Chương 542, ai nói ma vương không là người? 4. Chương 542, ai nói ma vương không là người? 4. Trọng tài đình dùng từ nông thôn cướp đoạt tới bánh mì cứu tế hoàng hôn thành thị dân, đám dân thành thị còn trôi qua như thế không đốn, ta thậm chí không dám tưởng tượng trong thôn trang là cái gì tình huống. Một cái đến hoàng hôn thành chạy nạn người đều không có, Lục Lâm quân hoành hành thời điểm đều không có chuyện như vậy. Cái này quá không tìm thường. Trọng tài đình đối nàng xúc động rất lớn, thậm chí so Lục Lâm quân còn muốn lớn. Nàng thấy qua tuyệt vọng mọi người tại không đường có thể đi lúc được ăn cả ngã về không điên cuồng, cũng nhìn được một đám tự xưng là chính nghĩa người, như thế nào đem cực khổ của bọn họ cao cao tại thượng quảng hướng thất. Mà hết thể này hết lần này tới lần khác vẫn là lấy nàng tín ngưỡng danh nghĩa, tại ánh mắt của nàng dưới đáy, lấy về phần nàng một lần hoài nghi mình kiếm trong tay phải chăng còn chính nghĩa. Dù sao, thân thể của nàng khẳng định đã không phải. Cái kia gọi là viêm nam nhân dùng tà ác ma lực đưa nàng biến thành huyết tộc, cũng đem ô hế lực lượng rót vào tiến vào thân thể của nàng. Đương nhiên, chuyện sự tình này ấy liền không dám nói cho Anthony. Nàng thậm chí không dám nói với mình huynh trưởng, chỉ có Lìn cùng nàng bên cạnh số ít tâm phúc cùng Cao Sơn Vương quốc cái nào đó hải nhân lãnh chúa mới biết rõ bí mật này. Cũng không phải là từ đối với huynh trưởng một nhà không tín nhiệm, nàng chỉ là không muốn để cho bọn hắn cũng vô duyên vô cớ tiếp nhận thân là đồng phạm áp lực. Anthony phu nhân nhẹ nhàng cầm Lìn tay, an ủi nàng. Lìn, thế giới của chúng ta chính là như thế, không có chỉ có một mặt tiền xu, cho dù là tại Lôi Minh Thành. Ta nghĩ ngươi hôm nay nhất định vì nó biến hóa mà kinh ngạc không thôi, nhưng ta vẫn nhất định phải cho ngươi dội một chậu nước lạnh, cho dù là bây giờ Lôi Minh Thành cũng không phải tất cả mọi người có thể cảm nhận được thánh quang ấm áp. Mà đây cũng là vì cái gì huynh trưởng của ngươi vẫn tại dùng vương thất kim khố phụ cấp người nghèo bánh mì. Vô luận ngươi tại hoàng hôn thành nhìn thấy cái gì, đều mời ngươi lòng mang qua mình, mang theo tiên tổ bàn cho ngươi chuyển tụ chi quang, không thẹn với lương tâm tiếp tục đi tới xuống dưới. Mặc dù ẻ đổ có khi không hiểu, nhưng ta muốn nó sở dĩ đi tới trên tay của ngươi, nhất định là có nó nguyên nhân. Kia là giàn đại công tức tạm thời quyết định, nhưng cũng chưa hẳn không phải thiên ý, hai chuyện cũng không phải là mâu thuẫn. Ấy liền thấp giọng lẩm bẩm. Ta biết rõ. Chỉ là, ta không nghĩ tới. La Viêm nhẹ nhàng nhấp một miếng chẳng định. Công tước phu nhân là người thông minh, bao quát trượng phu của nàng cũng thế. Hắn tin tưởng coi như tương lai có chính một ngày ma vương thân phận bại lộ, bọn hắn trước tiên khẳng định sẽ kinh ngạc, nhưng ở kinh ngạc qua đi nhất định sẽ lựa chọn đem lập tức ăn ý tiếp tục tiến hành tiếp. Đây là đối kèm bờ eo người cùng mê cung đều lựa chọn tốt. Thân là cái này công quốc chủ nhân, bọn hắn có thể nhìn thấy không chỉ là thắng thua, còn có thắng thua về sau n loại khác biệt khả năng. Bất quá ấy liền chưa hẳn. Nàng là chân chính người chủ nghĩa lý tưởng, vì trong lòng nàng tín điều thậm chí không tiếc thiêu đốt chính mình. La Viêm cũng không sợ hai ấy liền đem truyền tụng chi quang nhắm ngay chính mình, mà là lo lắng tiếp nhận không được ở đả kích ấy liền đem truyền tụng chi quang nhắm ngay chính mình. Nghĩ đến vị ẩn cũng là thấy được điểm này, cho nên hôm nay mới biểu hiện được như thế khắc chế, trên đường đi vậy mà không có làm ầm ĩ, dù là nhàm chán đến ngủ thiết đi. Cái này tiểu quỷ mặc dù có thời điểm điên rồi điểm, có thể đối ba tuổi tiểu hài sử xuất toàn lực đá bay, nhưng cái này bạch kim cấp cường giả chưa hề không có đá ra qua sự tình đến cũng là tiền xu mặt khác. Đối với mình chân chính quan tâm người, nàng nhưng thật ra là phi thường quan tâm. Chỉ là có thời điểm biểu đạt quan tâm phương thức hơi địa ngục một chút. Colin gặp cặp kia màu xanh biết con người bỗng nhiên chuyển hướng chính mình, La Viêm buông xuống trong tay chẳng định, ngựa khi ôn hòa đáp lại một câu. Thế nào? Ấy Lìn do dự một hồi, nhỏ giọng nói. Ngươi cảm thấy ta như vậy đúng không? La Viêm cũng không quyết định chắc chắn được, nàng hỏi đến cùng là tại Anthony phu nhân trước mặt giấu giếm huyết tộc thân phận chuyện này, vẫn là đi qua một năm tại hoàng hôn thành đủ loại. Mặc dù hắn cảm thấy ấy Lìn không cần có bất luận cái gì cảm giác tội lỗi, công việc bẩn thỉu mà đều là sư tâm kỵ sĩ đoàn cùng trọng tài đình người đang làm, nhưng có lẽ ấy Lìn chính mình cũng không cảm thấy như vậy. Nàng buồn khổ nói chung cùng kiếm thánh gần tờ cùng loại, có được cường đại lực lượng bọn hắn vẫn không thể không đối thế tục quyền uy làm ra thỏa hiệp, sỉ nhục đem chính mình phong tỏa tại các cao. Gần giờ cuối cùng là đi hoàng đồng quan, nhưng hắn cũng không phải là không coi trông thấy, kia từ hắn rời đi về sau, phát sinh ở tức một lĩnh nhân hoạn. La Viêm suy tư một hồi, cuối cùng quyết định lách qua lập tức hai loại khả năng, là về sau khả năng phát sinh lựa chọn trôn xuống phục bút. Ta cảm thấy so với xoắn suýt tại đã phát sinh đúng sai, không bằng cân nhắc như thế nào làm ra không lưu tiếc nối lựa chọn. Ấy liền vi sửng sốt một cái, ở trong lòng tinh tế nhai nuốt lấy câu nói này, sau một lúc lâu về sau hỏi. Kia, nếu như ngươi tại ta vị trí, đứng tại hoàng hôn thành trong lầu các, ngươi lại sẽ làm sao tuyển? Đương nhiên là cùng ngươi, là ngươi có thể làm việc tình, cái khác giao cho thiên ý. La Viêm không chút nghĩ ngợi trả lời, lần này ngược lại là không có bất kỳ do dự. Bởi vì đây là lời nói thật. Hắn trong ma vương học viện thời điểm chính là như thế, nếu như hắn không có nhặt được thân cách, cũng không có gặp phải giờ dạ gồng ma vương bị rèn kém bờ eo một phát súng đâm chết, hắn đại khái cũng là làm từng bước đi tiền tuyến hôn cái lý lịch, sau đó hướng bản tính không xấu hạ dịch tiểu thư cúi đầu. An Bang không có gì mất mặt, phệ tỉnh tiên sinh cũng là như thế, liền liền ma thần bà ẹn đều từ cha vợ chỗ ấy làm một thùng kim đây. Ma thần điện mặc dù không đề cập tới việc này, nhưng ma vương học viện trong tiệm sách là có. Bất quá khiến La Viêm không tưởng tượng được là, ấy liền đang nghe câu nói này về sau, trên mặt ngược lại lộ ra cao minh đến an ủi tiêu dung. Nàng nâng lên chẳng định, nho nhỏ nhấp một miếng, đem kia xóa ấm áp hồng vân dấu ở bông xuống đuôi tóc phía sau. Cảm ơn, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Theo cuối cùng một đạo món điểm tâm ngọt triệt hạ, bữa tối tuyên bố kết thúc. Anthony phu nhân đứng người lên, kêu gọi còn tại đối nạp đùa giỡn bọn nhỏ mặc vào áo khoác, tiếp lấy cùng trang viên chủ nhân Colin thân vương tạm biệt. Mặc dù nàng nhóm rất muốn lưu thêm một hồi, nhưng vì không quấy rầy chủ nhân nghỉ ngơi, nàng nhóm đem tiến về vương thất trước mắt tại Lôi Minh thành ngủ lại chỗ ẹn nhìn trang viên qua đêm. Cánh cửa sảnh chỗ, bọn người hầu đã đem áo khoác cùng mũ đưa tới. Ấy Lìn một lần nữa phụ thêm lữ hành áo choàng, nhìn xem đem nàng nhóm đưa đến cửa ra vào có Lìn, trong mắt đầy vẻ không muốn. Ta, ngày mai có thể tới tìm người sao? Đương nhiên có thể, La Viêm mỉm cười gật đầu, ta tùy thời hoan nghênh. Ấy Lìn mờ mờ ý gì ất giật, muốn nói gì, có thể đại khái là nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, thế là vừa đỏ nghiêm mặt đem ánh mắt rời. Bất quá cũng liền tại lúc này, nàng ánh mắt rơi vào đứng tại có Lìn sau lưng không xa, không có chút nào ly khai ý tứ ra ra tiểu thư trên thân. Theo lễ phép, cũng ra ngoài một loại nào đó vi diệu thăm dò, nàng vô ý thức hỏi một câu. Ra ra tiểu thư, ngài xe ngựa còn chưa tới sao? Nói, nàng lại liếc mắt nhìn ngoài cửa bóng đêm đen kịt, ngựa khí lo lắng mà quan tâm. Sát trời đã không còn sớm, nơi này cách nội thành còn có một đoạn cự ly. Ý của ta là, nếu như ngài không ngại, cần nhóm chúng ta tiện đường đưa ngài đoạn đường sao? Lôi Minh thành ngoại tân nhóm bình thường đều ở tại Hoàng hậu đường phố khách sạn, nàng vô ý thức cho rằng ra ra tiểu thư cũng ở tại bên kia. Nghĩa sai lệch một cái đầu, vô ý thức trả lời. Xe ngựa? A, không cần, ta liền ở lại đây. Mặc dù nói lời này ra hỏa là cái ác ma không giả, nhưng La Viêm có thể khẳng định, Nghĩa tại đem câu nói này nói ra khỏi miệng thời điểm nhất định không có bất luận cái gì ác ý, bởi vì không hề nghi ngờ, và dì tiểu thư nói chuyện là không trải qua đại não, cái này cùng vị vị ẩn lẽ thẳng khí hùng đùa ác có bản chất khác nhau. Dù là cái này cũng vô ác ý một câu, đem dũng giả tiểu thư thật vất vả tích lũy lên thanh máu lại cho đánh thành không khí. Cũng liền tại lời kia âm rơi xuống một cái trước mắt, La Viêm nghe được răng rắc một tiếng vang nhỏ, không nhỏ động tĩnh từ cửa ra vào truyền đến. Đó lấy, Thơ Dẹ Xa đi tới, một mặt ấy nay đi tới kinh ngạc lấy án tổ nhỉ phu nhân trước mặt, cúi đầu nói: "Thật có lỗi, phu nhân, xe ngựa của chúng ta hư mất, chỉ sợ đến lại ở chỗ này quấy rầy một đêm." Nô. Đứng tại trong bóng tối xạ dạ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn xem cái này trung thành nữ kỵ sĩ, hai mèo nhẹ nhàng lắc lư, không nghĩ tới chiêu số của mình lại bị học được đi qua. Cái này, làm sao lại đột nhiên như vậy? Án tổ nhỉ phu nhân sững sờ tại nguyên chỗ nói không ra lời, chỉ may mắn còn tốt không có ở nửa đường trên hư mất. Thực sự thật có lỗi. Thơ Dẹ Xa chỉ lo cúi đầu, sau đó lặng lẽ nhìn ấy Lìn bóng lưng một chút, trong lòng suy nghĩ thuộc hạ chỉ có thể đến giúp nơi này, những con ngựa khác xe đây cũng hỏng. Thơ Dẹ Xa lỗ thai đều đỏ, may mà ra phủ phát chặn. Có Lìn án tổ nhị phu nhân xin giúp đỡ nhìn về phía cọ Lìn. La Viêm đương nhiên sẽ không cự tuyệt phu nhân tình cầu, cho dù hắn liếc mắt một cái thấy ngay trung tâm sáng rõ kỵ sĩ tiểu thư cũng không thuần thục diễn kỹ. Mời không cần thật có lỗi, đây là vinh hạnh của ta. Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, Lý Nổ công chúa đã kích động reo hò một tiếng, tay nhỏ dẫn theo váy hóa thành một đạo thiểm điện chạy về phía trang viên chủ lâu. La Viêm có chút ngoài ý muốn giơ lên hạ lông mày. Kế ba tuổi ản phật sau khi giác tỉnh, kém vợ hẻo gia tộc đại tân sinh bên trong lại ra đời thứ ba vị giác tỉnh giả. Nghĩ tới chỗ này hắn, trên mặt nhiều một vòng vui mừng. Xem ra không chỉ địa ngục có thời, nhân tộc cũng có thời. Tương lai thế giới, chắc hẳn lại so với hôm nay càng đặc sắc. Chương 543, nhân loại thật sự là thật là đáng sợ. Một, chương 543, nhân loại thật sự là thật là đáng sợ. Một, có liền trang viên phía đông khách phòng, Martin đăng quang mang thay thế bích địa hỏa diễm. Tại kia dán in hoa tường giấy trên vách tường lưu lại màu da cam lấp quang. Không khí nơi này khô ráo mà ấm áp, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương ý thảo hương thơm. Vừa tắm rửa xong ấy Lìn ngồi tại bên giường, dùng khăn mặt sát ướt xuống tóc dài màu bạc, bên trong miệng hừ phát nhẹ nhàng mà du dương điệu hát dân gian. Kia là nàng tại gờ rằng sấn bảo trên yến hội nghe được bài hát, để nàng có một loại dạo bước tại trong biển hoa cảm giác, dùng nó để hình dung nàng tâm tình vào giờ khắc này đơn giản lại thích hợp bất quá. Cùng tại hoàng hôn thành thời gian so sánh, Lôi Minh thành sinh hoạt thực sự quá hạnh phúc. Nhất là lần này trở về nàng phát hiện, nơi này mọi người vậy mà lấy ra một loại từ cây cọ dầu cùng dầu ô liu điều phối chất lỏng xà phòng tắm xong về sau tóc đều mang hương hoa. Mà lại mấu chốt nhất là, đây là có Lìn điện hạ nhà. Nghĩ tới chỗ này ấy Lìn gương mặt càng thêm nóng hổi, kìm lòng không đặng đem chóp mũi vùi vào nâng ở trong tay khăn tắm, thật giống như nơi đó là người nào đó lồng ngực. Điện hạ. Đánh gây ấy Lìn suy nghĩ chính là Thở Dẹ Xạ thanh âm. Không đợi ấy Lìn đỏ mặt đem khăn tắm giấu đến phía sau, liền trông thấy đã tan mất giáp trụ Thở Dẹ Xạ, quỳ một gối xuống tại dày đặc dê nhung trên mặt thảm. Ta có tội, xin ngài trách phạt. Thở Dẹ Xạ, ngươi làm cái gì vậy? Ấy Lìn kinh ngạc chính nhìn xem trung thành thị vệ, màu xanh biết trong con ngươi viết đầy nghi hoặc, nâng ở trong tay khăn tắm nhẹ nhàng đặt lên trên đầu gối. Thở Dẹ Xạ cúi đầu, tiếp tục nói: vừa rồi tại trang viên cửa ra vào, vương thất xe ngựa cũng không phải là tự nhiên hư hao, là ta vì cho ngài chế tạo cơ hội mà cố ý phá hư. Rốt cục đem câu này khó mà mở miệng nói ra miệng, Thở Dẹ Xạ không có ngẩng đầu, con mắt nhìn chằm chằm trên mặt thảm phức tạp hoa văn, giống như là muốn tại kia phía trên nhìn ra cái đến trong động. Cũng phải thua thiệt nàng không có ngẩng đầu, nếu không ấy Lìn nhất định sẽ trước nàng một bước trên sàn nhà tìm may chui vào. Gương mặt trắng loáng kia chứng một nháy mắt hiện đầy ửng đỏ, tựa như quả táo chín. Cơ hội? Cái gì cơ hội? Thời gian từng phút từng giây chạy xuôi, treo trên tường chuông đồng hồ quả lắc đong đưa, thành trong phòng duy nhất tiếng vang. Ước chừng qua 5 phút lâu như vậy, Thở Dẹ Xạ rốt cục nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng ấm ức nghẹn đến cực hạn độ trí âm thanh. Không đợi nàng lấy lại tinh thần, ấy Lìn từ trên giường đứng lên, đi đến vươn về trước tay đưa nàng đỡ dậy. Thở Dẹ Xạ, ngươi là ta trung thành bộ hạ, ta biết rõ ngươi vì tốt cho ta mới làm như thế, nhưng lần sau không cho phép. Vâng, điện hạ. Vì chính mình qua loa hành vi chăm chú sám hối 3 giây, Thở Dẹ Xạ hổ thẹn chậm rãi đem đầu nâng lên, lại trông thấy cặp kia màu xanh biết trong con ngươi cũng không có trách cứ, ngược lại cất giấu một tia nhàn nhạt mừng thầm. Thở Dệ Xa không khỏi hơi sửng sở. Cho nên, lần sau đến cùng còn muốn hay không làm như thế? Nàng đỗng nhiên có chút không quyết định chắc chắn được. Hiển nhiên, Aelin cùng Thở Dệ Xa ở giữa ăn ý, đến cùng vẫn là so không lên Ma Vương cùng hắn con mèo. Mà Aelin cũng chưa giải thích, đỡ dậy Thở Dệ Xa về sau, liền hai tay chắp sau lưng, giẫm lên mềm mại dê nhung thảm đi tới cửa sổ bên cạnh. Đưa lưng về phía còn tại ngây người Thở Dệ Xa, nàng nâng tay phải lên nhẹ nhàng vẩy xuống bên thái mái tóc, dùng nhẹ nhàng mà chắc chắn thanh âm nói: "Mà lại, ta tin tưởng có Lìn Điện Hạ nhân phẩm. Liên xem như cùng gia gia tiểu thư chung sống chung một mái nhà, có Lìn Điện Hạ cũng sẽ không làm ra vi phạm sự tình, dù sao." Bộ phận sau nàng không có có ý tốt nói ra miệng. Đêm qua, nếu như hắn thật muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lấy nàng ngay lúc đó trạng thái chỉ sợ căn bản bất lực cự tuyệt. Không hề nghi ngờ, hắn là chân chính thân sĩ. Nhìn xem tự mình điện hạ kia một mặt chính cung thong dong, Thở Dệ Xa nhịn không được ở trong lòng thở dài, nghĩ đến nàng trước đó nhìn qua tiểu thuyết. Từ xưa đến nay, thanh mai đánh không lại trên trời rơi xuống hệ, cũng là bởi vì kia mù quáng tự tin. Tín nhiệm là kỵ sĩ mỹ đức, nhưng mù quáng là nguy cơ. Điện hạ, Thở Dệ Xa thanh âm chỉ mấy phần, kia là nàng trên chiến trường phân tích địch tình lúc mới có thể lấy ra quyết đoán. Tín nhiệm của ngài khiến người khâm phục, nhưng làm bộ hạ của ngài, ta nhất định phải hướng ngài báo cáo ta tại vào thành trên đường thu thập được tình báo. Aelin nhìn xem nàng, mở mịt trừng mắt nhìn. Tình báo? Đúng vậy, liên quan tới vị kia gia gia Mỹ Ti ạ tiểu thư. Thở Dệ Xa tiến về phía trước một bước, thấp giọng, phản phất kia là một loại nào đó không thể cho ai biết cơ mật quân sự. Mặc dù chỉ có đôi câu vài lời, nhưng ta từ trang viên một chút lão bộc, còn có trong thành thủ vệ nơi đó nghe được một chút tiếng gió. Nghe nói tại vị này tiểu thư vừa tới Lôi Minh thành thời điểm, trên phố từng ngắn ngủi lưu truyền qua nàng cùng có Lìn Thân Vương đêm khuya cùng dạo tin tức. Thậm chí, có người tại trong âm thầm xưng hô nàng là nữ chủ nhân. Nữ chủ nhân? Aelin nụ cười trên mặt đọc lại. Trước một giây còn di lưu tại trên mặt nàng thong dong, liền giống bị đâm rách xà phòng phao phao, trong nháy mắt tiêu tán tại ngày mùa hè gió đêm. Nhìn xem Aelin trên mặt biểu lộ, Thở Dệ Xa trong lòng lóe lên vẻ bất nhẫn. Kỳ thật đêm khuya cùng dạo là nàng từ tiểu thuyết trên xem ra kịch bản, mà nữ chủ nhân thì là nàng trời tối người yên lúc suy nghĩ. Nhưng mà vì để cho Aelin điện hạ nghiêm túc, vì kèm bờ hẻo gia tộc vinh quang, thân là kỵ sĩ nàng cũng là không thèm đếm xỉa. Nguyện sen xịt rộng lượng nàng lời nói dối có thiện ý, nàng cũng là bất đắc dĩ. Mặc dù những tin tức này rất nhanh liền như bị một cái bàn tay vô hình xóa đi, biến mất sạch sẽ, không thể nào khảo chứng. Nhưng điện hạ ngài hẳn là minh bạch, trên thế giới này, triệt để biến mất thường thường mang ý nghĩa phía sau có một loại nào đó lực lượng cường đại đang tận lực che giấu. Aelin nuốt ngụm nước bọt. Có phải hay không là ca ca? Ngài ca ca không có lý do làm chuyện sự tình này. Thở Dệ Xa lắc đầu, thanh âm nghiêm túc tiếp tục nói, ta lo lắng là gia gia tiểu thư không thể cho ai biết mưu đồ bí mật. Nàng vì tê liệt ngài lòng cảnh giác, cố ý lao đi nàng vết tích. Đáng tiếc gia gia tiểu thư không ở nơi này, nếu không nàng khẳng định sẽ kích động nhảy dựng lên biểu thị không sai, ta chính là tính toán như vậy. Bà dịch nhà đồ đần cũng không có nhiều như vậy tâm nhãn, nàng đại khái thuộc về loại kia có người giúp nàng biết xong nhằm vào Ma Vương công lược, nàng đều lại bởi vì ngại quá dài mà lười nhắc nhìn, đưa cho nhỏ là Viêm giúp nàng phân tích. Đối mặt Thở Dệ Xa từng bước ép sát, ấy liền ngón tay chăm chú xoắn lấy váy, thanh âm dần dần trở nên có chút run rẩy. Kia bọn hắn, làm không tốt đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Thì như chuyện xấu loại hình. Chuyện xấu là cùng uống trà sao? Vẫn là. Câu nói kế tiếp nàng không có thể nói lối ra, nhưng này Trương trong nháy mắt mặt đỏ lên đã nói rõ hết thảy. Lúc trước chắc chắn không còn sót lại chút gì, thay vào đó là bất ổn bối rối. Thân là kẻ đầu têu Thở Dệ Xa không có chút nào tự giác, đi theo không ngừng lùi lại ấy liền từ bên cửa sổ đi tới lò sưởi trong tường một bên, ma tinh đăng quang mang tỏa ra nàng kiên nghị bên mặt. Điện hạ, trở lên là ta tin đồn tới tình báo, mà lấy hạ thì là phân tích của ta. Nếu như ngài không muốn nghe, mời làm ta không có nói qua. Về sau ta sẽ không lại sách. Kia rõ ràng không giống như là muốn dừng lại khí thế, nhìn xem Thở Dệ Xa tấm kia không đem nói cho hết lời liền sẽ nín chết mặt, hiền lành ngại Lâm tiểu thư nuốt ngụm nước bọt, tay phải nắm chặt trước ngực cổ áo, khắc chế nhịp tim đập loạn cào cào, làm xong tiếp nhận đả kích chuẩn bị. Kia, ngươi nói đi. Thở Dệ Xa trên mặt vui mừng, sau đó thu liễm vui mừng, nghiêm túc tiếp tục nói. Đến từ Thánh Thành Mỹ Tỷ ạ tiểu thư, không xa bạn giảm độc thân một người từ cố hương đổi tới mảnh này xa xôi thổ địa. Phần này cảm động lòng người chân thành, nếu là đổi lại bất kỳ người đàn ông nào, chỉ sợ đều luân hãm. Thực không dám giấu giếm. Nếu như ta là nam nhân, ta chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi phần này thâm tình. Aelin, không để ý đến Lâm vào đờ đẫn điện hạ, Thở Dệ Xa đem hai tay đặt ở Aelin trên vai, ngăn trở nàng tiếp tục chạy trốn, ngựa khí cũng biến thành trước nay chưa từng có chăm chú. Điện hạ, mặc dù ta không có phương diện kia kinh nghiệm, nhưng bằng vào ta học thức cùng đối chiến trận tình thế kiến giải, ta cho rằng ngài hiện tại chính ở vào thế yếu. Đây cũng không phải là tại hạ nói chuyện giật gần, nếu như nhóm chúng ta không thể xuất ra nhất cổ tác khí xông phá trận của địch dũng khí, bại trận chỉ sợ chỉ là vấn đề thời gian. Bại trận là. Chương 543, nhân loại thật sự là thật là đáng sợ. 2. Chương 543, nhân loại thật sự là thật là đáng sợ. 2. Chính là ngài tòa thành chen vào người khác cờ xí ý tứ. Vậy ta nên làm như thế nào? Lập tức khởi xướng tiến công. Tiến công? Còn có thể làm sao tiến công? Chẳng lẽ? Ấy liền trái tim kịch liệt nhảy lên, đụng chạm lấy lồng ngực. Trong đầu của nàng lần nữa lóe lên cái kiệu kiểu diễm ban đêm, nóng hổi nhiệt lưu tại tường thành trong ngoài mạnh mẽ đâm tới, đem trong lòng nàng tất cả mọi mệt cùng bàng hoàng đều cuốn vào vòng xoáy bên trong. Nếu như còn muốn tiến thêm một bước, nghĩ đến cũng chỉ có thể là loại sự tình này. ngay tại kia suy nghĩ bay lên lên thành bảo đỉnh một cái trước mắt, nàng cuống quýt hướng lui về phía sau mở hai bước, điện giật giống như tránh thoát đặt tại trên bờ vai tay, không dám nhìn tới Thở Rẹ Xạ cặp kia tràn ngập cổ vũ con mắt. Tiến, tiến công. Loại chuyện này, quá không biết liêm sỉ. Chỉ ít, loại sự tình này không thể từ chính mình chủ động a. Tốt xấu cũng phải tại một cái tràn ngập vân hương gian phòng, hai người đều uống đến hơi say rượu, tại ánh nến dẫn dắt hạ lẫn nhau chậm rãi tới gần. Nếu nói như vậy, nàng cũng là không phải là không thể cố mà làm chủ động một cái. Ngay tại ấy liền suy nghĩ triệt để bay ra lên 9 tầng mây thời điểm, Thở Rẹ Xạ trên mặt nụ cười đem nắm đấm dán tại ngực. Điện hạ, người không cần lo lắng, ta tuyệt sẽ không để ngài một mình phân chiến. Ta lại trợ giúp ngài. Ấy liền ngây ngẩn cả người. Trợ giúp? Cái này? Giúp thế nào? Ngay tại nàng đại nao đứng máy thời điểm, Thở Rẹ Xạ đã đi một chuyến dương hành lý bên cạnh, trở về thời điểm, trong tay thêm một cái bọc lấy nung tơ gỗ. Nàng trịnh trọng đem hộp gỗ đưa tới ấy liền trong tay, nhìn vẻ mặt mở mịt cái sau nói. Điện hạ, đây là án tố nhị phu nhân đặt ở ta chỗ này đồ vật. Nàng nói sớm tối có một ngày ngài sẽ cần dùng đến nó, chờ đến kia thời điểm, để cho ta cần phải đem cái này quyết chiến binh khí giao cho ngài. Án tố nhị phu nhân. Ấy liền ngây ngẩn cả người. Lấy nàng đối vị kia dịu dàng hiền thục phu nhân ấn tượng, nàng tựa hồ chưa hề cùng những cái kia thần thần bí bí không khí từng có liên lụy. Là ma đạo khí sao? Vẫn là tăng phúc mị lực ma pháp của chủ. Mang thấp thỏm cùng chờ mong sen lẫn tâm tình, Ấy liền quỷ thần xui khiến đưa tay ra, dùng kia run rẩy đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra màu vàng kim biến hóa. Nắp hộp bắn ra. Không có ma lực huy quang, cũng không có bảo thạch sáng chói. Nằm tại màu đen lông nhung tiên nga sấn ngọn nguồn bên trên, tựa hồ chỉ là một đoàn khinh bạc đến phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bay đi vài bóc. Nếu như không nhìn kỹ, Ấy liền thậm chí hoài nghi tiên là chế tác quần áo còn lại phế liệu. Hơi mở hắt xa áo ngủ nhẹ đến thậm chí có thể bị hô hấp của nàng thổi đi, tinh xảo viền gen hoa văn như trong đêm tối nở rộ mạn đà la, vải bóc so lòng xấu hổ càng ít, lộ ra làm cho người hít thở không thông lớn mật cùng ngân mị. Ấy liền nhìn chằm chằm kia trong hộp vải bóc, màu xanh biết con ngươi như địa chấn run rẩy, đại não cơ hồ trong nháy mắt đình chỉ suy nghĩ. Đây cũng không phải là đứng đắn quần áo, mặc vào cái đồ chơi này cũng không có mặc khác nhau ở chỗ nào. Không loại này như ẩn như hiện thiết kế, đơn giản so không có mặc còn muốn kinh nhận. Khinh. Ấy liền chỉ là tưởng tượng một cái nó xuyên trên người mình dáng vẻ, gương mặt liền hóa thành nóng hởi nham tương, thật không thể đem mặt vùi vào lò sưởi trong tường bên trong tỉnh táo một cái. Phu nhân nói, đây là nàng dựa theo ngài kích thước cố ý ủy thác may và chế tạo gấp gáp. Thở Rẹ Xạ mặt không đổi sắc tiếp tục bổ đao, phản phất đó cũng không phải quốc vương trang bị mới mà là không thể phá vỡ mặc giáp chiến bào. Theo phu nhân lời nói, nam nhân đối với loại này nửa chặn nửa che lực phòng ngự cơ bản là không. Không nói qua trương, ngài chỉ cần mặc vào liền thắng. Mặc vào, liền thắng. Ấy liền hô hấp dồn dập, đại nào đã đến thiếu dưỡng khí biên giới, đưa tay đem y phục kia đem ra. Thở Rẹ Xạ lần nữa đưa cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt. Không sai. Vì kèm bờ hẻo gia tộc tương lai, xin ngài thay quần áo đi. Đáng tiếc Thở Rẹ Xạ vẫn là đánh giá cao ấy liền tại phương diện kia dũng cảm, lòng xấu hổ cuối cùng vẫn đánh xuyên tên là lý trí tương cao. Mặt của nàng trong nháy mắt đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ máu ra, tản ra quanh thân khói trắng để cho người ta không biết là bốc hơi mồ hôi, vẫn là bị đun sôi khí lãng. Mặc loại này đổ vật đi gặp cọ lìn. Trong tưởng tượng nàng đã đứng ở cửa ra vào, nhìn thấy cánh cửa phía sau tấm kia từ trận mắt hốc mồm biến thành si mê mặt, cuối cùng hai người trùng phó vạn trượng sơn mạch mây mưa. Ô, đại não triệt để quá tải ấy lìn phát ra một tiếng ngắn ngủi rên rỉ, đầu ngửa về sau một cái, thân thể mềm nhũn ngã về phía sau. Điện hạ, Thở Rẹ Xạ tay mắt lanh lẹ, một cái bước xa xông lên trước, đuổi tại ấy lìn cái hốt chạm đất trước đó, một thanh nắm ở kia tinh tế mềm mại vòng eo. Cũng liền tại cùng một thời gian, trên lầu phòng ngủ chính, chính vui vẻ ăn khoai tây trên vị vị ẩn đống nhiên cứng đờ trên tay động tác, một cái giật mình từ trên giường nhảy lên. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng cảm giác được ấy liền nhịp tim tần suất đột phá giới hạn, cực hạn xấu hổ cùng phấn khởi kém chút đem đầu của nàng đều cho làm nốt đi. Cái gì tình huống? Chẳng lẽ cái nào đó tóc bạc hồ ly tinh đã không biết xấu hổ đến, tại vị vị ẩn đại nhân dưới mí mắt mở nguyên sao? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Vị vị ẩn trong đầu còi báo động đại tác, màu đỏ tươi con ngươi lộ ra hung quang, ném đi không ăn xong khoai tây chiên, một lần nữa ngồi xếp bằng về trên giường. Mơ tưởng là được. Hoa nha nha nha. Theo lý mà nói, coi như sơ ủng người đối thân thuộc có trình độ nhất định chi phối lực, lấy bạch kim cấp siêu phàm người thực lực đối cứng kim cương đại lao hào cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác không khéo, ấy liền tại Thở Rẹ Xạ thay nhau thế công phía dưới vừa vận rông thanh máu, lại để cho có liền nhà hấp huyết bị tìm tới may chui. Cơ hồ là một mấy mắt, vì bị ẩn ánh mắt thanh tịnh, nhưng mà ngay sau đó liền bị kia hướng mặt tuổi tới hơi thở dọa đến gần chết. Ngoại tao cái quỷ gì? Ánh vào vị vị ẩn tầm mắt cũng không phải là quỷ, mà là Thở Rẹ Xạ mặt. Chỉ gặp vị kia ngày bình thường chứng trạc đàng hoàng nữ kỵ sĩ, giờ phút này chính đỏ bừng cả khuôn mặt, hô hấp thô trọng, một ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, hai người cự ly gần đến cơ hồ chóp mũi đối đầu chóp mũi. Vì bị ẩn bản năng muốn trốn tránh, nhưng mà một cái mạnh hữu lực cánh tay lại nắm ở bờ eo của nàng. Đây rốt cuộc không phải thân thể của nàng, kim cương cấp thực lực căn bản không phát huy ra được. Điện hạ, nhìn xem đột nhiên dãy rùa ấy liền điện hạ, Thở Rẹ Xạ kinh hô một tiếng, bị đem hết toàn lực ngã về phía sau ấy liền mang theo té lăn quay trên mặt thảm. Hai người chồng chất ở tại cùng một chỗ, vì bị ẩn đại nào đã nhanh muốn đứng máy, nhất là một kiện không biết liêm sỉ màu đen viền ren áo ngủ vừa vặn rơi vào nàng trước mắt. Không, vì bị ẩn trinh tiết tuyệt đối không thể bỏ ở nơi này. Chít chít, một tiếng to rõ thét lên tại vị ẩn phòng ngủ nổ vang, nghe được trên lầu chuyển tới động tĩnh, Thở Rẹ Xạ vô ý thức ngẩng đầu lên. Cũng liền tại lúc này, sơ ủng người cùng thân thuộc kết nối rốt cục cắt ra, cặp kia phiếm hồng con ngươi lại lần nữa nhiễm lên màu xanh biết mê mang. Xảy ra chuyện gì? Ngay tại ấy Lìn đầu góc mơ hồ thời điểm, trên lầu nằm trong phòng, bị dọa phát sợ vì Vị Ẩn đã co lại đến góc giường. Chỉ gặp nàng hai tay gắt gao ôm đầu gối, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, ngực kịch liệt chập trùng, phảng phất mới vừa từ thánh thành địa lao leo ra. Nguyên lai, like. Đây chính là thế giới loài người lãnh chúa cùng kỵ sĩ giảng được sao? Trước kia nàng chỉ ở Hy Nở Vốc trong tiểu thuyết gặp qua, lúc ấy thậm chí còn cảm thấy là nói bậy, không nghĩ tới hiện thực so tiểu thuyết khoa trương hơn. Vì Vị Ẩn rỗi ra run rẩy tay nhỏ, vớt một cái trên trán xuất ra mồ hôi lạnh, địa chấn bên trong mắt đỏ tràn đầy hoảng sợ. Nhân loại, thật sự là thật là đáng sợ. Lôi Minh Thành bóng đêm chính đồng, mà mấy ngàn km bên ngoài thánh thành lại mới vừa vặn nên đón vào đêm trước tiếng chuông. Sang cỡ lệ mẹn tơ đại giáo đường tư nhân cầu nguyện trong phòng, yên tĩnh thậm chí có thể nghe thấy ánh nến thiêu đốt lúc tiếng vang. Trời chiều dư huy xuyên qua cao ngất hoa văn màu kính, hóa thành từng đạo kéo dài chùm sáng chiếu sáng sữa màu trắng đá cẩm thạch giống. Vô số nhỏ bé bụi bặm vòng quanh kia mấy bộ sắc biến mất của sáng bay múa, cực kỳ giống ý đồ tại lịch sử hồng lưu bên trong bắt lấy thứ gì phàm nhân. Là kẻ gở gì gọ gì, vị này được thế nhân tôn xưng là gở gì gọ gì cựu thế lão nhân, chính ngồi một mình ở trước tượng thần trên ghế dài. Giờ phút này hắn trong tay chính nắm luốt hai phong thư. Chương 543, nhân loại thật sự là thật là đáng sợ. 3, chương 543, nhân loại thật sự là thật là đáng sợ. 3, trong đó tay trái kia phong là đến từ xa xôi mộ sắc hành tinh, là quản là tài phán trưởng Di Mẹ Nệ, trong câu chữ tràn đầy đối thánh nhân cuồng nhiệt cùng tranh công nội vàng. Tại Di Mẹ Nệ trong thư nâng lên, được thánh quang phù hộ, tại trọng tài đỉnh lôi đỉnh thủ đoạn phía dưới, chiếm cứ tại mộ sắc hành tinh hỗn độn đã hóa thành bụi bay tán đi. Mới thánh quang nghị hội đã trở thành giáo đỉnh trung thành nhất chó săn, đem những cái kia ý đồ nhúng chàm thần quyền dị đoan phần tử gắt gao cắn. Trọng tài đình dự định tại mùa thu tiến đến trước đó, kết thúc đối mộ sát hành tinh thần thánh hành động, đem nơi đó chỉ quyền giao cho thánh quang nghị hội. Lão nhân đục ngầu trong mắt lóe lên một chút buộc gần. Lấy hắn đối gì mẹ nệ hiểu rõ, nếu như bên kia thế cục đúng như hắn nói tới thuận lợi như vậy, tài phán trưởng các hạ tuyển sẽ không ly khai đến như thế vội vàng. Đuổi tại phong thu trước đó kết thúc. Nói rõ năm nay phong thu tám thành sẽ không có, nơi đó sản xuất công việc tám thành là đầy đất lông gà, trọng tài đình chỉ có thể ở mọi người chân chính bắt đầu đói bụng trước đó đem nồi vứt bỏ. Kia cái gì thánh quang nghị hội, đại khái chính là tiếp nổi. Chỉ tiếp người ở đó nhóm. Còn phải tại đói khát bên trong nhiều dày vỏ một năm. Bất quá may mắn là, cùng một loại hỗn độn ăn mòn, rất ít có thể tại thời gian ngắn bên trong liên tục bộc phát tại cùng một mảnh bên trên đất. Gở gì gọ gì cựu thế nhẹ nhàng thở dài, là nạn đói bên trong mọi người mặc niệm 2 giây, sau đó đem ánh mắt rời về phía tay phải lá thư này. Kia là một phong đến từ Giản Vương quốc đô thành Trần Tình Tin, từ Jolen thành giáo chủ cờ lập thân bút sáng tác. Hắn khóc lóc kể lể lấy giáo khu căn cối, thanh quan các con dân ăn không nổi bánh mì, giáo sĩ nhóm liền tu sửa giáo đường nóc nhà kim tệ đều góp không ra. Mà hết thể trách nhiệm đều tại chạy xiết dưới sông du lịch kèm mờ ẻo công quốc, nơi đó công tức ngay tại phổ biến kinh nhận. Khinh cải cách, dùng hư giả trang giấy lửa gạt đi bọn hắn trong tay hoàng kim cùng bạch ngân. Duy cầu thánh thành chiếu cố, phát hạ khoản hạ, lấy trấn an sao động tín đồ gở gì gọ gì cựu thế không nói gì xem xong trong tay tin, cuối cùng liền thở dài đều không có, chỉ là khe khẽ lắc đầu. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua kia hai phong thư, nhìn về phía ngoài cửa sổ kia vòng sắp chìm vào đường chân trời trời chiều, trong lòng nổi lên vẻ bi thương. 500 năm trước, cái này vòng mặt trời cũng là dạng này chiếu sáng ổ sở đế quốc cương thổ sao? Khi đó sen xịt giáo đình là bực nào huy hoàng, đế quốc lục quân binh phong cường thịnh, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là đế quốc con đường lưới. Mà bọn hắn cường đại không chỉ là võ đức, càng có văn đức. Nguyên lão viện quý tộc dùng huyết mạch mối quan hệ duy trì lấy cùng chư vương quốc vương đình minh ước, song vương huyết mạch tựa như sinh trưởng ở cùng một chỗ đồng dạng. Về phần giáo đình, lực ảnh hưởng càng tại cả hai phía trên. Từ thánh thành phái đi mỗi một cái vương quốc giáo chủ đều là bản xứ chân chính vua không ai, cường thế đến đâu quân chủ cũng phải hướng bọn hắn hành lễ. Mỗi một tên mục sư trong cuộc đời ít nhất phải đi thánh thành triều thánh 3 lần, một lần là bọn hắn thanh niên lúc, một lần là trong bọn họ năm, mà một lần cuối cùng là bọn hắn già đi thời điểm. Khi đó giáo hoàng chỉ cần vung khẽ quân trượng, liền có thể từ ổ sơ đại lục rộng lớn cương thổ trên động viên đến 100 vạn mà tính hùng binh. Tích dịch nhân có đầu rút cổ tại cũ đại lục một góc, thú nhân cùng tinh linh bị ép đi xa, nhân tộc lực lượng cùng thánh quang trước nay chưa từng có cường thịnh. Mà ổ sơ đế quốc liền ngưng tụ đây hết thảy vô thượng vĩ lực. Nhưng mà ngày xưa mỹ hảo đã một đi không trở lại. Đế quốc ánh mắt dần dần vượt qua phẫn nộ sóng lớn, nhìn về phía cái kia khắp nơi trên đất hoàng kim đại lục mới. Thánh thành trước nay chưa từng có tuổi trẻ, cũng trước nay chưa từng có già yếu. Tất tấn các quân quan trong mắt chỉ có chiến công cùng thuộc địa tài bảo, bọn hắn thà rằng đem thánh thành bọn tiểu tử đưa đi tiền tuyến chém giết, cũng không chịu quay đầu nhìn một chút phía sau mình. Tại bọn hắn trong mắt, cũ đại lục vương quốc là nghèo khó cùng dã man biểu tượng, chỗ ấy quân vương đều là một đám bùn nhau đỡ không lên tường man tộc. Nguyên lão viện thái độ nói chung cũng là như thế. Theo mênh mông dương trên mậu dịch tiếp tục phổ bình, chư vương quốc đã dần dần từ thánh thành các đại gia tộc món chính biến thành bữa ăn trước món ăn nguội. Một cái người đế quốc cả đời tiêu hết kim tệ, 10 cái ruột người cũng không so bằng, mà ruột vương quốc cùng đế quốc quan hệ vẫn là khẩn mật nhất, càng xa xôi thổ địa sẽ chỉ càng hỏng bét. Bọn hắn bất lực tại bảo thủ thế lực thâm căn cố đế cựu thổ trên phổ biến đế quốc tiên tiến trật tự, thế là dứt khoát đem ánh mắt nhìn về phía vòng xoáy biển bên ngoài phương xa. Cái này không chỉ là tự thân lợi ích tố cầu cho phép, cùng quan hệ thông gia chính trị phá sản, đồng thời cũng là thánh thành quý tộc nhóm vì ngăn được giáo quyền lâu dài hợp nhu. Bọn hắn tại thành công giá không chết đế hoàng về sau, rất mau đem ánh mắt chuyển hướng sang cờ lệ mện tờ giáo đường. Không cần bất luận người nào xúi dụng, cái này cơ hội là tất nhiên phát sinh sự tình. Gở gì gọ gì cựu thế rất rõ ràng thánh thành những cái kia các gia tộc dự định, bọn hắn muốn cho giáo đình quyền uy đi theo cũ đại lục thịt thối một khối chết đi, từ đó tái tạo một cái mới đế quốc. Cái này mưu đồ bí mật cũng không phải là từ hôm nay bắt đầu, đã kéo dài dòng dã 500 năm. Tại hai cái phe phái minh tranh ám đấu bên trong, thậm chí gián tiếp dựng dục ra đại biểu cho bình dân sĩ quan phe phái. Mà trận này đấu tranh kết quả chính là, đã từng mục thủ một phương giáo chủ, đã biến thành quốc vương cạnh bàn ăn lộc thần. Trong đó điển hình nhất chính là Jolene thành giáo chủ cơ lão. Gở gì gọ gì cựu thế rất nhớ rõ cái tên này, cũng đành chịu tại đất khu giáo chủ thế mà đã đọa lạc đến thay thế tục quân chủ hướng giáo hoàng vay tiền tình trạng. Mặc dù trước kia thế tục đám quốc vương cũng hướng giáo hoàng vay tiền, nhưng thường thường đều là tự mình biết hư, sau đó từ giáo hoàng phê chỉ thị nơi đó giáo khu giáo chủ cấp phát. Những này tham lam côn trùng, sợ là đã sớm đem giáo đình đặt ở các nơi hoàng kim cho tiêu xài không còn. Bây giờ vẫn từ giáo đình trực tiếp khống chế địa phương cơ cấu, chỉ sợ cũng chỉ còn lại từng cái địa khu mạo hiểm giả công hội. Bất quá những cái kia cơ cấu cũng giống như giáo chủ, sớm đã bị địa phương thế lực cho từng bước xâm chiếm đến thủng trăm ngàn lỗ, rất khó nói còn có bao nhiêu mạo hiểm giả nhớ kỹ chính mình là thánh quang người hầu. Ngay tại gở gì gọ gì cựu thế một mình nhớ lại kia trời chiều dư vi thời điểm, ghế dài phía sau tượng một cánh cửa phát ra một tiếng thắt nhẹ, phá vỡ cầu nguyện trong phòng tĩnh mịch đi mắng trầm mặc. Giáo hoàng bệ hạ, ngài tìm ta. Phờ răng sờ hư phần su cơ giáo chủ đi đến. Hắn là ca sĩ đi hư phần thúc thúc, có được phong phú nghệ thuật giám thưởng cùng thần học tạo nghệ, đồng thời cũng là một vị thực lực thâm bất khả chắc siêu phàm người. Không có người biết rõ sâu cạn của hắn, bởi vì thánh thành xung quanh đã thật lâu không có chiến sự, mà cho dù có, đồng dạng cũng không cần đến đầu mối viện giáo chủ ra tay. Đại đa số giáo chủ cùng giáo hoàng đều sẽ đem siêu phàm chi lực mang vào trong phần mộ. Gở gì gọ gì cựu thế không nói gì, chỉ là chậm rãi duỗi ra tay áo hạ tay cô gầy, đem kia hai phong thư đưa tới. Phờ răng sờ cung kính tiếp nhận, tựa như tiếp nhận một vị khác thân sĩ đưa tới rượu đỏ. Hắn mượn ánh đến ánh sáng, đầu tiên nhìn về phía đến từ mộ sát hành tỉnh kia một phong. Kia là tài phán trưởng dị mẹ nệ tin chiến thắng. Nhìn xem trên tờ giấy kia gần như cùng nhiệt từ ngữ trao chuốt, Phờ răng sờ kia tu bổ thể lông mày vi vi thượng thiếu, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Hắn đối dị mẹ nệ quen thuộc không kém hơn giáo hoàng, đầu kia xuất thân thấp hèn chó dại đối dị đoàn có gần như bệnh trạng chấp nhất. Xuất thân cao quý quý tộc thường thường nhìn không lên loại này giá cậu, những này gia hỏa thường thường không có ổn định nội hạch, vì trèo lên trên không từ thủ đoạn, hôm nay có thể cắn chủ nhân quăng ra thịt xương, ngày mai liền sẽ cắn chủ nhân tay. Cái gọi là trừ tận gốc hỗn độn hắn thấy, bất quá là một trận vì che giấu tự thân vô năng mà tỉ mỉ tô son chắt phấn nhau kịch. Mà sự thật tựa hồ cũng xác thực như thế. Liên trận đầu phong thu đều không đợi được, đám kia gia hỏa liền không kịp chờ đợi muốn đơn phương tuyên bố thắng lợi, sau đó thể diện rút đi. Ngươi thấy thế nào gì mẹ nệ tin? Giáo hoàng nhìn xem Phờ răng sờ, dùng nhẹ nhàng mà thanh âm êm ái hỏi. Phờ răng sờ nhẹ nhàng trả lời. Chương 543, nhân loại thật sự là thật là đáng sợ. 4, chương 543, nhân loại thật sự là thật là đáng sợ. 4, ta đối với hắn cắm té ngã không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bất quá bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn đại khái suất không dám ở vấn đề mấu chốt đã nói láo. Gở gì gọ gì cựu thế nhẹ gật đầu. Hắn cũng là cảm thấy như vậy. Kỳ thật mặc kệ trọng tài đình ngay tại chỗ phải trang đầy bụi đất, chỉ cần hỗn độn ăn mòn từ kia phiến bên trên đất biến mất liền tốt. Hắn muốn một trận thắng lợi. Vậy liền cho hắn một trận thắng lợi tốt, vừa vặn sang cỡ lệ mẹn cỡ đại giáo đường cũng cần hắn khải hoàn. Gở gì gọ gì cựu thế gật đầu nói. Việc này ta muốn giao cho ngươi đến xử lý, cựu phần gia tộc có kinh nghiệm phương diện này. Rất vinh hạnh là ngài cống hiến sức lực. Phờ răng sờ cười nhạt một tiếng, giống như là tại phủi đi ống tay áo trên cho bụi, tiện tay đem cái này phong tin chiến thắng đặt ở một bên trên ghế dài. Ngay sau đó, hắn triển khai thứ hai phong đến từ Jolene thành giáo chủ cờ lầu tin. Mới đầu, Phờ răng sờ biểu lộ coi như bình tĩnh, nhưng mà theo hắn ánh mắt rời xuống, nhìn thấy đầu kia giống như gì mẹ nệ xuất thân thấp hèn giá cậu không có chút nào tôn nghiêm đất là kim tệ mà kêu dây lúc, hắn cuối cùng vẫn là đè nén không được trong lồng ngực sôi trào lửa giận, tại sen xịt tượng thần trước mặt sổ một câu khinh nhẫn. Khinh nói tủ, cái này ti tiện thằng hề. Gở gì gọ gì cựu thế nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nhưng mà Phờ răng sờ cũng không có bất luận cái gì thu liễm, giận không kèm được phía dưới đem lá thư này nắm chặt thành một đoạn. Hắn lại còn có mặt hướng thánh thành đưa tay đòi tiền. Chẳng lẽ thì ô đèn thưởng cho hắn canh thừa thịt muội còn cho ăn không no cái kia trường tham lam miệng sao? Ở trong mắt thánh thành, Jolene thành giáo chủ cỡ lập chính là một cái công việc xinh xinh trò cười. Mười mấy năm trước, cái này nam nhân vẫn là giỡn trong vương cung một cái sẽ chỉ ném bóng cánh xiếc, dùng buồn cười động tác lấy lòng quốc vương người lùn thẳng hề. Cũng bởi vì cái này ra hỏa thành công lấy lòng ra ẩn quốc vương thì ô đèn dè và lúc liền ở người phía sau một phen vận hành phía dưới ngồi lên địa khu giáo chủ bảo tọa. Mặc dù thế tục vương quốc cấp giáo chủ quyền hành sớm tại 500 năm trước cũng đã bắt đầu xuất hiện, nhưng cớ là không thể nghi ngờ là trong đó nhất khinh nhẫn. Khinh điển hình. Cái này ra hỏa là từ trước tới nay ngậm thánh lượng thấp nhất giáo chủ. Mà càng làm cho giáo đình căm tức là, cái này ra hỏa lý lịch hết lần này đến lần khác không có vấn đề gì, là một đường từ giáo đường tra cố cất nhắc lên, chỉ là cất nhắc tốc độ tương đối nhanh mà thôi. Chuyện này tại trước đây thậm chí một lần trở thành nguyên lão phái cùng sĩ quan phái công kích san cỡ lệ mện tờ giáo đình vương miện rơi xuống đất tay cầm. Lại hoặc là nói dỡ trôi. Nghĩ đến cỡ lập tấm kia bôi chét lấy son phấn bột phấn mặt mò, Phờ răng sờ liền cảm thấy một trận sinh lý tính buồn nôn, hận không thể đem phong thư này đốt. Bệ hạ, cái kia vương quốc đã không cứu nổi. Phát tiết xong lửa giận Phờ răng sờ xoay người, nhìn về phía nhìn chăm chú lên hắn giáo hoàng, thanh âm bên trong lộ ra thấu xương hàn ý, vì cái gì hỗn độn luôn luôn ưu ái lẩn vương quốc? Vì cái gì những cái kia bẩn thỉu tà ma luôn luôn ở mảnh này bên trên đất sinh sôi? Ta nghĩ đáp án rõ ràng, bởi vì nơi đó là cũ đại lục nhất khinh nhẫn, khinh địa phương. Hắn chỉ vào sang cỡ lệ mện tơ đại giáo đường mở cửa sổ bên ngoài, kia là dần vương quốc vị trí, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng thống hận. Tại Vạ Lục gia tộc dưới cờ, tín ngưỡng sớm đã hư thối thành quyền lực đồ chơi. Liên Thăng Hề đều có thể tại thần đàn trên phát ngôn bừa bãi, từ bọn hắn bên trong miệng phun ra thanh quang, chỉ làm cho ta cảm thấy buồn nôn. Khinh nhẫn chửi mắng quanh quẩn tại thần thánh cầu nguyện sảnh, phiêu động ánh nến liền giống bị kinh hại u linh. Nơi này là cự ly Sen Xịt tiếp cận nhất địa phương, nhưng rất hiển nhiên liền Sen Xịt cũng không muốn trở về ứng cái này khinh nhẫn. Khinh nguyện vọng. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, gõ gì gõ gì cựu thế nhẹ nhàng thở dài một cái, cuối cùng vẫn không có trách cứ hắn tin cậy nhất Su Cơ giáo chủ. Đủ rồi, Phờ Giang Sở, nhóm chúng ta vẫn là luận sự đi. Lão nhân trong thanh âm lộ ra một tia mỏi mệt, tựa như một cây sắp nhiên tiêu đái tận ngọn nến, treo ở nến trên mỗi một giọt sắc ngấn đều chất đầy bất đắc dĩ. Bay ở trên bàn vấn đề rất hiện thực, cũng rất tàn nhẫn sang cờ lệ mẹn tờ lớn giáo đình đến cùng có cho hay không số tiền kia. Bọn hắn đã vì kia phiến bên trên đất đám người phái ra thiên sứ, hiện ra tại đó quốc vương ngay tại hướng bọn hắn kêu gọi càng nhiều viện trợ. Nếu như là 500 năm trước, vấn đề này căn bản sẽ không để ở chỗ này thảo luận, thậm chí lực thiên sứ căn bản liền sẽ không giáng lâm tại mộ sắc hành tinh. Mà bây giờ là ổ sơ lịch 1054 năm, cái này to lớn đế quốc đã tồn tại gần ngàn năm, trên người nó lao nhân ban liền cùng tóc đồng dạng nhiều. Nhìn ra giáo hoàng trong mắt do dự, Phờ Giang Sở hừ lạnh một tiếng, có ý riêng nói: Giai ẩn vương quốc giáo hội tài sản sớm tại 200 năm trước liền bị vương thất biến tướng thu về vương đỉnh, hiện tại cho vay bọn hắn tương đương với từ san cỡ lệ mẹn tờ đại giáo đường bản cũng không dư giả tiền dương bỏ tiền đi lấp thì ô đèn hang không đấy, ngài cảm thấy đáng ra không? Giáo hoàng nhẹ nói, ta cân nhắc cũng không phải là tất cả đều là kinh tế lợi ích, ta nói chính là kinh tế lợi ích bên ngoài lợi ích. Phờ Giang Sở một mặt hận hận tiếp tục nói, nhóm chúng ta đã đem cung cấp cho triều thánh giả nhóm dừng chân phụ cấp cho dừng lại, những cái kia từ ở ngoài ngàn dặm đi bộ chạy tới tín đồ, hiện tại ngoại trừ mấy khối bánh mì cùng một chén chua sót rượu đỏ bên ngoài cái gì cũng không có. Nếu như muốn chân chính giải quyết dần vương quốc tài chính lỗ thủng, nhóm chúng ta chỉ sợ phải đem thiệp thánh bên trong rượu đỏ cũng cho bỏ đi. Giáo hoàng rơi vào trầm mặc. Giáo đình thu nhập xác thực không thấp, hàng năm đến từ các nơi thập một thuế là một món khổng lồ, mà mênh mông dương trên mậu dịch cũng có bọn hắn tiền thu. Bao quát thành kính quý tộc nhóm quyến rút, sang cỡ lệ mẹn tờ đại giáo đường tiền trong dương nằm một món khổng lồ. Nhưng mà đồng dạng, bọn hắn chi tiêu cũng giống không cầm được nước chảy đồng dạng. Mạo hiểm giả công hội là một trong số đó. Đối thuộc địa trưng thu thập một thuế vẹn vẹn cùng bọn hắn tại thuộc địa đầu nhập vừa vặn ngang hàng. Nhất là gần nhất, bọn hắn còn tại thánh điện kỵ sĩ đoàn trên bỏ ra quá nhiều tiền, vì đem thánh quang tin mừng truyền bá đến Long Thần lưu lại đất hoang, đồng thời cũng vì đối kháng địa ngục đối nơi đó ăn mòn. Nghe nói một cái tên là Ải Gở Ma Vương đã ngay tại chỗ bộc lộ tài năng, đem địa ngục hạt giống gieo rắc đến Thái Dương dài thê sơn mạch chỗ sâu, thậm chí là giàn nạ đại lục nội địa. Tóm lại, vì duy trì đài này to lớn máy móc vận chuyển, cũng vì thánh quang sự nghiệp không lâm vào khốc liệt, thần thánh giáo đỉnh đã làm ra rất nhiều thống khổ cắt giảm. Bọn hắn cũng không thể vì một bút chú định thâm hụt tiền mua bán, lại đầu nhập càng nhiều tiền vàng đi vào. Dù sao, coi như bọn hắn thật móc sạch vốn liếng cứu vớt dần vương quốc, người ở đó cũng sẽ không cảm tạ giáo đình, sẽ chỉ khinh nhẫn. Khinh cảm tạ cái kia tự phong thánh nữ thôn cô. Mà Vã Lục gia tộc uy tín từ lâu tại mấy cái thế kỷ quỵt nợ sử bên trong phá sản, mặc kệ bọn hắn hứa xuống cái gì hoành nguyện, cuối cùng nhất định đều sẽ biến thành giấy lột. Trông cậy vào vận dụng quân đội của đế quốc đi giúp giáo đình đòi nợ. Nguyên lão viện cùng sĩ quan phái chỉ sợ đều sẽ cười ra tiếng, các ngươi không phải có trọng tài đình sao? Vì sao không cho trọng tài đình đi? Bọn hắn sẽ chỉ vì cộng đồng lợi ích ra tay, thí dụ như hỗn độn ăn mòn. Về phần giáo đình cùng thế tục vương quốc ở giữa mượn tiền, kia thuộc về kinh tế tranh chấp, còn không về phần để đại quân của địa quốc lái qua. Về phần vận dụng sau cùng át chủ bài, triệu hoán thiên sứ đi đòi nợ, kia càng là trượt thiên hạ cười chê. Thế nhưng là, nhóm chúng ta cứ như vậy nhìn xem sao? Gõ gì gõ gì cựu thế ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ dần dần rơi vào tại hắc dạ hoàng hôn, thanh âm bên trong vẫn là mang tới vẻ bất nhẫn. Giai ẩn ngay tại đi hướng hủy diệt, nếu như nhóm chúng ta buông tay mặc kệ, nơi đó tín đồ liền thật thành vô chủ cứu non. Giáo đình cần chư vương quốc ủng hộ để duy trì tại cũ đại lục lực ảnh hưởng, kia là chúng ta căn cơ. Chính là bởi vì kia là căn cơ, bệ hạ, cho nên nhóm chúng ta càng không thể cho vay bọn hắn. Phờ Giang Sở thanh âm băng lãnh, đi tới giáo hoàng bên cạnh, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem vị này còn đang do dự bên trong lão nhân. Giáo hoàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Vì sao? Bởi vì Jolen thành loạn cục, chính là cái kia hôn quân làm điều ngang ngược hậu quả xấu. Phờ Giang Sở cười lạnh một tiếng, trong mắt đã có đối thế tục vương quyền đoạn thị xem thường, cũng có một tia trông thấy thẳng hề ngã tại vũng bùn bên trong trêu tức. Jolen thành bây giờ loạn cục, chính là thì ố đèn làm điều ngang ngược kết quả. Hắn gieo xuống hậu quả xấu, nhất định phải từ chính hắn nuốt vào. Nếu như giáo đình lúc này cấp phát, bất quá là đang kéo dài dân bản xứ thống khổ. Hiệu phần gia tộc là thánh thành danh môn, Phờ Giang Sở trong lòng không chỉ có đối thánh quang thành kính, cũng nhìn quá nhiều lịch sử giáo huấn. Kéo dài bạo quân tuổi thọ, sẽ chỉ bị coi là bạo quân đồng lõa. Sen Xịt không chỉ có thể trừng phạt bạo quân, cũng hội thẩm phán mượn danh nghĩa nhân từ chi danh làm bất nghĩa chi thiện người. Mặc dù nói như vậy rất tàn nhẫn, nhưng Vạ Lục gia tộc tuổi thọ đã đến, chí ít theo Phờ Giang Sở là như thế. Dù là hắn đời này đều chưa từng đi kia phiến địa phương, hắn cũng có thể nhìn rõ ràng điểm này. Giai ẩn quý tộc căn bản không thiếu tiền, mà ta dám đánh cược, nhóm chúng ta cấp cho bọn hắn. Hoặc là dứt khoát nói quên cho bọn hắn tiền, không có một phần sẽ rơi xuống chân chính cần nó người trong tay. Nếu như số tiền này biến thành bạo quân đồ đao trong tay, ngay để những cái kia tại đói khát bên trong dãy rủa dân chúng thấy thế nào nhóm chúng ta? Bọn hắn sẽ cho rằng nhóm chúng ta là bạo quân đồng lõa, là cái kia vì kim tệ mà phản bội tín đồ mục nát người, vậy sẽ đem bọn hắn tiến một bước đẩy hướng dị đoan ôm ấp. Giáo hoàng con mắt vi vi trợ to, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Phờ Giang Sở, không nghĩ tới vị này coi trọng truyền thống Su Cơ giáo chủ thế mà lại nói ra lời như vậy. Mặc dù hắn không có đem lời nói được rất minh bạch, nhưng hắn ngụ ý đã vô cùng sống động, hắn muốn để Vạ Lục gia tộc đi chết. Nhìn xem còn đang do dự bên trong giáo hoàng, Phờ Giang Sở đau lòng nhức óc tiếp tục nói: "Bệ hạ, ngài chẳng lẽ đi tới năm phát sinh ở mộ sát hành tình thảm kịch sao? Nơi đó giáo sĩ cũng là bởi vì đem linh hồn bán cho thế tục lãnh chúa, cùng bọn hắn buộc chặt quá sâu, bị phẫn nộ dân đói coi là kẻ bóc lột một bộ phận, lấy về phần những cái kia chính trực những người lương thiện cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Vì bảo hộ Jolen thành tầng dưới chốt giáo sĩ, cũng vì bảo trụ nhóm chúng ta ở nơi đó căn cơ, giáo đình nhất định phải cùng nắm sấp trên người chúng ta hút máu thủy điệt tiến hành cắt chém. Vô luận Vạ Lục gia tộc cùng nhóm chúng ta có sâu bao nhiêu nguồn gốc, vậy cũng là cực kỳ lâu trước kia sự tình. Vợ gì gọ gì cụ thế, thế nhưng là dù sao cũng phải cho bọn hắn một con đường. Vậy liền để hắn đi tìm nguyên lão biển mượn." Phờ Giang Sở đưa ra một cái tràn ngập châm chọc đề nghị, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong. "Nếu như bọn hắn có thể đánh động đám kia thần dữ của, vậy liền nói rõ Sensit còn không có từ bỏ bọn hắn." Giáo hoàng lần nữa rơi vào trầm mặc. Nhìn xem vị này cường thế su cơ giáo chủ, hắn tựa hồ khi nhìn đến giáo đỉnh tương lai cái bóng lãnh huyết, thiết thực, vì sinh tồn không từ thủ đoạn. Hắn hiện tại cũng không xác định, chính mình tại trong dự ngôn nhìn thấy trận kia đại hỏa, có thể hay không chính là đến từ biểu tượng Kim Mân tôi cùng kinh quyển hư phần gia tộc. Bọn hắn là thánh thành lịch sử dài lâu nhất, cũng bác học nhất gia tộc. Trước đây cái kia có lỉnh thân vương trở về, chính là vị này Phờ Giang Sở giáo chủ chất tử cả sĩ đi hư phần bá tước tiết lại. Giáo hoàng hỏi một vấn đề cuối cùng. Nếu như Giờn Vương quốc vì vậy mà ngã xuống đâu? Phờ Giang Sở lên cốc nói. Vậy liền để nó ngã xuống đi, thế tục vương quốc có thể thay đổi triều đại, và lục gia tộc diệt vong bất quá là một cái khác gia tộc quật khởi bắt đầu. Vô luận ai tới làm cái này quốc vương, thanh quang đều phải tại mảnh này bên trên đất vĩnh tồn. Nhóm chúng ta tuyệt không thể để hỗn độn ăn mòn vượt qua hoàng đồng quan, từ thứ nguyên sa mạc thổi tới. Vì thế, nhóm chúng ta nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Giáo hoàng thật sâu thở dài, kia quanh quần tại cầu nguyện trong sảnh thanh âm, tựa như sen xịt đối kia sắp rơi vào hắc dạ thời đại hồi ức. Xem ra nhóm chúng ta không thể không khiến con của chúng ta một mình đối mặt hắc dạ. Hắn đã không do dự nữa, nhưng vẫn là cảm thấy hổ thẹn. Bởi vì tiền xu một mặt chính như Phờ Giang Sở lời nói, thánh thành giáo đình đã không có dư lực rộng lượng và lục gia tộc tham lam. Mà tiền xu mặt khác thì là, kỳ thật bọn hắn chỉ cần tiết kiệm chiều thánh giả tiệc thánh bên trong rượu đỏ, liền có thể đem Giờn Vương quốc tử trong thâm viên kéo trở về. Chỉ là, người ở đó nhóm không đáng bọn hắn làm như vậy thôi. Mà càng làm giáo hoàng thở dài chính là, chính hắn trong lòng cũng là cho rằng như vậy, chí ít hắn không có phủ định Phờ Giang Sở giáo chủ dấu ở nói bên ngoài dư âm. Nói ra được những cái kia ngược lại là lấy cớ. Phờ Giang Sở sửa sang lại một cái pháp bào màu đỏ, thanh âm lãnh cốc nói: "Bây giờ không phải là 500 năm trước, bệ hạ. Tha thứ ta nói thẳng, những cái kia man tộc đã sớm nên học được tự lực cánh sinh. Chương 544, còn có so nhân loại càng đáng sợ đồ vật, 1, chương 544, còn có so nhân loại càng đáng sợ đồ vật, 1, trung tuần tháng 6 rô lên thành, sáng sớm chói chang mang theo một chút ướt át ý lạnh, không giống vào lúc giữa trưa như vậy để cho người ta mồ hôi đầm địa. Sen Lozen đại giáo đường nguy nga mái vòng dưới, trong không khí tràn ngập cổ xưa vân hương cùng ngọn đến tiêu đốt sau dầu chân khí tức. Nơi này là thần thánh tĩnh mịch chi địa, hán rộng lớn hoàn toàn không kém san cỡ lệ mẹn tớ đại giáo đường bao nhiêu, nhưng dù vậy người đế quốc cũng không có con mắt nhìn qua nơi này. 1000 năm trước, người đế quốc cùng dần người cũng không rõ ràng khác nhau, thậm chí Isa Áp Vương triều thời kỳ dần người so người đế quốc càng văn minh, Lôi Minh thành cống thoát nước chính xây dựng tại thời kỳ đó. Chỉ là không biết từ chỗ nào một năm bắt đầu, giai đoạn người liền biến thành ổ sơ đại lục man tộc, mà thánh quang cũng bất chi bất giác chậm trễ mảnh này thổ địa. Câu nguyện sảnh. Thì ổ đèn quốc vương ngồi một mình ở một chương không đáng chú ý trên ghế dài, phảng phất một vị đến đây tìm kiếm cứu rồi ông già bình thường. Hắn trong tay cũng không có cầm quyền trượng, mà là tùy ý mà thưởng thức lấy một viên kim tệ, lòng bàn tay vuốt ve phía trên hư hại đường vân, tựa như tại vuốt rõ suy nghĩ của mình. Bên cạnh hắn, một vị ăn mặc vải thô áo gai khổ tu sĩ chính cúi đầu, dùng một khối màu xám đen khăn lau lau sạch lấy nến trên tích xám. Động tác của hắn rất chậm, cũng rất nhẹ, tựa như phụng dưỡng thần linh người hầu. Nhưng mà từ hắn trong miệng thoát ra, lại là liên quan tới quốc gia này nhất âm u nơi hẻo lánh tình báo. Tên của hắn gọi Mạ Dị Ủ, là quốc vương trưởng bảo hạ sắc bén nhất một thanh dao găm, đồng thời cũng là người thủ mộ thủ lĩnh. Nghe nói phương Nam gần nhất rất náo nhiệt. Đúng vậy, bệ hạ. Lao đến tu sĩ chậm rãi mở miệng, thanh âm êm ái tựa như trường bảo đảo qua thềm đá lúc vang lên sẵn sàng. Kèm bờ công quốc ngay tại xây dựng một loại tên là đường sắt mới lạ đồ chơi, nghe nói là hai đầu song song đường dây, phía trên chạy trước phun ra nuốt vào khói trắng sắt thép cự thú. Tốc độ của nó không bằng chiến mã, nhưng thắng ở bền bỉ, treo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng, một lần chuyển vận vật tư có thể bù đắp được mấy chiếc đáy bằng thuyền hàng. Xoay chuyển tại thì ổ đèn trong tay kim tệ dừng lại. Hắn vi vi nghiêng đầu, lục ngầu trong con mắt hiện lên một vòng ngoại ý muốn sát thái, bất quá rất nhanh liền hóa thành một tiếng nghiền ngẫm hừ lạnh. Ta lão bằng hữu hải tử luôn luôn có thể làm ra chút mới lạ đồ chơi nhỏ. Mạ Dị Ú nhẹ nói. Nghe nói đó cũng không phải là đồ chơi nhỏ, hắn đem từ Lôi Minh thành đến gỡ rằng sần bảo thời gian rút ngắn đến ban đầu 1/5. Thậm chí ngắn hơn. Bọn hắn tu đến chỗ nào? Gỡ rằng sần bảo. Đờ dẹp gia tộc địa bàn A. Đúng thế. Khổ tu sĩ ngừng lao đến động tác, quay người nhìn về phía tôn kính bệ hạ, dùng thư giãn thanh âm tiếp tục nói. Bọn hắn hoàn thành từ Nam Chí Bắc Nam Bắc đường sắt. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, bước kế tiếp là đem đường sắt hướng Đông Bắc phương hướng kéo dài. Điểm cuối cùng là Sở Tì Nộ Dạ bá tước lĩnh, lại hoặc là cảng phía đông chưa vùng khai thác khu. Sở Tì Nộ Dạ. Thì ổ đèn nhẹ nhàng nhai lấy cái này địa danh, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Nếu như ta nhớ không lầm, nơi đó tựa hồ tới gần vạn trượng sân mạch, cũng là một ít dơ bẩn đồ vật hậu hoa biên. Đúng vậy,
Bệ hạ.
Mã Dĩ Ủ gật đầu, nhẹ giọng thì thầm nói, vượt qua Sở Tí Nộ Dạ bá tước lĩnh hướng đông là chưa khai thác đất hoang, hướng bắc chính là thịt thối thị tộc địa bàn, mặc dù mộ sát hành tinh tế tự hoạt động tiêu hao bọn chúng số lượng, nhưng còn lại vẫn không ít. Thịt thối thị tộc. Ngay nuốt lấy cái này làm cho người hoài niệm danh tự, thì ổ đèn lâm vào suy nghĩ, dài yếu ngón trỏ tại ghế dài trên lan can nhẹ nhàng ma sát. Kia là sinh hoạt dưới đất cùng trong bóng tối thử nhân thị tộc, bọn chúng tham lam, dơ bẩn, lại vĩnh viễn ở vào đói khát bên trong. Bọn này tiểu gia hỏa tựa như ôn dịch đồng dạng chiếm cứ tại vương quốc biên cảnh, gỗ lìn cùng bọn hắn so sánh đều lộ ra hòa ái dễ gần. Bọn chúng là tất cả lãnh chúa ác ngộng, nhưng nó cũng không phải là quốc vương ác ngộng. Tương phản, bọn chúng rất tốt đóng vai quốc vương trong hậu hoa viên người làm vườn, thay rô len thành quý tộc nhóm ăn hết những cái kia rơi trên mặt đất lá mục, gạt bỏ những cái kia hấp thu vương quốc chất dinh dưỡng nhưng lại sáng tạo không được bất luận cái gì hữu dụng giá trị phế vật. Còn mặt kia, bọn hắn có thể ngăn được phía nam kẻ mờ hẻo người, ngăn cản bọn hắn từ vạn trượng trong dãy núi thu hoạch được khoáng sản, cùng ải nhân cao sơn vương quốc thành lập quá độ liên hệ. Đây cũng là vì cái gì sư tâm kỵ sĩ đoàn vài phút cũng có thể diệt hết bọn hắn, nhưng lại không làm như vậy nguyên nhân. Về phần cái gì tiếp tế độ khó, vóc dáng quá cao không chui vào loạn, cùng lo lắng cùng ải nhân quan hệ trong đó, vậy cũng là dởn lão nông nhóm chính mình hống chính mình chơi lấy cớ. Nếu như nhân loại muốn cùng thử nhân đánh nhau, ải nhân sẽ chỉ vui đến phát khóc, cường đại lao bằng hữu cuối cùng nhớ ra chính mình. Vạn trượng sơn mạch thẳng lùn nhóm thậm chí nguyện làm tiên phong xuất kích. Chấn thủ nho nhỏ hoàng đồng quan, căn bản không thể hiện được ải nhân toàn bộ thực lực. Trong giáo đường lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có xuyên qua hoa văn màu thủy tinh chói chang yên tĩnh di động, cho đến đem thì ổ đèn mặt chia cắt thành sáng tối hai nửa. Một lát sau, vị này cao tuổi quốc vương khẽ thở dài một hơi, trong thanh âm lộ ra một vị nhân từ trưởng giả đặc hữu bất đắc dĩ. Sensit ở trên, Sở Tí Nộ Dạ người gần nhất sinh hoạt chỉ sợ trôi qua khó khăn chút. Giọng nói kia nhẹ nhàng đến tựa như là đang đàm luận hôm nay thời tiết, hoặc là bữa tối món ăn. Mã Dĩ Ú ngầm hiểu, mặt nghiêm túc cắn câu lên một vòng tiêu dung. Nếu là sinh hoạt bức bách, ngoài ý muốn luôn luôn khó tránh khỏi. Thì ổ đèn không có nói tiếp, chỉ là lại bắt đầu lại từ đầu chuyển động đầu ngón tay kim tệ. Tiêu kim tệ tại vi quang bên trong xoay chuyển, tựa như là vận mệnh vô thường đổ bàn. Làm được sạch sẽ một chút. Tuân mệnh. Mã Dĩ Ú một lần nữa cúi đầu, bất quá một lát sau liền nghĩ tới một sự kiện, thế là lại đem tiêu buông xuống mặt mày nâng lên. Còn có một việc, bệ hạ. Nói. Hạ Dịch mặc đoàn trưởng ngay tại trở về Dô Len thành trên đường. Chỉ bất quá. Đội ngũ của hắn so với phát lúc khổng lồ rất nhiều. Thì ổ đèn lông mày hơi nhíu lên, đó là một loại nghe được trong nhà tiến vào con chuột phiền chán, lại vẫn cứ lại không có cách nào đem cái này con chuột ném ra bên ngoài. Hắn lại làm cái gì? Sư tâm kỵ sĩ đoàn ven đường lấy thời gian chiến tranh trưng dụng danh nghĩa, thiết định mấy chi thuộc về địa phương quý tộc thương đội, thu hoạch đại lượng lương thực cùng tiếp tế. Mã Dĩ Ủ dừng một chút, đương nhiên, chúng ta kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cũng không có đem những vật tư này chiếm làm của riêng, mà là thực hiện thần thánh mà cổ lao nghĩa vụ, đem nó phân phát cho vương quốc con dân. Hiện tại, những cái kia bị ngài thanh lý ra Dô Len thành nạn dân, lại giống quả cầu tuyết đồng dạng đi theo ngựa của hắn vó đằng sau trở về. Số lượng làm không tốt có hết mấy bạn. Nghe được câu này thì ố đèn, trong mắt kia chỉ có một tia ôn hòa không còn sót lại chút gì, thay vào đó là bị nheo lại đôi mắt kéo dài ấm lãnh. Thằng ngu này. Quốc vương thanh âm bên trong đè nén lửa giận. Hắn phí hết lớn kỉnh, mới đem đám phế vật kia từ vương đô đổi đi, để đám kia đê tiện rác rưởi đi đến nông thôn tự sinh tự diệt, trở thành mảnh này thổ địa phân bón. Có thể cái này Hạ Dịch mặc đại thiện nhân ngược lại tốt, lại đem kia mấy bạn cái ăn mày mang trở về. Hắn còn ngại Dô Len trong thành hỏa dược không đủ nhiều sao? Muốn ta đi khuyên hắn một chút sao? Mã Dĩ Ủ thử thăm dò hỏi, nếu để cho những cái kia lưu dân lần nữa vào thành, chỉ sợ sẽ làm cho Dô Len thành trị an tiến một bước chuyển biến xấu. Nhất là dưới mắt có đạo trích chạy trốn tại trong khu ổ chuột. Kia là hắn thông qua người thủ mộ tổ chức hạ tuyến điều tra đến một cái khác đầu tình báo, nghe nói kèm bờ hẻo người phát minh không chỉ là xe lửa, còn sáng tạo ra một loại không giống với truyền thống tổ chức tình báo kiểu mới tổ chức tình báo. Bọn hắn không còn ỷ lại tại vương thất nội bộ nhãn tuyến, mà là từ chức nghiệp trong quân đội đề bạt chính xác, cùng Dô Len thành bình dân đánh thành một mảnh. Cái này đối với ổ sơ đại lục tới nói, ngược lại là cái rất tươi mới đồ vật. Mặc dù tuyệt đại đa số vương thất đều có tình báo của mình hệ thống, nhưng bộ này hệ thống cơ bản đều là vây quanh cung đình thành lập, cùng loại này quân đội hóa hệ thống tình báo là hai khái niệm, chỉ là danh tự tương đồng mà thôi. Thì ổ đèn nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Ngươi đi khuyên hắn. Ta khuyên ngươi tỉnh lại đi, ta đều không khuyên nổi hắn. Mạ Dĩ Ủ giữ im lặng. Chương 544, còn có so nhân loại càng đáng sợ đồ vật, 2, chương 544, còn có so nhân loại càng đáng sợ đồ vật, 2, tại thực lực này chí thượng thế giới, siêu phàm chi lực mặc dù không có nghĩa là tất cả, nhưng ở cần dựa vào năm đấm nói chuyện thời điểm liền đại biểu hết thảy. Lấy thực lực của hắn, rút quốc vương giết hai cái người không thành vấn đề, nhưng thuyết phục đại danh đỉnh đỉnh huy quang kỵ sĩ quay đầu, quả thật có chút mà cuồng vọng. Thì ố đèn một lần nữa dựa vào về thành ghế, mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được thật sâu bất lực. Đây là thân là phàm thế quân vương bị ai? Vì đối kháng ngày càng bành trướng giáo quyền, vương thất không thể không dựa vào Hạ Dịch mặc dạng này truyền kỳ cường giả. Nhưng mà kia cường đại cá nhân vĩ lực là một thanh kiếm hai lưỡi, nó có thể chặt đứt giáo đình vươn hướng vương vào tay, cũng có thể trái lại chỉ hướng sau lưng nó vương đỉnh. Thì ố đèn nhìn xem đại giáo đường chính phía trước tôn này thương xót sen xịt tựa thần, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt. Nếu như trên đời này tồn tại loại thứ ba siêu phàm chi lực liền tốt, nó tốt nhất là không có tư tưởng, không có đạo đức, không nhận hết thể hình thức quy tắc ngăn được, có thể đem quốc vương ý chí quán triệt đến cùng. Tựa như chôn giấu tại giáo đình chỗ sâu, cũng dáng lâm tại hoàng hôn thành đầu cao nữa là làm. Nếu như hắn có thể có được kêu gọi thiên sứ lực lượng, vô luận là ngạo mạn giáo đình, còn không nghe nói kỵ sĩ, hoặc là chạy xiết dưới sông du lịch những cái kia làm cho người buồn nôn nhà giàu mới nổi, đều đem phủ phục dưới chân hắn. Kể từ đó, giai ẩn vương quốc dưới mắt gặp phải hết thảy vấn đề, đều sẽ không lại là vấn đề. Đúng lúc này, giáo đường ngoại chuyện đến một trận gấp rút mà sốc xếp bước chân, đánh gây thì ổ đèn mọi bệnh phiền muộn suy nghĩ. Thì ổ đèn phất phất tay. Đứng tại đến cái khác tu sĩ khẽ bước cằm, bất động thanh sắc đi vào đến hạ bóng ma, phản phất tử vừa mới bắt đầu liền tương lai qua nơi này. Vài giây đồng hồ về sau, nặng nghề cửa lớn bị đẩy ra. Một người mặc màu đỏ tươi giáo chủ bảo thân ảnh lảo đảo vào. Người đến chính là Cớ Lậu, ngày xưa cung đình thằng hề, hôm nay dần địa khu giáo chủ. Hắn thậm chí không để ý tới chỉnh lý có chút nghiêng lệch mũ cao, vừa vào cửa liền hai đầu gối mềm nhũn, nặng nề mà quỳ gối băng lãnh trên sàn nhà, cả người cơ hồ dán tại mặt đất. Bệ hạ, Cớ Lậu âm thanh run rẩy, mang theo rõ ràng sợ hãi. Thần vô năng, mời bệ hạ trách phạt. Thì ổ đèn hơi sững sờ, sau đó trên mặt làm ra dở khóc dở cười biểu lộ, từ trên ghế dài đứng dậy, đi tới cầu nguyện sảnh cửa ra vào. Cớ Lậu giáo chủ, ngươi làm cái gì vậy? Mau mau đứng dậy. Hắn duỗi ra giản mua mà được bảo dưỡng làm tay. Hiền lành nâng cờ lật tay run rẩy khuỷu tay. Thanh âm kia ôn hòa đến tựa như là một vị chân chính trưởng giả, tại trấn an tự mình bị ủy khuất hài tử. Nhưng mà bị cái kia hai tay nâng, Cớ Lậu lại khóc đến lợi hại hơn. Vậy hạ, thánh thành đám người kia, bọn hắn đơn giản xấu đấu. Vị này giờ vương quốc giáo chủ, giờ phút này không có chút nào dáng vẻ nước nở, nước mũi cùng nước mắt dán đầy tấm kiên nếp nhăn tung hoành mặt. Hắn một bên môi nước mắt, một bên phẫn nộ mà ủy khuất lên án. Bọn này hất lên thánh bảo giáo sĩ. Bọn hắn quả thực là một đám hấp huyết quỷ, thật là quá hư. Ta viết tin hướng bọn hắn Trần Minh Jolen bên trong thành tình huống, khẩn cầu bọn hắn có thể rộng mở tiền của mình túi, trợ giúp nhóm chúng ta vượt qua nan quan. Nhưng mà buổi sáng hôm nay, một cái màu xám cú mèo lại đem tin ném vào ta cửa sổ. Bọn hắn ngạo mạn mà lạnh lùng cự tuyệt nhóm chúng ta. Bọn hắn liền một viên tiền đồng cũng không chịu móc. Nhìn xem vị vương quốc khóc đỏ trong mắt giáo chủ, thì ổ đèn nhẹ nhàng thở dài một cái, đưa tay giúp hắn sửa sang nghiêng lệch mũ cao. Nhìn tới, Đoạ Lạc không chỉ là đế quốc của chúng ta, sang cỡ lệ mện tờ đại giáo đường cũng không còn là cái kia nhân từ mà bao dung thánh đỉnh. Quốc vương trong giọng nói mang theo một chút tiếc nuối, phản phất tại là phương xa cái kia cổ lao giáo đình suy sụp mà tiếc hận, nhưng lại tiếc hận đến cũng không rõ ràng. Chí ít hắn không giống giáo chủ như thế tình đến phế phủ, liền một giọt nước mắt đều không có lưu. Không cần khổ sở, Cơ Đầu. Tham lam là giáo hoàng cùng su cơ giáo chủ nhóm sai lầm, ta sẽ không bởi vì bọn hắn tham lam mà trách cứ vô tội ngươi. Cặp kia nhìn như tràn ngập thương hại đục ngầu đôi mắt chỗ sâu, chỉ có một mảnh sớm đã dự liệu được hở hững. Thì ổ đèn một chút cũng không ngoài ý muốn, hắn căn bản liền không có trông cậy vào qua xa cuối chân trời thánh thành, sẽ vì Jolen thành con dân bỏ tiền. Bất quá, Cơ Lậu kia buồn cười hành vi nghệ thuật với hắn mà nói lại cũng không lại, chí ít mang đến cho hắn một điểm hảo tâm tình. Chỉ có để Jolen thành giáo sĩ nhóm minh bạch, thánh thành giáo sĩ đã từ bọn hắn mới có thể càng thêm chặt chẽ đoàn kết tại hắn vương miện trung quanh. Nghe được bệ hạ vậy mà thật không trách cứ chính mình, Cơ Lậu kia kịch liệt run run bả vai cuối cùng chậm rãi bình phục xuống tới. Hắn hít hít cái mũi, dùng ống tay áo loạn xạ lau khô nước mắt trên mặt, mặc dù nhìn vẫn như cũ chật vật, nhưng trong ánh mắt cuối cùng có chút hào quang. Bệ hạ, nhóm chúng ta nên làm cái gì? Vừa mới ngừng lại tiếng khóc, Cớ Lậu liền nghĩ tới bên ngoài những cái kia đáng sợ đồn đại, sầu lo lần nữa bò lên trên hắn đuôi lông mày. Ta nghe người bên ngoài đều đang nghị luận, nói vương thất kim khố đã trống không, liền con chuột cũng không nguyện ý đi vào. Còn có người nói trễ nhất đến sang năm cái này thời điểm, nhóm chúng ta liền cho vệ đội quân lương đều không phát ra được. Thì ổ đen cười khẽ một tiếng, nụ cười kia trong mang theo đối phạm nhân ngu muội khinh miệt. Bọn hắn biết cái gì? Cái này vương quốc luôn có một đám lanh chanh ra hỏa, cho là mình đọc hai quyển sách liền có thêm không dạy nổi, liền cái gì đều biết rõ. Liền thí dụ như giống hoặc tổng nam tước như thế ra hỏa, cả ngày khoe chữ tử. Kia phòng thu chi quản sự Đức Hạnh hắn nhìn xem liền thiền. Còn có tài chính của hắn tổng giám đốc, cả ngày cùng hắn tại kia chơi số lượng trò chơi, tính rô len thành là thị dân một tháng có thể kiếm mấy cái đồng tệ, tính kia các loại đồ vật tại bao nhiêu khối bánh mì. À, ngày nào đem hắn tính tiền, hắn liền đem cái này chó đồ vật đưa sen xịt cho ấy kỳ kỳ bài bài đi. Tại cổ lão kỵ sĩ chi hương, thảo luận kinh tế vốn là một kiện chuyện ngu xuẩn, và lục gia tộc lực lượng cũng không phải bắt nguồn từ những cái kia tràn đầy hơi tiền bị dân đen, mà là chạy xuôi tại trong mạch máu siêu phàm. Thứ hai đẳng cấp mới là vương quốc chủ nhân, còn lại hoặc là bị đem gác xó thứ nhất đẳng cấp, hoặc là thân là sản xuất công cụ thứ ba đẳng cấp. Nhìn ra dấu ở kia đục ngầu đôi mắt phía sau miệt thị, Cớ Lậu bả vai không khỏi vi vi run lên một cái, ánh mắt bên trong lần nữa lộ ra một tia sợ hãi. Thế nhưng là bệ hạ, nghe, Cớ Lậu, ngươi không cần nghe những cái kia sâu kiến ồn ào. Thì ổ đèn vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ lấy Cớ Lậu bả vai. Động tác kia nhẹ nhàng mà giàu có tiết tấu, tựa như là tại trấn an một cái bị hoảng sợ sùng vật. Hắn cúi đầu xuống, tiến đến giáo chủ bên hai, thanh âm tựa như hở huýt sáo. Ta là quốc vương, ngươi là giáo chủ. Nhóm chúng ta không phải những cái kia đầy người hơi tiền bị thương nhân, đám kia nhà giàu mới nổi coi là nghèo khó có thể đem nhóm chúng ta đánh bại, thật tình không biết ý nghĩ của mình đến cỡ nào ngây thơ bật cười. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ biết mình có bao nhiêu ngu xuẩn, bởi vì nhóm chúng ta tài phú chưa hề đều không phải là kim tệ, cũng không phải ngân tệ cùng đồng tệ. Cớ Lậu nuốt ngụm nước bọn. Cái đó là... Cái gì? Nhìn xem cái này đần độn thằng hề, thì ổ đen cười cười, khẽ nhả ra một cái băng lãnh từ đơn. Người! Sáng sớm chói chang không chỉ chiếu sáng sen lô gen thành đại giáo đường mái vòm, cũng vượt qua có lỉnh trang biên khách phòng màn cửa. Chiếu sáng ấy lìn điểm tĩnh ngủ mặt, quả nhiên vẫn là trong nhà giường ngủ được dễ chịu. run rẩy lông mi vi vi động hai lần, ấy liền giống con vừa tỉnh ngủ nhỏ sư tử đồng dạng duỗi lưng một cái, ngáp một cái từ trên giường ngồi dậy, rửa mặt, thay quần áo đi ra ngoài. Đại khái là tối hôm qua thở dẹ xả tâm lý khai thông có tác dụng, lại có lẽ là bởi vì đã lâu ngủ một cái ăn giấc, nàng hôm nay nhìn phá lệ thần thái sáng láng. Cũng liền tại nàng tâm tình rất tốt đi xuống thang lầu thời điểm, vừa vặn gặp đang từ trên lầu đi xuống vị vị ẩn tiểu thư. Sáng sớm tốt lành, vị vị ẩn. Ấy liền mỉm cười lên tiếng chào, nụ cười kia tựa như khô nóng hạ thiên vẩy vào trong hồ ánh trăng. Nhưng mà làm nàng không có dự liệu được chính là, chính rón rén xuống lầu vị vị ẩn lại giống một cái bị kinh sợ con thỏ. Sớm, sớm. Nàng lắp bắp lên tiếng, sau đó nhanh chóng đem đầu chôn thấp, xóa tung tóc tím phía dưới chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt, lại đỏ đến như cái quả táo chín. Liên một câu nguyên lành đều chưa nói xong, nàng liền giống như là tránh né cái gì ôn dịch, dán chân tường khẩn trương chạy trốn. Nhìn xem khả nghi rời đi vị vị ẩn, ấy liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc sờ lên gương mặt của mình, nhìn về phía sau lưng nữ kỵ sĩ. Thở dễ xa, trên mặt ta có cái gì kỳ quái đồ vật sao? Mới từ sát vách trong phòng khách ra thở dẹ xạ cũng là một mặt mờ mịt, xoa cằm nghiêm túc nhìn chằm chằm ấy liền tưởng tận xem xét một lát, sau đó lắc đầu. Không có, điện hạ. Hôm nay ngài hoàn toàn như trước đây hảo quang chiếu người, đại khái là vị vị ẩn tiểu thư còn chưa tỉnh ngủ đi. Cũng không phải là không có tỉnh ngủ. Vị vị ẩn đại tiểu thư ban đêm là không ngủ được, các người chơi bày đồ cúng cống phẩm căn bản ăn không hết, còn có lôi minh thành tiểu thuyết cũng thế. Bất quá tối hôm qua có chút đặc thù, nàng thuần túy là bởi vì mặt khác lý do đau khổ cả đêm, chỉ tiếc ghé vào trên mặt thảm cổ đều chua cũng không nghe thấy vào dưới. Có lẽ vậy. Ấy liền thoải mái cười cười, cũng không suy nghĩ nhiều, tự nhiên hào phóng đi hướng về phía tung bay mỡ bò cùng bánh mì nướng mùi hương phòng ăn. Chương 544, còn có so nhân loại càng đáng sợ đồ vật, 3, chương 544, còn có so nhân loại càng đáng sợ đồ vật, 3, đi thôi, để nhóm chúng ta đi nếm thử có lìn nhà bữa sáng. Thờ dẹ xạ trên mặt tươi cười, tay dán tại ngực khẽ bước cằm. Vâng, điện hạ. Khách nhân cùng chủ nhân phòng ăn tại khác biệt vị trí, hai người tại biệt quán dưới lầu mỗi người đi một ngả, dọc theo hành lang đi khác biệt địa phương. Cùng lúc đó, lầu một chỗ góc cua. Vì bị ẩn tựa ở băng lánh trên vách tường, tay nhỏ che lấy ngực, kịch liệt thở hổn hển, phảng phất vừa mới thoát đi thánh thành địa lao. Nàng rỗi ra run rẩy cánh tay nhỏ, vuốt một cái trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, màu đỏ tươi trong con mắt tràn đầy hoảng sợ. Thật là đáng sợ. Cái kia nữ nhân, thế mà còn có thể như không có việc gì đối với mình mỉm cười. Nàng muốn làm gì? Kéo ta cùng một chỗ sao? Đây là cỡ nào khinh nhẫn? Khinh. Vì bị ẩn kìm nén đến mặt đỏ lên, nhất là nghĩ đến chính mình vô cùng có khả năng đánh không thắng cái này ra hỏa, mặt trướng đến càng đỏ. Nghĩ đến chính mình thân thuộc lại là cái nam nữ ăn sạch tồn tại đáng sợ, nàng không khỏi cảm nhận được một trận thật sâu tuyệt vọng. Nhất định phải đem chuyện sự tình này nói cho huynh trưởng đại nhân. Thế nhưng là, nên nói như thế nào đâu? Vì bị ẩn không khỏi nghĩ thầm khó. Ngay tại con lìn nhà đại tiểu thư lâm vào lặp đi lặp lại xoắn xuýt cùng sợ hai thời điểm, nàng tại thức ăn mùi thơm câu giận dưới, đã bất chi bất giác đi tới phòng ăn. Làm nàng ngẩng đầu, mới biểu lộ cứng ngắc phát hiện, chính mình thân thuộc đã trước nàng một bước đến nơi này. Chỉ gặp vị này công chúa điện hạ chính đoan ngồi tại trước bàn ăn, ưu nhã dùng cơm dao hướng nướng tiêu thơm bữa ăn phía trước bao trên bôi chét lấy mỡ bò. Vì bị ẩn bị dọa đến đánh cái nấc, nhưng mà vì không làm cho hoài nghi, vẫn là kiên trì đi tới, thậm chí chủ động cùng ấy lìn lên tiếng chào. Chít chít, ngươi tốt. Ấy lìn nghi hoặc sai lệch phía dưới, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười ưu nhã, đáp lại vị này đáng yêu muội muội ân cần thăm hỏi. Ngươi tốt lắm, vì bị ẩn tiểu thư, vừa rồi ngươi đột nhiên chạy mất, ta còn tưởng rằng làm cái gì để ngươi cảm thấy không thoải mái sự tình. Không có. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Nhìn xem giống ăn no rồi con mối đồng dạng lung la lung lay lướt tới chính mình vị trí bên trên vị vị ẩn, ấy liền ánh mắt càng thêm nghi ngờ, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi nàng còn chưa tỉnh ngủ. Trong nhà ăn không khí tràn đầy ấm áp. Bàn dài bên kia, Tiểu Lệ Vâng đang gắt gao sát bên chính mình độc giác thú ngồi, con mắt nhìn chằm chằm cái sau quyển sách trên tay, thỉnh thoảng ngọt ngào khích lệ một câu thật lợi hại, sau đó cười khanh khách nhìn hắn gương mặt đỏ bừng biểu lộ. Đỏ bừng cả khuôn mặt nạp trong tay bưng lấy từ Lôi Minh Thành đại học trong tiệm sách mượn tới cuốn sách truyện, đang dùng bụng về lại thanh âm ôn nhu giảng thuật kèm bờ hẻo gia tộc 800 năm trước cố sự. Nhân loại thật sự là quá tuyệt vời. Hắn hận không thể đem câu nói này biến thành bài hát ra. Tại Ma Đô thời điểm, từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế khẳng định hắn, khích lệ hắn, nhìn chăm chú lên hắn. Viên kia bị báo tố tàn phá đến trong đường cống ngầm hạt giống, ngay tại yêu cùng bao dung che chở hạ dần dần nảy mầm. Đối diện Hàn Phật cùng Di Chát hai vị tiểu vương tử liếc nhau một cái. Bọn hắn bén nhạy phát giác được hôm nay đại tỷ đầu có điểm gì là lạ. Thường ngay cái này thời điểm, Vi ẩn đã sớm bắt đầu giật dây bọn hắn đem tất cả sữa bò đổi thành quả ớt nước, hôm nay thế mà trung thực giống cái chim cút. Bất quá, đây là chuyện tốt, ta hai người ăn ý miệt mài khổ ăn, sợ đánh vỡ phần này kiếm không dễ hòa bình, cũng kế hoạch các loại ăn điểm tâm xong nhất định phải đem Âu Tớ Kaka từ lì nổ trong tay đoạt tới. Mà liền tại hai người minh đệ cách đó không xa, tóc hồng ra tiểu thư đang cùng án tổ nhị phu nhân trò chuyện hòa nhiệt. Hai vị thành thục nữ nhân chủ đề, tự nhiên là không giống bình thường thành thục. Ra ngay tại chia sẻ chính mình tối hôm qua nghĩ tới linh cảm. Nàng muốn là kèm bờ eo Bắc Cảnh cứu viện quân biên một bộ mới kịch, tập trung tại mộ sát hành tình cùng kèm bờ công quốc lịch sử nguồn gốc cùng lập tức tay chân tình nghĩa. Về phần địch nhân, tự nhiên là Giản Vương quốc thì ổ đèn rẻ và lux. Ta cảm thấy nơi này hẳn là tăng thêm bút mực, tỉ như tà ác quốc vương tù binh nữ kỵ sĩ, lợi dụng ác ma thủ đoạn đưa nàng đủ kiểu tra tấn, cuối cùng nàng hai mắt đấm lệ nhìn xem dưới võ đài khán giả cô một tiếng. Sau đó lại dạng này, Nghĩa hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, thậm chí dùng tay khoa tay.
Anthony phu nhân mặc dù không hiểu hí kịch lý luận, chỉ là một tên phổ thông giám thường nhà, nhưng nàng vẫn cảm thấy cái này kịch bản tựa hồ có chút không ổn. Nhìn thấy cuối cùng đi vào phòng ăn có Lìn Thân Vương, nàng đội vàng hướng hắn ném xin giúp đỡ ánh mắt, đem vị này chân chính hiểu công việc chuyên gia cũng kéo vào thảo luận tổ. Có Lìn, ngươi tới được vừa vặn. Mời ngươi là gia gia tiểu thư cung cấp một chút chuyên nghiệp kiến giải đi, ta cảm thấy nàng đối tình yêu có một ít hiểu lầm. Nghĩa. Hoài nghi vạ dịch gia tộc đối tình yêu có sự hiểu lầm, nàng chưa từng nghe qua như thế khôi hài sự tình. Tại ma đô tùy tiện kéo chỉ mị ma tới, nàng nhóm đều sẽ không chút do dự biểu thị vạ dịch tiểu thư là nhất hiểu tình yêu mị ma, ngờ xin bại quyển cùng rơi xuống thế gian thần tình yêu so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới. Vừa ngồi xuống còn chưa kịp uống miếng nước La Viêm một mặt dở khóc dở cười. Hắn ngược lại là nghe thấy được nghĩa lời bản cao kiến, nhưng hắn thực sự không muốn tham dự cái đề tài này. Nhưng mà nhìn xem hai vị nữ sĩ mong đợi ánh mắt, thân là thân sĩ hắn chỉ có thể thở dài, cấp ra một cái huyền chuyển trả lời. Anthony phu nhân, gia gia tiểu thư, đã đây là một bộ chiến tranh đề tài kịch, nhóm chúng ta vẫn là không muốn quá độ phủ lên nhi nữ tình trường. Không bằng nhóm chúng ta viết viết chiến hữu tình, loại kia tại bên bờ sinh tử giao phó phía sau lưng tình nghĩa huynh đệ, có lẽ càng rung động lòng người. Anthony phu nhân con mắt trong nháy mắt sáng lên. Ý kiến hay, quá tuyệt vời. La Viêm nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà không chờ hắn khẩu khí này lòng xong, vị này công tức phu nhân trên mặt lại hiện lên một vòng không tự nhiên đỏ ửng, đem đầu chuyển hướng ra ra tiểu thư. Nếu là tình huynh đệ, không nếu như để cho tiểu thiếu đến diễn nhân vật này như thế nào? Kia đang do dự mang theo dũng khí thanh âm, liền phảng phất đang nói một kiện khó mà mở miệng, nhưng không nói lại thường tiếp cả đời sự tình. Nghĩa sửng sốt một chút. Tiểu thiếu, không sai, ta nhìn nàng thích hợp nhất. Giờ này khắc này, ngây thơ vạ dịch tiểu thư còn chưa ý thức được, án tố nỉ phu nhân trong mắt hỏa nhiệt đến tột cùng ý vị như thế nào, vẫn đứng tại chuyên nghiệp nhân sĩ góc độ suy nghĩ. Thế nhưng là, loại kia ngạnh hán nhân vật, nàng không có vấn đề sao? Không có vấn đề. Án tố nỉ phu nhân một thằng nắm chặt đĩa tay, ánh mắt sáng ngời. Nàng không phải tại tiếng chuông bên trong vai diễn qua mặt thẻ sao? Kia dễ nát mà kiên cường dáng người, thật sâu đả động ta. Làm ơn tất cho nàng một cái cơ hội. Được. Tốt ta, ta nghiên cứu một chút. Nếu là công tức phu nhân yêu cầu, họa dịch tiểu thư cũng không lớn tốt cự tuyệt, dù sao coi như chụp cái nát kịch ra, cũng liền bồi một điểm tiền. Bất quá nhìn án tố nỉ phu nhân một mặt cùng nhiệt biểu lộ, nàng lại cảm thấy chưa chắc sẽ trở thành nát kịch. Mặc dù hệ luật sẽ tiểu thư không hề nghi ngờ xương phách lôi minh thành giới văn nghệ, nhưng đây cũng không phải là mang ý nghĩa mặt thẻ liền không có fan hâm mộ của mình. Thậm chí, tại một ít quý phụ nhân vòng tròn bên trong, nàng fan hâm mộ ngược lại càng nhiều hơn một chút. Nhìn xem một lần nữa lâm vào hỏa nhiệt thảo luận hai vị nữ sĩ, La Viêm yên lặng nâng chung trà lên, quyết định tại cái này quá vượt mức quy định chủ đề trên ngầm miệng. Kỳ thật bộ này kịch chụp thành cái dạng gì với hắn mà nói đều không có ảnh hưởng, chỉ cần sau cùng kịch bản đường tự tên của mình liền tốt. Trên danh nghĩa nghệ thuật chỉ đạo cũng không được, lại không quản nghĩa như thế nào đắm chìm ở chính mình sự nghiệp, La Viêm đột nhiên chú ý tới bên cạnh bàn ăn biên mô cái dị thường yên tĩnh cái đầu nhỏ. Vì bị ẩn chính cơ giới hướng bên trong miệng đút lấy trứng tráng, kia luôn luôn rất cơ linh ánh mắt lại là ngoài ý muốn ngốc trệ, không biết rõ thần du đến đâu cái thứ nguyên. Cái này rất không tầm thường. Thường ngày vì ẩn ăn cơm tựa như đánh trận, không làm ra chút động tĩnh đến hấp dẫn sự chú ý của người khác lực là khả năng không lớn. Ra ngoài cẩn thận, La Viêm nhẹ giọng kêu. Vì ẩn. Idiê. Nhỏ hấp huyết quỷ giống như là bị đạp cái đuôi mèo, dưới mặt bàn hai đầu hắc miêu cái đuôi đi lên miết lên, trong tay cái nĩa càng là len ken một tiếng rơi tại trên mâm. Người hôm nay thế nào? La Viêm dùng hòa ái ngữ khí hỏi. Không, không có gì. Vì ẩn đem đầu giao thành trống lúc lắc, ánh mắt bốn phía loạn phiêu, chính là không dám nhìn ấy lìn phương hướng. Ta rất khỏe. Để đầu bếp lại đến một khối bồi căn. Kia rõ ràng không phải không sự tình biểu lộ, mà lại nàng trong mâm bồi căn còn không có ăn xong. Ngay tại La Viêm còn muốn hỏi thời điểm, phòng ăn bạch hoa cửa gỗ đông nhiên mở ra, một đạo già dặn thân ảnh vượt qua hầu hạ tại bên cạnh cửa người phục vụ, vội vã đi vào. Người tới là thợ dệt xạ. Vị này lúc trước còn một mặt nhẹ nhõm nữ kỵ sĩ, giờ phút này trên mặt biểu lộ lại là ngưng trọng đến phảng phất có thể gạt ra nước tới. Nàng bước nhanh đi đến bàn dài bên cạnh, hướng án tố nỉ phu nhân cùng ấy lỉnh đi cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ, cao mày, thanh âm trầm thấp nói: Điện hạ, phu nhân. Nhìn ra thợ dệt xạ trên mặt không thích hợp, trong nhà ăn đảm tiếu âm thanh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. liền Lý Nổ công chúa đều đình chỉ lay động dưới bàn bắp chân, mà nạp cũng đem dọc tại quyển sách trên tay nhẹ nhàng để xuống. Anthony phu nhân buông xuống trong tay dao nĩa, Aelin cũng đứng thẳng lên lưng, trên mặt cũng nhao nhao lộ ra nghiêm túc thần sắc. Xảy ra chuyện gì rồi? Aelin hỏi. Thở dẹ xa hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp mà rõ ràng. Sở tí nô dạ bá tức lĩnh bên kia truyền đến tin dữ, hoàng gia đường sắt công ty khảo sát đội bị tập kích, phủ cận lính gác chạy tới thời điểm tại hiện trường phát hiện cái này đồ vật. Nói, nàng từ trong ngực lấy ra một khối tàn phá giáp phiến. Kia giáp phiến trên có thể trông thấy rõ ràng nghiến răng loại động vật gặm cắn vết tích. La Viêm vi chọn lấy hạ lông mày, biểu lộ có chút cổ quái. Đây là thử nhân. Hắn ngược lại là nghĩ tới nên tìm thử nhân phiền toái, nhưng không nghĩ qua đám kia trốn ở vạn trượng trong dãy núi chính tiểu gia hỏa tìm tới cửa tới. Thật sự là vừa vặn. Ấy liền vẻ mặt nghiêm túc, mà Anthony phu nhân thì hít vào một ngụm khí lạnh, ở trước ngực yên lặng vẽ lên cái thập tự cầu nguyện. Sen xịt ở trên. Lino công chúa thì khẩn trương nhìn về phía bên cạnh Âu Tơ Kaka, khẩn trương nhỏ giọng hỏi. Thử nhân là cái gì? Nạp thấp giọng. Một loại rất xấu đồ vật, cho dù là tại địa ngục, đám kia tên khốn kiếp nhóm cũng không lớn thụ đám ác ma chào đón, bởi vì hỗn độn tổng bộ phát tại bọn hắn nơi đó. Rất nhiều nhân loại luôn cảm thấy gỗ lìn mới là địa ngục hỗn độn giường ấm, Kỳ thật hiện thực vừa vặn tương phản, đi qua 1000 năm bên trong gỗ lìn ngược lại là địa ngục thành thật nhất quân thể, thật đúng là không có buộc phát qua hỗn độn nguy cơ, chỉ là giọng mà hơi bị lớn. Nhưng thử nhân không đồng dạng những cái kia ra hỏa chẳng những là sinh sôi hỗn độn ăn mòn giường ấm, còn đem hỗn độn ăn mòn biến thành thử nhân chính mình đồ chơi. Ánh mắt chuyển hướng có lìn điện hạ, thờ dẹ sang nghiêm túc gật đầu. Nhóm chúng ta cũng cho là như vậy. Chương 545, Mai Cốt Chi Địa, 1, chương 545, Mai Cốt Chi Địa, 1, trung tuần tháng 6 sở tỉ nổ dạ bá tức lĩnh, giữa trưa chói trang rội vào rừng ở giữa, không khí giống như là bị đun sôi, nóng đến để cho người ta thở không nổi. Một chi 10 người quy mô khinh kỵ binh tiểu đội ngay tại trong rừng gian nan ghé qua, móng ngựa đạp ở thật dày lá rụng tầng bên trên, cơ hồ không phát ra được thanh âm nào. Cầm đầu kỵ binh tên là Cơ Lạc, hắn là Hàn Nha thành công dân đội kỵ binh đội trưởng, là cái sinh trưởng ở địa phương sở tỉ nổ dạ người. Giờ phút này, hắn chính cảnh giác nhìn quanh chu vi, trong tay nắm chặt kia cán súng trường tại pha tạp bóng cây hạ hiện ra lạnh lạnh qua mang. Kia là kèm bờ công quốc mới nhất phối phát kiểu mới vũ khí rổ xì 1054 hình cái chốt động súng trường. Đối với quen thuộc trường mâu cùng thập tự nọ công dân kỵ binh tới nói, căn này biết phun lửa thiêu hỏa côn đã đắt đỏ lại quý giá, nhưng nghe nói chỉ cần bóc cỏ, liền có thể tại ngoài 200 thước đánh xuyên qua lang nhân xương sọ. Hắn rất ưa thích cái đồ chơi này. Từ lúc cầm tới về sau, mỗi ngày đều vác tại trên lưng. Địa phương quỷ này liền con thỏ đều nhìn không thấy. Sau lưng tuổi trẻ kỵ binh thấp giọng oán trách, vuốt một cái trên trán chảy đến con mắt mồ hôi, sách mã hành tiến tại bên cạnh hắn lao binh cũng toét miệng oán trách một câu. Thật không phải ta không tin kẻ mờ eo bảo người, đám kia đang chết con chuột thật sẽ đem xào huyệt gắn ở loại này chim không thèm bị địa phương sao? Ba ngày trước, sở tỉ nộ dạ bảo nhận được hoàng gia đường sắt công ty thư cầu cứu, phát triển tại sắt phong trấn một vùng khảo sát đội bị tập kích, mà kẻ tập kích rút lui phương hướng chỉ hướng Hàn Nha thành cánh bắc rừng rậm. Dám đánh cướp vương thất, kia tất nhiên không là bình thường thổ phỉ. Mà căn cứ hiện trường lưu lại manh mối đến xem, cũng đúng là như thế. Kẻ tập kích rõ ràng là vạn trượng trong dãy núi thử nhân. Nhân loại chư quốc cùng thử nhân mâu thuẫn cũng không phải là tươi mới sự tình, song phương ân oán thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến kỷ nguyên thứ nhất trước đó thời kỳ thượng cổ. Chỉ bất quá bởi vì nhân loại cùng thử nhân thích hợp cư ngụ khu vực khác biệt, thử nhân càng có khuynh hướng ưu tiên cùng ải nhân tranh đoạt địa bàn, bởi vậy song phương cũng là bình an vô sự. Nghe sau lưng xì xào bàn tán, Cơ Lạc không quay đầu lại, chỉ là dựng lên một cây ngón tay ra hiệu im lặng, mà các chiến hữu của hắn cũng không hẹn mà cùng dừng lại câu chuyện, một lần nữa nhấc lên cảnh giác. Đột nhiên, bên trái kia phiến cao cỡ nửa người kinh cức lùm cây truyền đến một trận không tự nhiên tiếng sột soạt âm thanh. Kia tuyệt không phải gió thổi thanh âm. Cơ hồ là vô ý thức, Cơ Lạc giơ lên trong tay súng trường, ngón trỏ đẩy ra bảo hiểm, đen ngòm họng súng trong nháy mắt khóa chặt chỗ kia lắc lư bụi cây. Hắn nghiêm nghị quát, "Ai? Ra!" Sau lưng chín tên kỵ binh cũng tại cùng một thời gian giơ lên súng trường, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Lùm cây kịch liệt run rẩy mấy lần, ngay sau đó, một người quần áo lam lũ bóng người dùng cả tay chân chui ra. "Đừng nổ súng! Đừng nổ súng! Lao ra! Ta không phải người xấu!" Ta là người sống a. Nhìn xem từng dãy đen ngòm họng súng, người kia hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, giơ lên gầy như que tủi tay, run rẩy đầu hàng. Cơ Lạc híp mắt lại, mượn từ tán cây khe hở tung xuống chói trang, thấy rõ đối phương bộ đáng. Kia là một vị tuổi trẻ nam tử trưởng thành. Mắt của hắn hoa ham sâu, xương gò má cao ngất, trên thân chỉ có một kiện vây quanh ở bên hông vải bố, trần trụi bên ngoài trên da tràn đầy nhìn thấy mà giật mình tụ huyết cùng vết thương. Nhưng hắn đích thật là nhân loại, không phải thử nhân. Cơ Lạc hơi thở dài một hơi, đem họng súng giảm thấp xuống mấy phần, nhưng cũng không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, lạnh giọng quát: "Nói cho ta tên của ngươi." "Còn có, nghe ngươi khẩu âm không giống như là người địa phương." "Ta gọi Lệ ở." Người trẻ tuổi răng run lên, run run rất lâu, mới nói xong một câu đầy đủ: "Ta đích xác không phải người ở đây." Cơ Lạc nheo mắt lại, nhiều năm biên cảnh kiếp sống để hắn học xong như thế nào phân biệt hoang ngôn, cùng ta ác khí tức. Hắn tại người trẻ tuổi này trên thân cảm giác không chịu được hỗn độn mùi hôi, cũng không có vong linh ấm lãnh, chỉ nghe đến một cố bị sợ mất mật mùi nước tiểu khai. "Ngươi là từ đâu mà tới?" "Mộ sát hành tinh." Dô lên thành. Dương dầm ngắn ngủi an tĩnh một hồi, trung quanh chỉ còn lại tiếng bét đều. Cơ Lạc sửng sốt tốt một hồi, thẳng đến bên cạnh phụ tá ho khan một tiếng, hắn mới hồi phục thần trí. Dô lên thành. Giai ẩn vương quốc vương đô. Đối với Cơ Lạc loại này cả một đời cũng không có rời đi Hàn Nha thành phụ cận nhà quê tới nói, cái kia cái gọi là vương đô xa xôi đến tựa như là người ngâm thơ trong cố sự. Nói thật, cái này ra hỏa nếu là nói mình đến từ kích lưu quan, hắn khả năng sẽ còn tin như vậy mấy phần. Đem hắn mang về. Cơ Lạc thu hồi xuống trường, trầm giọng hạ lệnh. Mặc kệ cái này ra hỏa có phải điên rồi hay không, đã hắn tại cái này mẫn cảm thời gian xuất hiện ở cái này mẫn cảm địa điểm, nhất định phải thẩm vấn rõ ràng. Một tên tuổi trẻ lính gác xuống ngựa, vịn lờ lên ngựa của mình đọc, sau đó chở mình lên ngựa cưỡi tại hắn sau lưng. Một đoàn người không tiếp tục thâm nhập sâu, mà là lập tức quay đầu ngựa lại, dọc theo lúc đến dấu chân trở về, rất nhanh liền về tới ở vào Hàn Nha thành phía bắc trước tròi canh. Đây là một tòa dùng thô giáp gỗ tròn dựng giản dị chẳng gác, hàng rào trên tường chỉ có một tòa lẻ loi chơi chọi tháp canh, bên cạnh đặt một môn đã có tuổi súng không nòng xoắn tháo. Từ lúc mọi người tại nơi này phục dịch, liền không nghe thấy kia hỏa pháo vang lên, đủ để thấy nơi này xa xôi. Dù là tại Đông Nguyệt chính biến thời điểm, sở tỉ nộ dạ gia tộc đều quên đóng tại nơi này bọn hắn. Cơ Lạc cho cái kia gọi là người trẻ tuổi rót một chén nước sạch. Trẻ tuổi người như là mấy đời không uống qua nước sạch, vương lấy cái chén cùng rót, thẳng đến sắp đến kịch liệt ho khan, mới tại kia ấm áp trong chất lỏng tìm về một tia hồn phách. Tiếp lấy lũ lính gác lấy ra lương khô, còn cho hắn tìm tới một kiện sạch sẽ quần áo. Trải qua một phen trấn an, cũng tại mấy khối bánh mì thu mua dưới, cái kia gọi là ở ẩn người rốt cục há miệng run rẩy tiết lộ thân phận của mình. Hắn là Đông Nguyệt Đại Hỏa người sống sót. Mặc dù ở đây lũ lính gác đều chưa nghe nói qua cái gì Đông Nguyệt Đại Hỏa, chỉ biết rõ năm ngoái mùa đông bọn hắn bá tước cùng kèm bờ hẻo bảo công tước đánh một cầm. Trận kia đang chết đại hỏa đốt rủi phong ốc của chúng ta, đốt rủi tất cả tích xúc, nhóm chúng ta tại trong phế tích kéo dài hơi tàn, thẳng đến vị kia hảo tâm lão gia xuất hiện. Nâng lên vụ tai nạn kia, lấy ở cặp kia đục ngầu trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Căn cứ hắn đứt quãng hồi ức, tại đại hỏa sau hỗn loạn cùng nạn đói bên trong, một tên quần áo thể diện quản gia tìm được hắn cùng hắn người nhà, cùng chung quanh mấy trăm tên đồng dạng không nhà để về nạn dân. Vị kia quản gia tự xưng đại biểu cho một vị nào đó nhân từ đại quý tộc, công bố chỉ cần bọn hắn nguyện ý ký một phần bán mình khế ước, liền có thể mang bọn hắn đi Nam Phương Tân Điểm định cư khai hoang. Ngươi nhớ kỹ vị kia quản gia danh tự sao? Còn có hắn hiệu trung lãnh chúa, cùng vị kia quý tộc danh hiệu, cùng lãnh địa vị trí. Cơ Lạc lật ra quyển sổ tay, bút lông chim chấm chấm mực nước, dùng hết lượng không giống như là thẩm vấn ngữ khí hỏi. Người trẻ tuổi lắc đầu, không biết rõ. Cơ Lạc trong tay bút lông chim dừng lại, biểu lộ trở nên cổ quái. Không biết rõ. Không biết do ngươi liền dám đi. Hắn hoài nghi cái này ra hỏa hoặc là tại Khôi Hải, hoặc là chính là còn không có biết tốt. Lệ ở cũng rất chăm chú, không hề giống là tại Khôi Hải, mà là run rẩy nói. Lao ra. Nếu như ngài tại ta vị trí, ngài cũng nhất định sẽ cùng ta, lúc ấy căn bản không để ý tới nhiều như vậy. Quản gia kia nói cho nhóm chúng ta, bọn hắn trang viên tại phía nam, nơi đó có phì nhiêu đến chảy mỡ thổ địa, có mới đắp kín gian phòng, còn có đầy đủ để nhóm chúng ta vượt qua trời đông giá rét bánh mì. Chỉ cần nhóm chúng ta chịu đi nơi đó, nhất định có thể còn sống sót, hắn chủ nhân sẽ không nhìn xem nhóm chúng ta tại trong gió lạnh chịu khổ. Hắn dừng một chút, lại nhỏ giọng bồi thêm một câu. Nói thật, ta còn tưởng rằng hắn là kẻ mơ eo quý tộc. Ha ha, vậy ta đoán hắn nhất định là cái thành kính tiên sinh. Ngồi ở bên cạnh lính gác tiểu hỏa tử treo gẹo một câu, lại không nghĩ rằng câu này hòa hoãn không khí cho đùa ngược lại kích thích vị này thần kinh kéo căng tiểu nhị. Thành kính. Sen xịt ở trên, ta chưa thấy qua so bọn hắn càng khinh nhờn ra hỏa. Nơi đó căn bản không có cái gì điểm định cư. Lấy ở trận tròn trong mắt, cầm cái chén tay nắm chặt, nước bọt tinh tử phun ra thật xa. Hắn ngữ tốc thật nhanh tiếp tục nói. Chương 545, Mai Cốt Chi Điệu, 2, chương 545, Mai Cốt Chi Điệu, 2, nhóm chúng ta lên xe của bọn hắn, một mực đi về phía nam vừa đi. Mới đầu nhóm chúng ta còn có thể nhìn thấy chạy xiết sông, sau đó nhìn không thấy. Có ít người cảm thấy không đúng, nhưng đến đều tới, nghĩ đến đám kia quý tộc cũng không thể lừa gạt nhóm chúng ta. Kết quả xe ngựa liền đi tới trên núi. Căn bản cũng không có cái gì điểm định cư. Nói đến đây là ở giống như là nhớ lại không tốt đồ vật. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, cái ly trong tay ầm một tiếng rơi tại trên bàn, nước vãi đầy mặt đất, tay lại không quan tâm ôm lấy đầu. Bọn hắn đem nhóm chúng ta đuổi xuống xe. Chẳng ai ngờ rằng, nên đón chúng ta không phải phòng ở cùng đồng ruộng, mà là một đám đứng thẳng hành tẩu con chuột. Trạm gác bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người hai mặt nhìn nhau, nghe xong cái này ra hỏa cố sự, liền hô hấp đều quên. Cơ Lạc nhíu mày, bút lông chim trên giấy viết viết lại hoành hoạch, không phân rõ cái này ra hỏa câu nào là thật, câu nào là nghỉ. Bên cạnh một tên trẻ tuổi nóng tính kèm bờ tiểu hỏa tử nhịn không được chen miệng nói. Người đang nói láo. Tại sao có thể có người đem chính mình bán đi? Không phải ta không tin ngươi. Mấu chốt là ngươi bán được tiền để chỗ nào đây? Chẳng lẽ tổn ngân hàng sao? Lao ra, ta có người nhà a. Lấy ở vẻ mặt đau khổ nói. Mà lại nhóm chúng ta không đem chính mình bán đi, cũng căn bản sống không quá mùa đông kia. Bệ hạ của chúng ta mặc dù nhân tử, nhưng cũng thay đổi không ra lương thực. Vạn mai đồng tệ, số tiền kia đầy đủ ta thê tử cùng nữ nhi nhịn đến sang năm. Nếu như ta có thể tại vị kia trang viên quý tộc dàn xếp lại, nói không chừng ta còn có thể đem nàng nhóm tiếp nhận đi. Này cũng không giống như là giả. Một tên lão binh buông xuống ôm hai tay, bất đắc dĩ gật đầu. Đại đa số nông nô bán đi chính mình cũng không phải là vì tiền, mà là vì sống sót. Ta duy nhất không tin tưởng lắm chính là một vạn đồng tệ. Sở tín nô dạ bá tước lĩnh cũng có nông nô, chí ít năm ngoái còn có, nhưng cũng không nghe nói cái nào nông nô có thể bán cái này giá cả. Cái này lại không phải cái gì quý hiếm đồ vật, chờ một chút nói không chừng còn có thể nhặt được miễn phí. Hắn cũng không phải là đối dần quý tộc có mang thành kiến, mà là đối tất cả quý tộc đều có mang nhất trí thành kiến. Nhất là thấy được mộ sát hành tình phát sinh qua sự tình về sau, hắn đối những cái kia bức bỏ thần thánh nghĩa vụ quý tộc càng thêm không có hảo cảm. Nhiều mới mẹ à, một cái chưa từng làm qua công việc tốt người đột nhiên bắt đầu làm từ thiện, cái này nghe giống như là sư tử đem thịt đi thay. Ta còn là không thể tin được. Một cái khác tuổi trẻ tiểu hỏa tử lắc đầu, ánh mắt nghi ngờ nhìn xem cái kia giai ở người. Coi như ngươi thật bị cái kia lòng dạ hiểm độc quý tộc bán cho thử nhân, ngươi cũng hẳn là tại Vạn Trượng Sơn mạch phía bắc mới đúng. Nơi này thế nhưng là Vạn Trượng Sơn mạch phía nam, ở giữa cách xa như vậy. Đừng nói cho ta, ngươi là cưỡi sư thiếu bay tới. Ngay từ đầu ta đích xác tại phía bắc sơn động, nhưng về sau, nơi đó tựa hồ tới hải nhân. Lệ ơ giải thích nói, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi. Ta cũng không lớn rõ ràng cụ thể tình huống, chỉ biết rõ bọn hắn đánh cho rất hung, đều có thắng thua. Về sau thử nhân có chút chống đỡ không được, liền đem nhóm chúng ta chuyển rời đến bên này. Nói thật, hắn hoài nghi nếu như không phải hải nhân cùng thử nhân đang đánh nhau, nửa năm trước chỉ sợ hắn liền bị thử nhân nhóm làm thịt. Những cái kia ra hỏa tựa hồ cần dùng hắn tới làm những chuyện gì, cho nên một mực nuôi hắn không có giết, còn cho hắn ăn con chuột thịt ăn. Mặc kệ kia có phải hay không con chuột thịt. Nhìn xem cái này một mặt sợ hãi người trẻ tuổi. Cơ Lạc thần sắc vẫn như cũ tràn đầy hoài nghi. Kẻ mở công quốc mặc dù đã phế trừ nông nô chế, nhưng nhóm chúng ta không phải không gặp qua nô lệ. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi thuyết pháp quá khoa trương. Hắn cũng không hoài nghi thử nhân tà ác, chỉ là không thể nào hiểu được trong đó logic. Đem Nông Nô bán cho thử nhân có chỗ tốt gì sao? Đối với thử nhân cùng dần quý tộc song phương mà nói, cái này tựa hồ cũng là vô lợi có thể đổ sự tình. Dù sao thử nhân có chính mình nô lệ, thậm chí đại đa số thử nhân thị tộc bản thân tiểu chia làm thị tộc chuột cùng nô lệ chuột, cái sau đã là sức lao động cũng là đồ ăn. So sánh dưới, nhân loại thật đúng là không thích hợp tại vạn trượng sơn mạch trong huyệt động làm việc, cho dù là địa ngục cải nhân cũng càng có khuynh hướng thử nhân tù binh, mà không phải từ nhân loại nô lệ thương nhân chỗ ấy nhập hàng. Cuộc mua bán này đối với thử nhân tới nói vô lợi có thể đổ, đối với dần quý tộc cũng là đồng dạng. Coi như bọn hắn đã quên đi chạy xuôi tại trong máu thanh quang, từ bỏ hết thể đạo đức cùng danh giới cuối cùng, cũng phải có đầy đủ lợi ích để bọn hắn bước lên xuống địa ngục phong hiểm tới làm chuyện này à. Cái này không phù hợp thường thức. Cơ Lạc thà rằng tin tưởng cái này ra hỏa là đã làm gì phạm pháp hoạt động, tỉ như buôn lậu hoặc là nghiên cứu hắc ma pháp, kết quả bị đen ăn đen, cuối cùng viện cái hoang đường lý do để che giấu tội ác, để tránh được đưa đi trọng tài đình. Lấy ở nhìn xem kia từng đôi hoài nghi con mắt, suy yếu cười cười. Hắn đã không có lực khí đi giải thích, thân thể tiêu hao để hắn lúc này chỉ muốn mê man đi qua, nói nhiều một câu đều cảm thấy mệt mỏi. Coi như ta là biến tốt. Nghe, ta mặc kệ ngươi là thế nào xuất hiện tại thử nhân chỗ ấy, cũng mặc kệ ngươi tại Giản Vương quốc bên kia làm cái gì nhận không ra người hoạt động, đó là các ngươi sự tình. Cơ Lạc đứng người lên, đi đến cái này giởn mặt người trước nhìn xem hắn. Ta chỉ quan tâm một sự kiện thử nhân tập kích chúng ta khảo sát đội, giết chết chúng ta người. Đã ngươi là trốn từ nơi đó tới, nói cho ta, sao huyệt của bọn hắn ở đâu? Player ngẩng đầu, ánh mắt có chút tan rã. Ngay tại các ngươi phía bắc. Cái kia sơn động cách chỗ này rất gần, ta nhớ được ta trốn tới về sau không bao lâu, liền gặp các ngươi. Đương nhiên, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó cực kỳ khủng bố sự tình, từ trên ghế ngã xuống. Tại mọi người kinh ngạc trong tầm mắt, hắn ôm lấy Cơ Lạc đùi, nặng nề mà quỳ trên mặt đất, khàn cả giọng cầu khẩn nói: "Lao ra, kia trong sơn động còn có những người khác, xin các ngươi mau cứu bọn hắn đi, có ít người còn sống, chí ít có hơn trăm người. Xem ở sen xịt phân thượng, xem ở nhóm chúng ta đều là thánh quang người hầu phân thượng." Kia khàn cả giọng tiếng khóc không giống như là diễn, chạm gác bên trong bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng. Nếu như chỉ là một người điên hồ ngôn loạn ngữ, bọn hắn có lẽ còn có thể cởi trừ. Nhưng nếu như cái kia trong sơn động thật còn có đại lượng nhân loại người sống sót, Cơ Lạc biểu lộ dần dần ngưng trọng lên, mà phó quan của hắn cũng đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói: "Mặc kệ hắn nói là sự thật hay là giả, đây cũng không phải là chúng ta chạm gác có thể xử lý sự tình. Nhóm chúng ta rất nhanh liền có thể biết rõ là thật hay giả, nhìn kỹ cái này ra hỏa. Đừng để hắn chết, cũng đừng để hắn chạy." Cơ Lạc quyết định thật nhanh, đối bên cạnh bọn thuộc hạ hạ lệnh. Lập tức thả bồ câu đưa tin, hướng Sở Tino ra bảo báo cáo cái này một đầu mối, để hoàng gia đường sắt công ty người tới. Tốt nhất mang nhiều chọn người. Vô luận tình báo thật giả, đã có nhân chứng, vậy thì nhất định phải đi nghiệm chứng. Sau khi phân phó xong, Cơ Lạc một lần nữa nhìn về phía quỳ trên mặt đất lợi ở, ánh mắt sắc bén tựa như một thanh dao găm. "Ngươi nói có rất nhiều người ở nơi đó. Vậy ngươi nói cho ta, bọn chúng giữ lại các ngươi làm cái gì?" Lợi ở mờ mịt ngẩng đầu, con ngươi khi thì tăng dã, khi thì nắm chặt, tựa hồ tại kiểm tra kia trong đầu giống như mảnh vỡ đồng dạng đoạn ngắn. "Ta không biết rõ. Những cái kia con chuột cũng không luôn luôn dùng nhóm chúng ta có thể nghe hiểu tiếng nói giao lưu, càng không để cho nhóm chúng ta nhìn thấy bọn hắn tại làm sự tình. Ta chỉ nghe một cái bị mang đi lại bị ném trở về ra hỏa nói, những con chuột tại cử hành cái gì nghi thức, cần rất nhiều tế phẩm. Đại đa số bị mang đi người đều không về được, sử dụng hết tế phẩm phần lớn đều bị ăn. Hắn bởi vì không phù hợp nghi thức điều kiện may mắn trốn qua một kiếp, nhưng lần sau có lẽ liền không có may mắn như thế." Cổ của hắn kết giật giật, nhìn xem lừng thở đám người, dùng thanh âm run rẩy nói: "Ta chính là tại bị mang đi thời điểm, trên nửa đường trở tới." Hàn Nha thành bên ngoài trạm gác lặng ngắt như tờ, chỉ còn ngoài cửa sổ càng ngày càng vang lên mẹ đều. Chương 545, Mai Cốt Chi Địa 3, chương 545, Mai Cốt Chi Địa 3, cùng lúc đó, vạn trượng sơn mạch chân núi phía Nam Lâm Hải bên trong, bốn đạo mạnh mẽ thân ảnh chính dọc theo này chuỗi xốc xếch dấu vó ngựa tiến lên. Đi ở trước nhất chính là hai cỗ hất lên hắc bảo khô lâu, một cao một thấp, trong hốc mắt nhảy lên u lục sắc hồn hỏa. Theo sát phía sau là hai cái hình thể khôi ngô tích dịch nhân, bọn hắn mặc dù có động vật máu lạnh bên ngoài, nhưng kiêng vũ khí tư thế lại cực kỳ giống nhân loại tạo hình. Bốn người cũng không phải là người địa phương, mà là đến từ một cái thế giới khác người chơi, hơn nữa là thỏa thỏa to cấp bậc cao chơi. Bình thường người chơi còn tại thanh đồng cấp phụ cận lan lộn, mà dẫn đầu vị kia anh em sớm tại năm ngoái liền đột phá hoàng kim cấp, cùng mê cung một tầng bột tích dịch nhân thi quỷ chiến tướng hoặc tạ càng là chỉ kém một đường chi cách bạch kim cấp cùng hoàng kim chỉ kém một cái đẳng cấp, cho nên xương chi một tuyến cũng không vấn đề lớn. Trừ bỏ nhất Diệp Chi Thu lão ca bên ngoài, hành đầu tại bên cạnh hắn thử nhân thích khách hốt ván huynh đệ cũng không tệ, đồng dạng đến nay mỗi năm sơ đạt đến hoàng kim cấp. Về phần sau lưng kia hai tên bạch ngân đỉnh phong tích dịch nhân, thì làng lưu đầu nhân chiến sĩ cùng chư đầu nhân kỵ sĩ thuộc về ma vương dưới trướng tương đối dùng tốt công cụ nhân chi một. Bốn người phục ma vương chi mệnh, bí mật chui vào Sở Tỷ Nộ Dạ bá tước lĩnh bắc bộ biên cảnh điều tra thị tối thị tộc động tĩnh. Thời gian qua đi một năm, rốt cục chờ đến mộ sát hành tỉnh thử nhân chi nhánh đến tiếp sau, bốn cái người chơi đều rất kích động, đi cả ngày lẫn đêm chạy tới nơi này. Là tuần tra kỵ binh dấu chân, bọn hắn đại khái là gặp người sống sót, sau đó mang theo người sống sót rút lui. Nếu như ta phỏng đoán không sai, hẳn là cái này thì bạn. Nhóm chúng ta muốn đi biên cảnh trạm gác sao? Không cần. Chỗ này không phải mộ sát hành tinh, thánh linh danh hiệu không dùng được. Mà lại, khó mà nói ai động tác càng nhanh. Nhất Diệp Chi Thu ngồi xổm người xuống, xương ngón tay nhẹ nhàng phất qua trên đất vết tích. Nơi đó ngoại trừ một chuỗi hướng nam rút lui dấu vó ngựa, còn có một chuôi hướng bắc kéo dài nhân loại chân trần dấu chân, cùng bao trùm tại những này dấu chân phía trên vết cào. Con chuột liền tại phụ cận. Xương sọ bên trong hồn hỏa vi vi lấp lóe, hắn thu hồi xương ngón tay, đứng người lên. Cùng lúc đó, Hốt Văn đã linh xảo nhảy vọt đến ngọn cây, xương sọ bên trong hồn hỏa co lại thành một cái điểm, tầm mắt như liêm đao từ trong rừng tùng đảo qua. Ám ảnh chi thị, kia là vong linh thích khách kỹ năng, có thể cho phép thi pháp giả bỏ qua vật lý trên chướng ngại, lục soát người sống khí tức. Rất nhanh, hắn từ trên ngọn cây nhảy xuống. Tìm được. Chư đầu nhân kỵ sĩ nhếch miệng cười một tiếng, đem chiến phủ gánh tại trên vai. Làm việc mà. Căn cứ Hốt Văn tìm thấy được manh mối, bốn tên người chơi cấp tốc đẩy về phía trước tiến. Cũng không lâu lắm, phía trước trong bụi cỏ liền truyền đến liễu diễu tiếng cãi vã. Mấy cái người mặc rách dưới giáp da thị tộc chuột ngay tại số đẩy, tựa hồ là bởi vì mất dấu con mồi mà lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm. Đều là ngươi, làm hại nhân loại đồ chơi chạy trốn. Trách ngươi, trách ngươi. Kia bô bô thanh âm hỗn tạp thử nhân từ địa phương. Động thủ. Nhất Diệp Chi Thu thanh âm không có một tia gợn sóng, thoại âm rơi xuống đồng thời, đã dương lên mang theo hoàng kim nhẫn kim cương xương tay. Cùng một thời gian, mấy cây thảm màu trắng cốt mâu đã chống rông ngưng tụ, mang theo xé rách không khí tiếng rít bắn ra. Phốc phốc phốc. Ba con thị tộc chuột liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cốt mâu quán xuyên lồng ngực, gắt gao đính tại trên cành cây. Duy chỉ có còn lại cuối cùng một cái người thấp nhỏ trinh sát, bị sát ra đầu bay qua cốt mâu sợ vỡ mật, hú lên quái dị, lộn nhào hướng lây rừng rậm chỗ sâu chạy trốn. Nốc, yêu nghiệt đừng trốn. Chư đầu nhân kỵ sĩ hưng phấn hú lên quái dị, chuẩn bị xông đi lên, lại bị Nhất Diệp Chi Thu lão ca nâng lên khô lâu tay cho ngăn lại. Bình tĩnh. Nhất Diệp Chi Thu hồi lóng lánh ma quang chấp nhẫn, cái kia cố ý bắn chạy cốt mâu cũng tại cùng một thời gian hóa thành bột mịn tán đi. Ta là cố ý thả chạy nó trốn không thoát. Ngay tại vừa rồi phóng thích cốt mâu đồng thời, hắn đồng dạng thả ra phong chi chim bay đến trên trời, một đôi sắc bén như du chuẩn ánh mắt đã một mực khóa chặt cái kia con chuột. Nó trốn không thoát. Nưu đầu nhân chiến sĩ, 666. Không hổ là Diệp ca, thâm bất khả trắc. Nhất Diệp Chi Thu. Ít đến. Đám người không cần phải nhiều lời nữa ngữ, căn cứ Nhất Diệp Chi Thu lão ca chỉ dẫn phương hướng, cắn chặt cái kia đông trốn tây bọn con chuột nhỏ. Ước chừng 20 phút sau, bọn hắn truy tung đến một chỗ ẩn nấp bên dòng suối nhỏ. Cái kia chưa tỉnh hồn thử nhân một đầu đâm vào hai khối cự thạch kẽ hở ở giữa dây leo về sau, biến mất không thấy gì nữa. Dấu vẫn rất sâu. Nhất Diệp Chi Thu sông bên cạnh Hốt Vãn nhẹ gật đầu. Phối hợp an ý cái sau ngầm hiểu, thân hình trong nháy mắt trở nên mơ hồ, như là dung nhập bóng ma đồng dạng chui vào cửa hang. Cũng không lâu lắm, trong động truyền đến vài tiếng kêu rên cùng cơ quan bị dỡ bỏ giòn vang. Ngay sau đó, kia quạt vết dỉ loang lổ cửa sắt bị người từ bên trong chậm rãi mở ra, Hốt Vãn tại trong bóng tối làm một cái an toàn thủ thế. Nhìn ta ánh mắt làm việc giống. Giết a. Sớm đã kìm nén không được hai cái tích dịch nhân ra xúc hét lớn một tiếng, ngao ngao kêu giết đi lên. Huyện động nội bộ có khác động tiên, nơi này hiển nhiên là một chỗ kinh doanh đã lâu dưới mặt đất cứ điểm. Như đầu nhân chiến sĩ cơ trường mâu một ngựa đi đầu vào, một đống hàn mang tới trước, sau đó thương ra như trâu. Chư đầu nhân kỵ sĩ theo sát phía sau, trong tay chiến phủ khát vọng tiên huyết, xông vào thử nhân trong đám trực tiếp vung mạnh nửa tròn. Mấy chục cái ngay tại nghỉ ngơi thử nhân bị bất thình lình tập kích đánh cho hồ đồ. Hai cái bạch ngân đỉnh phong trọng trang chiến sĩ như là hổ vào bầy dê, trường mâu quét ngang, chiến phủ chém vào, trong nháy mắt nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Chi chi chi. Bọn này con chuột nhỏ nhóm hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể lộn nhào đứng lên, mượn thạch nhũ cây cột tránh trái tránh phải, cũng tùy thời hoàn thủ. Nhưng mà dễ dụ chỉ là phí công. Ở chính diện trên chiến trường nên chiến bạch ngân cấp cường giả, chỉ là 50, 60 con thử nhân cũng không có bất kỳ phần thắng nào, chớ nói chi là hai cái này bạch ngân cấp mãng phu còn làm đánh lén. Không có chút nào chuẩn bị chuột nhân sĩ binh lập tức tử thương một mảnh, một tên nhìn đã thức tỉnh siêu phàm chi lực tinh anh quái vung lấy trường đao xông tới, lại bị một phụ tử chém thành hai đoạn. Ha ha ha, ta đầu người. Chư đầu nhân kỵ sĩ hưng phấn quái khiếu một tiếng, tại thạch nhũ trong động càng đánh càng hăng. Chúng thử nhân trên mặt đều lộ ra sợ hãi biểu lộ, nhưng mà bọn hắn ác ngộng nhưng còn xa không chỉ như thế, một vòng hàn mang chính lặng yên không một tiếng động vươn hướng cổ của bọn hắn. Xùy tiên huyết vẩy ra. Không đợi thử nhân nhóm thấy rõ xảy ra chuyện gì, một khỏa lại một khỏa đầu tựa như bọ chét đồng dạng nhảy thượng tiên. Du đầu tại chiến trường biên giới Hốt Vãn linh xảo huy động dao găm, vô tình thu gặt lấy cái này đến cái khác hoạt bát tiết hầu. Cái này ra hỏa sen lẫn trong thử nhân trồng bên trong liên tục thu hoạch, trong chớp mắt, cái khác thử nhân căn bản nhận không ra cái này tên con tiếp. Thằng đến cùng hắn đối đầu ánh mắt, bọn hắn mới bị kia u lục sắc hồn hỏa dọa gần chết, thét chói tai vang lên chạy trốn từ phía. Vong linh, đáng chết, là vong linh. Trong hỗn loạn, mấy tên người mặc vô cùng bẩn trường bảo thử nhân tế tự từ phía sau chui ra. Bọn chúng tức giận gầm rú, giơ trong tay cốt trượng, một đoàn quỷ dị trong suốt sắc hỏa diễm gào thét lên đánh tới hướng hai tên tích dịch nhân người chơi. Ngọn lửa kia không có nhiệt độ, lại lộ ra một cỗ trực thấu cốt tùy âm lãnh, phản phất thẳng tới linh hồn chỗ sâu. Ngoa tạo, cái này ma pháp gì? Chương 545, Mai Cốt Chi Địa 4, chương 545, Mai Cốt Chi Địa 4, như đầu nhân chiến sĩ bị một đoàn hồn hỏa quẹt vào bả vai, cũng không có cảm nhận được thiêu đốt đau đớn, ngược lại cảm thấy nửa người tê dận, động tác trong nháy mắt chỉ hoan xuống tới. Con mẹ nó có đánh san giá trị ma pháp sao? Không có cái này danh a. Chư đầu nhân kỵ sĩ cũng giật nảy mình, vội vàng giơ lên chiến phủ chống đỡ. Những cái kia thử nhân tế tự gặp công kích có hiệu quả, chính chuẩn bị ngâm sướng vòng thứ hai pháp thuật, mặt đất lại đột nhiên chấn động kịch liệt. Giang rắc vô số cây bén nhọn cốt màu không có dấu hiệu nào theo bọn nó dưới chân nham bên trong đá đâm mà ra, như là đất bằng dâng lên màu trắng của cờ, trong nháy mắt đem mấy cái kia yếu ớt thi pháp giả xuyên thành mức quả. Tiên huyết thuận cốt mâu chảy xuống, các tế tự tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Mắt thấy tế tự chết thảm, chung quanh còn lại thị tộc chuột chiến sĩ triệt để hỏng mất. Bọn chúng bước xuống vũ khí, nhao nhao thét chói tai vang lên hướng hang động chỗ sâu hắc ám chạy trốn, chỉ để lại một chỗ bừa bộn thi thể. Dựa vào đám này con chuột thật không trải qua đánh. Chư đầu nhân kỵ sĩ hùng hùng hổ hổ hướng ngụm nước bọt trên mặt đất. Hắn vừa mới bắt đầu thoải mái đây, chiến đấu liền kết thúc. Rất rõ ràng, những này tiểu gia hỏa chỉ là đợt thứ nhất. Nhất Diệp Chi Thu vỗ tay phát ra tiếng, tan hết trống lên quất mâu, đồng thời đốt lên rơi trên mặt đất bó đuốc, đưa cho bên cạnh các đội hữu. Đi thôi, để nhóm chúng ta nhìn xem bên trong đến cùng ẩn giấu chút cái gì. Chi này tuyến có thể chôn đến có đủ lâu. Sớm tại mộ sát hành tình thời điểm, bọn hắn liền phát hiện tới gần vạn trượng sơn mạch một vùng có thử nhân hoạt động tung tích, mà sau đó quyết chiến, những cái kia thử nhân càng là quang minh thân phận trộn lẫn một ước. Hiện tại thử nhân lại xuất hiện ở phía nam sở tỉ nổ dạ bá tức lĩnh, bọn hắn có lý do tin tưởng, kế tiếp phim tư liệu manh mối liền giấu ở cái này trong sân động. Mang mong đợi tâm tình, đám người dơ bó đuốc đi thẳng về phía trước. Nhưng mà càng là hướng về phía trước, tâm tình của bọn hắn liền càng là trở nên nặng nề. Ánh lửa xua tán đi trong huyệt động hắc ám, trên đất bạch cốt càng thêm nhìn thấy mà giật mình, đứt gãy xương sườn cùng xương đầu tùy ý bức bỏ tại hang động nơi nhỏ lánh. Con chuột nhỏ ăn con chuột lớn lưu lại canh thừa thịt nguội, sườn sốt một ngụm cũng không cho con rán lưu lại, thậm chí chi 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 đánh lên. Đám người rốt cục đi tới một mảnh tương đối khoáng đạt đất trống, mà đập vào mi mắt một màn, cho dù là tại trong trò chơi thường thấy núi thây huyết hải người chơi, cũng không nhịn được cảm thấy một trận trên sinh lý khó chịu. Xưa nay nhất không đứng đắn chư đầu nhân kỵ sĩ, tại sao chốc lát im lặng cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng chửi bới nói: "Sen xịt ở trên, kia là một tòa máu thịt bè bét tế đàn, rất khó nói nó chủ thể là tảng đá, vẫn là xương cốt, vẫn là không bị gặm sạch khối thịt." Thoa khắc ô hế thủy tinh đặt ở tế đàn trung ương, sàn nhà gạch đá bên trên khắc vẽ lấy quỷ dị phù văn, mà phù văn trên thì tản ra làm cho người dùng mình khí tức. Nhất Diệp Chi Thu đi đến tiền đến, mang theo nhẫn kim cương tay phải vỗ tay phát ra tiếng, tế đàn chung quanh chậu than hô một tiếng giấy lên ngọn lửa. Lúc sáng lúc tối ngọn lửa, để chậu đồng dắt lên một tầng dầu chân quang trạch, như đầu nhân chiến sĩ lập tức cảm giác túi dạ dày có chút cuộn. Ta không muốn biết rõ những cái kia ngọn đến là dùng cái gì làm. Nhất Diệp Chi Thu liếc hắn một cái. Không ai hỏi ngươi. Hốt Bán Lao Minh là nhất bình tĩnh. Có lẽ là làm nhiều điểm lấy tài liệu việc, hắn thuần thục đi đến nơi hẻo lánh một trận tìm kiếm, ném ra một bộ ăn mặc đồng phục thi thể. Tìm được, là cái kia mất tích cục đường sắt khảo sát viên. Đáng tiếc đã chết. Ngay tại hắn lôi ra cỗ thi thể kia một cái trước mắt, trông chất tại trên tường hài cốt phát sinh đổ sụp, lít nha lít nhít đổ bật chui ra, hơi kém đem hai cái tích dịch nhân tại chỗ xử lý tuyến. Có cái quái gì? Nguyện Sen xịt phù hộ bọn hắn, linh hồn ta mượn dùng một chút. Mở ra vong linh tầm mắt, Nhất Diệp Chi Thu đi đến những cái kia thi hài ở giữa. Trong hốc mắt hồn hỏa vi vi chập chờn, hắn thấp giọng tụng niệm lên triệu hoán thi quỷ chú ngữ, chuẩn bị hô mấy người hỏi một chút tình huống. Nhưng mà một màn quỷ dị phát sinh, u lục sắc ma lực ba động đảo qua toàn trường, nằm dưới đất thi hài vậy mà không có một tia động tĩnh. Thế nào? Hốt Bán đã nhận ra dị dạng, có chút cổ quái. Nhất Diệp Chi Thu dừng lại thi pháp, dùng xương ngón tay nắm nuốt hầm dưới, trong giọng nói lộ ra thật sâu nghi hoặc, những thi thể này là trống không, bọn chúng không có linh hồn. Tiên tính không khí tại tế đàn chảy xuôi, không có người nói chuyện, chỉ có trong chậu than ngẫu nhiên truyền đến tiếng vang, thẳng đến một giọt nước từ thạch nhũ trụ trên rơi xuống, mới đưa trầm mặc không khí đánh vỡ. Trống không. Nưu đầu nhân chiến sĩ nhăn lại trên trán lân thiến, đầu ngón tay móc móc ra đầu. Quái, chẳng lẽ bọn này thử nhân còn đem bọn hắn siêu độ? Thế giới loài người đều là mục sư làm chuyện này, hắn chưa từng nghe nói thử nhân sẽ làm loại chuyện này. Bọn hắn sẽ chỉ đem xương cốt cạo đến càng sạch sẽ. Không rõ ràng. Nhất Diệp Chi Thu lắc đầu. Dựa theo thiên thai OL cơ chế, người chết linh hồn sẽ không lập tức tiêu tán. Thân tuyển giả đồng dạng sẽ bị riêng phần mình thần linh tiếp đi, quý tộc nhóm nói chung cũng là như thế. Về phần người bình thường, nếu như không có mục sư siêu độ, hoặc là sẽ dần dần chuyển hóa làm vong linh sinh vật, hoặc là theo thời gian rời đổi tự nhiên tiêu tán. Nhưng những người này, rõ ràng không phải quý tộc. Toàn bộ Ổ Sơ đại lục cộng lại chỉ sợ đều không có nhiều như vậy quý tộc, nằm ở chỗ này thi thể nói ít đến có ngàn người. Mà cái này chỉ sợ vẫn là đánh giá thấp. Hắn là cái giỏi về nghiên cứu máy chơi game chế người chơi, cũng chính là bởi vậy mới có thể từ kịch bản chi tiết bên trong phá giải ra phát động nhiệm vụ chính tuyến manh mối. Nhưng trước mắt cục diện vẫn là để hắn cảm nhận được một tia khó giải quyết, vô luận là cái này tế đàn vẫn là trong chậu than tế tự dùng ngọn đến, cũng không lớn giống như là thử nhân chính mình làm ra. Hải nhân đèn đầu hỏa, mới càng giống là thử nhân trong xào huyệt vật phẩm trang sức. Ngoa tạo, chẳng lẽ là vạn hồn tiên? Cái này không đúng sao? Hỏa phong không đáp a. Mọi người ở đây còn tại thảo luận cái này hiện tượng bị dị lúc, hang động chỗ sâu nhất đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Giống. Thanh âm kia bên trong xen lẫn cuồng bạo tức giận, đỉnh động đá vụn gì rào rơi xuống, toàn bộ mặt đất đều tại kia cuồng bạo tức giận bên trong run rẩy. Ngay sau đó, một cỗ làm cho người hít thở không thông to lớn uy áp giống như thủy triều vào tới, tới cùng nhau đến còn có thị tộc chuột nhóm mãnh liệt chiến ý không biết là ai cho bọn hắn dũng khí, đám kia con chuột nhỏ lại giết trở về, chuẩn bị chiến đấu. Nhất Diệp Chi Thu trong mắt hồn hỏa đột nhiên nhảy một cái, lần này thận trọng lấy ra pháp trượng, giữ tại mang theo màu vàng kim nhẫn kim cương tay phải. Cái này cảm giác các bách. Hốt Bán xương sọ bên trong hồn hỏa vi vi co bảo, cầm ngược tại trong tay dao găm gác ở trước người, thanh âm mang theo vẻ hưng phấn run rẩy, chí ít cũng là hoàng kim cấp. Hoàng kim cấp bột. Như đầu nhân chiến sĩ cùng chư đầu nhân kỵ sĩ đồng dạng không có sợ hãi, ngược lại hưng phấn lẫn nhau, nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động tham lam. Đến sống. Đầu tiên nói trước, chiến sĩ trang bị giữ cho ta. Thao, đến thời điểm bạo cái thử nhân trang bị, ngươi cũng phải có thể sử dụng mới được a.
Không có chuyện,
trang bị thật tốt, lần sau ta trực tiếp chuyển chức con chuột người.
Ngư bức.
Bốn người cấp tốc dọn xong chiến đấu đội hình, đem có thể lên mở UFF đều mặc lên, chuẩn bị nên đón kia mãnh liệt mà đến thử chiều cùng địa robot. Nhưng mà không có người chú ý tới, ngay tại tế đàn kia phía trên một chỗ bóng ma lõm bên trong, một đôi ánh mắt lạnh như băng chính yên lặng nhìn chăm chú lên nơi này. Kia ánh mắt xuyên thấu hắc ám, tại kia hai cố khô lâu cùng hai cái tích dịch nhân trên thân dừng lại một lát, trong con ngựa ị cật giấu làm cho người không rét mà run thâm ý.
Chương 546, gián chuột một ổ, 1, chương 546, gián chuột một ổ, 1, thiên thai OL trang web chính thức, diễn đàn giao lưu khu.
Chư đầu nhân kỵ sĩ, mở mở tờ, cái này mẹ hắn ở đâu là hoàng kim cấp bột.
Ngươi nói hắn bán thần ta đều tin.
Nưu đầu nhân chiến sĩ, qua loa.
Nhất Diệp Chi Thu, bán thần không về phần, bất quá hẳn là có bạch kim, hoặc là kim cương cấp cũng có nói.
Hốt vãn, cách nhau một đường, cách như lệch trời a.
Bốn cái quen thuộc ID đồng thời xuất hiện ở diễn đàn giao lưu khu, một đoàn nhu cầu danh lợi an dương người chơi lập tức mang hiếu kỳ tâm tình tuân đi bảo.
Cửa thôn đốn tóc vương sư phó, cái gì tình huống?
Hòa thượng phá giới đại ngọc, lại không quân rồi.
Mai xuyên thu khố, ha ha ha.
Nhìn thấy Nhất Diệp lão huynh bồi thường tiền, ta tờ mở so kiếm tiền còn vui vẻ.
Hốt vãn, ách.
Chư đầu nhân kỵ sĩ, ta chúc ngươi nhà cả một đời ăn không lên bốn cái đồ ăn.
Nhất Diệp Chi Thu, kịch bản giết, không có biện pháp.
Bất quá cũng không lỗ, chí ít nhiệm vụ ban thưởng nhận được, tân chủ tuyến manh mối cũng giải tỏa, liền khán quan phương kịch bản làm được một bước nào.
Cầu thủy, thắng chính là EZ, vì chính là kịch bản giết đúng không?
Buồn cười, Nhất Diệp Chi Thu, cũng không xung đột.
Liếc mắt cười, không chơi nổi, đến cùng cái gì tình huống?
Các ngươi lại giải tỏa cái gì nhiệm vụ ẩn?
Hiếu kỳ, Nhất Diệp Chi Thu, ngắn gọn đoạn nói, nhóm chúng ta tại sở tỉ nổ dạ bá tức lĩnh phát hiện một chỗ thử nhân xảo huyệt, bên trong hư hư thực thực có kêu gọi hỗn độn tế đàn, phát động một chiến.
Đương nhiên, cũng không chừng đây không phải là hỗn độn tế đàn, chí ít nhóm chúng ta không có phát hiện hỗn độn sinh vật hoặc là hỗn độn chi môn, chỉ phát hiện một chút bị cắt chém khối thịt.
Như đầu nhân chiến sĩ, đen ma pháp sư thực nghiệm tràng, thử nhân lò sát sinh, lại hoặc là dị đoan thánh địa.
Tóm lại rất tà môn.
Nhất Diệp Chi Thu, ừm, quỷ dị nhất chính là chết đi thi thể đều không có linh hồn, đầu tiên có thể bài trừ vong linh ma pháp.
Chư đầu nhân kỵ sĩ, nhưng kỳ quái là bọn hắn cái này chú ngữ có thể trực tiếp công kích san giá trị.
Cái này rất ao.
Long hành vật lý, công kích san giá trị là cái quỷ gì?
Nhất Diệp Chi Thu, mặt chứa ý tứ, trực kích linh hồn của ngươi, để ngươi trong hiện thực đều cảm giác được phía sau phát lạnh, muốn cắt ra kết nối.
Hiện tại bờ giờ kỹ thuật đã như thế phát đạt sao?
Cầu thủy, không hổ là thiên thai khoa học kỹ thuật.
Buồn cười, gọi thảm tốt thị dân, ách, cho nên
các ngươi thua.
Nhất Diệp Chi Thu, chỉ là không có thắng.
Gọi thảm tốt thị dân, cam.
Có cái gì khác nhau a?
Cửa thôn lão đại gia, chờ đã.
Ta nhớ được ngươi vừa thăng cấp trang bị đi, vậy các ngươi chẳng phải là thua thiệt lớn.
Nhất Diệp Chi Thu, còn được chưa? Rất chỉ là đồng dạng lục trang, giá trị không đến 100 vạn minh tệ, lại mua một bộ chính là.
Chi thức học bạo, thao, đám này chó đồ vật làm sao có tiền như vậy ATT. Nhất Diệp Chi Thu, không tồn tại, ta minh tệ cùng Long Hành đại ca so chính là cái số lẻ, nhà hắn một kiện cất giữ có thể mua ta 10 cái hảo.
Long Hành và Lý, ngươi ngược lại là bán nha, ca.
Nhất Diệp Chi Thu, ngươi đem trò chơi tổng đài tìm được, tổng đài đồng ý giao dịch tài khoản, ta lập tức liền về hưu ha ha.
Long Hành Thiên Lý, ai?
Cái này thật tờ mờ tìm không thấy, chớ pháp.
Trịnh Phương Hình, cho nên nói cái kia thử nhân xào huyệt ở đâu?
Hốt vãn, sở tỉ nổ dạ bá tức lĩnh.
Trịnh Phương Hình, ý của ta là cụ thể một chút đâu?
Hốt vãn, xí nghiệp cơ mật.
Nhất khẩu muộn hóa học trì.
Nhất Diệp Chi Thu, ngươi cái gì gấp, chủ tuyến đến, ma vương tự nhiên sẽ phái ngươi đi.
Liếc mắt cười.
Vạn trượng sơn mạch chỗ sâu, ánh mặt trời chiếu không đến dưới mặt đất trống rỗng, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi máu tươi cùng mùi hôi khí. Nơi này mặt đất cũng không phải là nham thạch lát thành, mà là từ một tầng thật dày hủ hóa vật chất cùng khuẩn nhóm hỗn hợp mà thành, thảm đạp lên sẽ phát ra dinh dính mẹp. Vậy đơn giản tựa như là xúc tu xào huyệt. Bất quá nơi này nhưng không có khả ái như vậy đồ vật, có chỉ là phát ra chi 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 tiếng kêu đàn chuột.
Toàn này xào huyệt tên gọi loài săn mồi chi tổ.
Nơi này từng là một vị nào đó ải nhân bá tước cho rằng làm kiêu ngạo pháo đài dưới đất, trên trụ đá y nguyên lưu lại tình mỹ bao nhiêu điều bàn. Nhưng mà bây giờ, những cái kia tượng trưng cho kiên cố cùng bình quang ải nhân phù điêu đã sớm bị ô uế bài tiết vật cùng vẻ xấu bao trùm.
Thành quần kết đội nô lệ chuột xuyên thẳng qua tại xào huyệt dưới nhất tầng, mà tương đối thể diện thị tộc chuột lại cư trú ở cấp trên trong huyệt động. Mà tại huyệt động kia chỗ sâu nhất, đó là thuộc về toái hồn người mẹ huyết đục vương đỉnh. Chỉ gặp tại hang động trung ương, một tòa từ bạch cốt cùng biến thành màu đen cục máu đắp lên mà thành trên đài cao, trưng bày một trường to lớn bằng đá chỗ ngồi. Trên ghế dựa vị kia trợn mắt tròn xoe ải nhân tiên tổ phù điêu, giờ phút này đang bị một đống dầu mỡ thịt mỡ gắt gao đặt ở dưới thân. Đó chính là thịt thối thị tộc thủ lĩnh mẹ.
Giờ phút này hắn chính hảo vô hình tượng ngồi liệt tại vương tọa bên trên, trong tay cầm một miếng thịt chân ăn như gió cuốn.
Cái này to mọng con chuột hình thể to đến kinh người, giống một tòa mỡ xếp thành núi thịt, mỗi một lần nhấm nuốt đều sẽ nhấc lên một tầng sóng thịt, từ cái cổ lăn đến bụng nạo. Vương tọa phía dưới thử nhân đều hâm mộ nhìn xem bọn hắn lao đại, nuốt nước bọn, phát ra kéo kẹt mài răng âm thanh.
Đối với mạch mà nói, nô lệ chuột đã là hắn linh thực, cũng là hắn việc vui.
Mỗi khi hắn ăn xong một miếng thịt chân, liền sẽ đem xương cốt ném cho bọn này tiểu gia hỏa, nhìn xem bọn hắn tranh đoạt đánh vỡ ra đầu, sau đó lại đem toi thóp tiểu gia hỏa ăn xong lau sạch. Tòa này huyết nhục vương đình đã là hắn cung điện, cũng là hắn phòng bếp, đồng thời cũng là hắn hướng cái khác thử nhân quân thiệt, quý tộc nhóm khoe khoang thực lực địa phương. Đúng lúc này, một trận gấp rút mà hốt hoảng tiếng bước chân phá vỡ Vương Đình ăn thời gian. Một tên hôi mao thử người trinh sát lộn nhào vào, cái đuôi bởi vì sợ hãi mà kẹp ở giữa hai chân, run tựa như cái sàng đồng dạng. Lão đại, việc lớn không tốt. Trinh sát một cái trượt quỷ phụ phục tại kia núi thây biển xương trên mặt đất, âm thanh kêu lên. Nhóm chúng ta tại chôn xương phong nam bộ tế đàn loạt vào nhân loại đồ chơi tập kích. Nhường, để một cái nhân loại đồ chơi chạy mất. Cái gì? Ngay tại ăn như gió cuốn mạch ăn nhiều giật mình, đột nhiên từ ghế đá đứng thẳng lên nửa người trên. Nó cái này khẽ động, trên thân tầng kia tầng như gợn sóng thịt mỡ liền run rẩy kịch liệt liên đối lấy dưới thân ghế đá đều phát ra không chịu nổi gánh nặng két két âm thanh. Ai to gan như vậy, dám tập kích ta địa bàn? Để chôn xương phong đệ huynh toàn quân xuất kích, ta muốn để bọn hắn trả giá đắt. Nhìn xem kia nhấp nhô bóng loáng sóng thịt, chung quanh con chuột nhỏ nhóm nuốt nước bọt lợi hại hơn, từng cái mắt nhỏ bước lên kinh nhận. Khinh lục quang. Trinh sát túi đầu, nơm nớp lo sợ tiếp tục bẩm báo. Kẻ tập kích đến từ sở tị nổ dạ bá tước lính phương hướng. Nhấp nhô sóng thịt chợt bình tĩnh lại, mẹ đặt mông ngồi về ghế đá, nham thạch chỗ ngồi lại là một trận không chịu nổi đánh nặng kẹt kẹt tiếng vang. Sở tị nổ dạ bá tước lính. Móng tay ma sát dầu mỡ cái cằm, mẹ trong mắt tại trong hốc mắt độc lên, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm tới. Nhân loại đồ chơi. Cái này cũng không quá dễ đối phó a, cùng mộ sát hành tinh khác biệt, lần kia hắn là để thị thối thị tộc đệ minh chia thành tốt nhỏ tiến vào nhân loại địa bàn, gia nhập xì lạt dưới trướng, nhưng trực tiếp cùng nhân loại kẻ thống trị phát sinh xung đột. Hắn vẫn là đến phòng đoán, nhất là sở tín nổ dạ bá tước lĩnh phía sau vẫn là kém bờ hẻo gia tộc, hắn đọc lịch sử loài người không nhiều, nhưng đối nhà hàng xóm lịch sử tốt xấu là biết đến. Ngay tại đàn chuột bởi vì thủ lĩnh nhất kinh nhất sạm mà lâm vào hỗn loạn thời điểm, một đạo băng lãnh mà bình tĩnh thanh âm bỗng nhiên từ đại sảnh khía cạnh trong bóng tối truyền ra, trong nháy mắt vượt trên tất cả ồn ào. Không cần, cái kia phiền phức ta đã thay ngươi giải quyết. Mẹ kia một thân loạn chiến thịt mỡ trong nháy mắt ngừng lại, tiếp lấy cấp tốc quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ gặp một vị người khoác sâu màu xám pháp sư trường bảo trung niên nhân loại, chính chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Nam nhân kia giữ lại một đầu xử lý cẩn thận tỉ mỉ tóc xám, tóc trải thành bên trong điểm, mặt bên trên bày một bộ tơ vàng khung kính mắt, thoạt nhìn như là một vị tại trong thư phòng nghiên cứu học vấn học giả, cùng cái này dơ bẩn ô uế thử nhân xảo huyệt không hợp nhau. Edgar Goffman. Đây là tên của hắn, mà danh hiệu thì là giáo sư. Chương 546, gián chuột một ổ, 2. Chương 546, gián chuột một ổ, 2. Vị này đến từ xa xôi phương Bắc học bang ma pháp sư, là mẹ thượng khách, cũng là những này con chuột nhỏ nhóm ác động. Theo sự xuất hiện của hắn, nguyên bản còn tại bốn phía tán loạn thử nhân nhóm phảng phất gặp được thiên địch, nhao nhao phát ra hoảng sợ khét đều, tranh nhau chen lấn hướng hai bên tối lui, ngạnh sinh sinh tại chen trúc đại sảnh bên trong nhường ra một đầu rộng lớn con đường. Bọn chúng vĩnh viễn quên không được nửa tháng trước một màn kia. Lúc ấy, thị tộc bên trong một vị rất có quyền thế thử nhân nam tước, vẹn vẹn bởi vì tham lam ăn cắp vị này nhân loại pháp sư một khối ma thạch, liền bị chỗ lấy cực hình. Edgar giáo sư thậm chí không hề động một cây ngón tay, chỉ là nhìn cái kia kẻ xui xẻo một chút, vị kia tại thị tộc bên trong làm mưa làm gió nam tước liền tại thê lương kêu rên bên trong. Toàn thân xương cốt cùng huyết nhục phảng phất bị bàn tay vô hình bó nát, cuối cùng hóa thành một bãi không có bất luận cái gì linh hồn ba động cho tàn. Mặc dù thử nhân nam tước nhiều vô số kể, thường thường chiếm cứ một cái đỉnh núi hoặc là mấy đầu nói liền có thể tự xưng nam tước, nhưng tương đối thử nhân kia to lớn mà hèn mọn cơ số mà nói, đó cũng là rất không tầm thường đại nhân vật. Liền nam tước cũng giống như con kiến đồng dạng bị bóc chết, càng đừng đề cập bọn chúng những này phổ thông bọn chuột nhắt. Nhìn thấy từ trong bóng tối đi ra Edgar, mẹ tấm kia hoảng sợ trên mặt chuột lập tức chất đầy định nọ tiêu dung, đậu xanh mắt nhỏ bên trong lóe ra lấy lòng qua mang. Nha. Tôn kính của Phật giáo sư, nguyên lai ngài đã xuất thủ. Cái này nhiều không có ý tứ, ngài lại thay nhóm chúng ta giải quyết một cái đại phiền toái. Ha ha, ý của ta là làm tốt lắm. Edgar lạnh lùng lườm cái này to mọng thử vương một chút, cũng không có đáp lại nó lấy lòng. Hắn đẩy trên sống mũi kính mắt, nói mà không có biểu cảm gì nói. Hai cái hoàng kim cấp khô lâu, hai cái bạch ngân cấp tích dịch nhân, lần này các ngươi đưa tới tương đương phiền phức dịch nhân. Ta không minh bạch, mẹ, các ngươi tại sao muốn đối kèm bờ hẻo người đường sắt độc thủ? Ta nhớ được ta đã cảnh cáo ngươi, nếu như thiếu vật liệu, giai đoạn vương quốc có là. Nghe được lần này chất vấn, mẹ nụ cười trên mặt sụ xuống. Nó bực bội mài mài kia hai viên phát hoàng đại môn nha, to mọng cái mông tại vương tọa trên truyền đằng, cuối cùng không thể thế nhưng hàng vỉa hè mở hai cái nhỏ bé móng bớt. Ta biết rõ, giáo sư tiên sinh, ta cũng không muốn đắc tội phía nam đám kia tiểu nhị, nhưng là... Giai bên kia lão bằng hữu để cho ta động một chút, ta chỉ có thể động một chút, ta cũng không có biện pháp. Edgar khẽ nhíu mày. Giai ẩn. Đúng vậy a. Mẹ điểm cho thủ, mơ hồ không rõ phản là nói, ta lại không đốc, ta không sao trêu chọc kẻ mờ hẻo người làm cái gì. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, thì tối thị tộc không phải không dám trêu chọc kẻ mờ hẻo người, mà là không dám trêu chọc hết thể nội bộ ổn định nhân loại quốc gia. Dù sao bọn hắn đánh nam tước, liền sẽ chọc bá tước liền sẽ chọc công tước. Đánh đua thì cũng thôi đi, thật đánh thắng, đế quốc quân hạm liền dừng ở phụ cận cảng cầu. Lại sau đó, vạn trượng bên trong dãy núi hải nhân liền muốn thay mới trang bị, nhân loại liền nghĩ tới cùng vương quốc người lùn minh nước, thì tối thị tộc chẳng mấy chốc sẽ đại họa lâm đầu, cuối cùng chia ra thành to to nhỏ nhỏ 10 cái thị tộc. Thử nhân là không thể nào bị diệt tuyệt, nhưng mẹ gia tộc liền xong đời, đây là toái hồn người mẹ không thể chịu đựng được thống khổ. Con chuột là một loại rất thông minh động vật. Khi dễ thương đội, mạo hiểm giả cùng không ai quản lao nông là một chuyện, chủ động công kích vương quốc loài người hoặc là công quốc lại là một chuyện khác. Nhất là sen xịt giáo phái càng là bất thường, thường thường đánh lấy liền sẽ xuất hiện một cái thần tuyển dũng giả, thí dụ như bọn hắn tại mộ sát hành tỉnh thấy qua bản nham kiếm thánh gần tờ sở tệ định giả bệ. Nhìn xem tựa hồ chưa đủ lớn tin tưởng gã, mẹ vì gia tăng tự thuyết phục lực, lại ở phía sau bổ sung một câu. Ta nghe nói đoạn trước thời gian, Lôi Minh Thành bên kia liền có cái mắt không mở ma vương, vừa mới thò đầu ra liền bị Diễn Đại Công Tước một phát súng đâm chết. Cái kia ma vương thực lực cũng không kém hơn ta, mà lại người ta vẫn là ác ma, da dày thịt béo. Liên loại kia nhân vật hung ác đều chết được không rõ ràng, ta cái này thân thịt còn chưa đủ người ta nhét cái răng, ta làm sao có thể chủ động trêu chọc người ta. Nhìn xem cái kia bị khuất hề hề mập con chuột, Edga trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Mặc dù học bang học giả thường cho người ta không dành thế sự ấn tượng, nhưng chỉ có chân chính người ngu mới có thể cảm thấy đám này thông minh tới cực điểm gia hỏa là một đám thẳng tính. Chân chính thẳng tính đều trong pháp sư tháp rời gạch, có thể được phái ra ngoài đến vạn trượng sơn mạch đến cùng thử nhân thế lực hợp tác, Edga cũng không phải một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Nhất là cố hương của hắn vẫn là Dần Vương quốc, đối Dần Vương quốc chính trị sinh thái cũng không lạ lắm. Liên tưởng đến Jolen thành gần nhất ngay tại phát sinh hỗn loạn, hắn bao nhiêu đoán được một chút quốc vương ý đồ, tám thành là muốn dùng sở tỉ nộ dạ bá tước lĩnh hỗn loạn cho kẻm mở công quốc thêm chút chắn. Nhưng mà cái này ra hỏa đại khái là vắng đầu, hoặc là tay trái cùng tay phải đánh lên. Nào có dùng ly pha lê đi nện chó. Bọn hắn tại vạn trượng sơn mạch chỗ sâu tiến hành linh hồn thí nghiệm thế nhưng là cấm kỵ bên trong cấm kỵ, loại này nghiên cứu tuyệt không thể để thánh thành người biết rõ, đương nhiên cũng không thể để địa ngục các ma nhóm phát giác. Mặc dù người bình thường sẽ cảm thấy địa ngục các ma cùng thánh quan quý tộc là địch nhân, nhưng học ba người thông minh cũng sẽ không như thế ngây thơ. Thằng ngu này, Edgar bên trong miệng mắng một câu, con mắt nhìn chòng chọc vào vương tọa trên cái kia mập con chuột, từ trong hàm răng gạt ra xuống nửa câu. Là cái kia quốc vương để ngươi làm, hay là hắn thủ hạ? Mẹ đội vàng thổ lộ nói. Mạ Dị Vũ, là thủ mộ đầu người mà Dị Vũ đại nhân. Ngài nhận biết vị tiên sinh kia? Hắn là quốc vương bên người tiểu nhị, chúng ta thương nghiệp cung ứng. Ta sẽ tìm hắn hỏi rõ ràng cái gì tình huống. Edgar xoay người, trường bào màu xám trong không khí xẹt qua một đạo lạnh lẽo đường vòng cung, đem chung quanh con chuột nhỏ nhóm dọa đến lại lui về phía sau mấy bước. Mặt khác, gần nhất khiêm tốn một chút, mặc kệ Dần bên kia cho các ngươi nhiệm vụ gì, ta không hy vọng ta thí nghiệm lại bị quấy rầy. Nếu như các ngươi đem không nên dẫn tới phiền phức dẫn tới nơi này. Hắn không có đem nói cho hết lời, chỉ là ý vị thâm trường quay đầu nhìn mẹ một chút, kia ánh mắt như là nhìn xem một cỗ thi thể. Ngươi biết hậu quả. Mẹ toàn thân thịt mỡ run lên bần bật, dài nhỏ con mắt híp lại thành một đường nhỏ, mặc dù không chút nào yếu thế chừng mắt nhìn trở về, nhưng này ngoài mạnh trong yếu đáy mắt vẫn là dần dần dịn ra một tia sợ hãi. Nghiêm túc đế quốc có thể bóp chết bọn hắn, khởi sướng hung ác tới học bang đương nhiên cũng có thể. Bán thần diệt không xong vạn trượng bên trong dãy núi thử nhân, nhưng giết hắn cái này mập con chuột vẫn là dư sức có thừa. Đắc tội ai mà thỏa mãn ai, đối với cái này tránh trong thâm sơn con chuột tới nói, là một cái nhất định phải dùng sinh mệnh đi suy nghĩ nan đề. Nhìn xem mẹ gã thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong bóng tối, mẹ mới thật dài thở dài một hơi, dùng móng vuốt lau trên trán dầu mồ hôi. Vương tọa chung quanh truyền ra sợ hãi bất an xì xào bàn tán. Đại tế tự Sở Cả từ vương tọa bóng ma phía sau lặng yên không một tiếng động đi ra, nhìn xem lau mồ hôi con chủ, dùng khàn khàn mà thành âm êm ái nói: "Đám này nhân loại đồ chơi thật sự là phiền phức. Giết cũng không được, không giết cũng không được, bọn hắn có thể hay không trái não cùng phải não đánh xong lại đến tìm nhóm chúng ta." Vỡ lộ đại nhân ở trên. Hiện tại không chỉ là nhân loại đồ chơi, làm sao khô lâu đồ chơi cùng tích dịch đồ chơi cũng xông ra. Long thần lại trở về. Vẫn là cùng minh thần cùng một chỗ. Mẹ nó, đây thật là khinh nhẫn, khinh cực kỳ. Mẹ hung tợn hướng trên mặt đất gắt một cái mang theo vụn thịt nước bọn, một lần nữa nắm lên cái kia không ăn sống chân, giống như là phát tiết đồng dạng hung hăng cắn xé. Đại đế tự Sở Cả nhẹ nhàng nhìn bệ hạ một chút. Bệ hạ, nhóm chúng ta trước đừng quản khô lâu cùng tích dịch nhân. Bên trong xương phong bên kia làm sao bây giờ? Nơi đó ba tước cùng nam tước nhóm đều đang đợi lấy vương đình mệnh lệnh. Nếu như nhóm chúng ta lại không hạ lệnh, chỉ sợ bọn hắn trước tiên cần phải chính mình cùng mình đánh nhau. Chương 546, gián chuột một ổ, 3, chương 546, gián chuột một ổ, 3, mẹ mắt nhỏ nhất chuyển. Đem nhóm chúng ta tế đàn rút đi, lại cho chôn xương phong bá tước một lá cờ. Từ hôm nay bắt đầu, bọn hắn tự lập. Sở Cả kinh ngạc nhìn bệ hạ một chút, sau đó cung kính gật đầu. Đó là cái ý kiến hay. Bất quá cái kia chạy mất tế phẩm đâu? Hắn đến cùng là từ tế đàn chạy đến, ta lo lắng hắn biết một chút cái gì, sẽ đem nhìn thấy đồ vật khắp nơi nói loạn. Mẹ ánh mắt âm tình bất định, lặp đi lặp lại xoắn xuýt về sau ra lệnh. Để cho ta dịch nha bọn thích khách đi một chuyến. Sở Cả cung kính gật đầu. Vâng. Nói chung lên tế đàn tế phẩm là không thể nào trốn được, nhưng thử nhân làm việc luôn luôn chân tay long nóng, khó tránh khỏi sẽ có như vậy một hai cái cá lọt lưới. Trước kia tế đàn đều tại phía bắc sơn động, những này cá lọt lưới chạy đi cũng chạy không được xa, nhưng bây giờ tế phẩm số lượng tiếp tục nổ kho, lại thêm vương quốc người lùn đang làm sự tình, thế mà để một cái nhỏ ma cả đông chạy tới phía nam đi. Người đáng chết còn sống, như vậy liền thành vấn đề. Ngày mùa hè bóng đêm như là một chương nặng nghề màn sân khấu, bao phủ sở tỉ nổ dạ bá tức lĩnh chập trùng dãy núi cùng mênh mông rừng rậm. Một hàng phun ra màu trắng hơi nước sắt thép hàng dài, ngay tại kẻm bờ công quốc vừa mới trải xong xuôi trên đường dây phi nhanh, bánh xe ép qua đường dây trôi nối tiếp phát ra có tiết tấu thanh âm. Sa hoa hoàng thất chuyên dụng toa xe bên trong, ấm áp đèn ma pháp ánh sáng xua tan hắc ám. Ấy Linh ngồi tại lông nhung tiên nga lát thành ghế dựa mềm bên trên. Nàng ánh mắt nhưng thủy chung không cách nào tập trung tại quyển sách trên tay, luôn luôn thỉnh thoảng nhìn về phía một mảnh đen như mực ngoài cửa sổ, màu xanh biết đôi mắt bên trong hiện ra một tia nhàn nhạt mây đen. Không cần lo lắng. Nhìn ra ấy Lìn trên mặt lo nghĩ, ngồi ở phía đối diện La Viêm nhẹ nhàng buông xuống chén trà trong tay, dùng nói chuyện phiếm giọng điệu mở câu trò đùa. Thử nhân uy hiếp lại lớn, còn có thể to đến qua lôi minh quận mà vừa sao. Lời tuy như thế, nhưng ta còn là không an tâm. Từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, Aelin nhìn về phía ngồi tại đối mặt có Lìn, trầm mặc sau một lát, dùng rất nhẹ thanh âm nói: "Trước kia thử nhân mặc dù cũng sẽ quấy rối chúng ta biên cảnh, nhưng phần lớn là lấy giải giáp thổ phỉ hình thức, thường thường đoạt liền chạy. Mà bây giờ, bọn chúng nhanh đuốt vậy mà đã thẩm thấu đến bá tước lĩnh bắc bộ đường biên giới bên trong, thậm chí xâm nhập đến Hàn Nha thành phụ cận. Loại này có tổ chức thẩm thấu quá khác thường, ta lo lắng mặt sau này còn có càng lớn tai họa." Kẻ vợ có một câu ngạn ngữ, giấu ở bóng ma bên trong dao găm, dù sao cũng so bày ở ngoài sáng đao kiếm càng khiến người ta không rét mà run. Nhất là ấy liền rất rõ ràng. Dục vọng cùng dã tâm hai thứ này đồ vật, tựa như trong khe cống ngầm cỏ xì dê, nếu như không tại trước tiên diệt trừ, liền sẽ tại nhân nhượng bên trong điên cuồng sinh trưởng. Mà lại nhân loại cùng tử nhân ở giữa không có bất luận cái gì vắng lai, không ai biết rõ những cái kia bẩn thỉu con chuột đến tuột cùng đang nưu đồ cái gì. Cho nên chúng ta bây giờ chính là đi giải quyết cái phiền toái này, không phải sao? Nhìn xem còn tại vẻ u sầu bên trong ấy liền, La Viêm dùng giọng ôn hòa an ủi một câu, đặt tại trên bàn ngón trỏ vi vi giơ lên. Trên bàn cái kia tinh xảo làm bằng bạc sữa bò ấm giống như là bị một cái vô hình tay nâng lên, bay tới ấy liền trước mặt, đem một chén tản ra nồng đậm mùi hương thức uống nóng rót đầy. Đây là ta từ giản nạ đại lục mang tới cà cạo, đổi tại sữa bò bên trong, có thể để cho nguyên bản đơn điệu vị ngọt trở nên phong phú thuần hậu. Cảm ơn. Ấy liền hai tay nâng lên ấm áp chén sứ, kia cô ấm áp thuận đầu ngón tay truyền khắp toàn thân. Nàng vừa vặn cảm giác có chút đói bụng, loại này mang theo hơi đắng cùng về cam đồ uống ngoài ý muốn hợp nàng khẩu vị. Một chén nóng cả cạo vào trong bụng, ấy liền nguyên bản sắc mặt tái nhợt rốt cục nhiều một vòng đỏ ửng, thần kinh một mực căng thẳng cũng hơi đã thả lỏng một chút. Để ly xuống về sau, nàng mở miệng lần nữa, trong thanh âm mang theo thật sâu hoang mang. Có Lìn, có một việc ta nghĩ không minh bạch. Theo lý mà nói, hiện tại vẫn là đầu hạ, cự ly phong thu thời gian còn sớm, trên núi đồ ăn cũng còn chưa tới thiếu thốn thời điểm. Vạn trượng trong dãy núi thử nhân vì sao lại lựa chọn tại cái này thời gian xuất hiện? Đôi này song phương tới nói, tựa hồ cũng không phải cái rất tốt thời cơ. La Viêm bưng lên chính mình hồng trà nhấp một miếng. Có lẽ là bởi vì Bắc Cảnh cứu viện quân mới vừa từ mộ sát hành tỉnh rút đi, có ít người cảm thấy kèm bở công quốc quá nhàn, muốn cho các ngươi tìm một chút sự tình làm. Len keng, thìa bạc đụng phải chén bích, phát ra một tiếng vang dọn. Ấy liền kinh ngạc nhìn xem hắn, sau đó ánh mắt dần dần mang tới một tia vẻ lo lắng, ngón trỏ không tự chủ siết chặt chén đem. Ý của ngươi là? Phía sau màn hấp thụ là Giản Vương quốc. La Viêm tự nhiên nói ra. Ta không biết rõ, nhưng ta nghĩ cái này đồ vật căn bản không cần đoán, cũng không có nhóm chúng ta trong tưởng tượng trọng yếu. Trong hiện thực đánh cờ cũng không cùng với trên bàn cờ gặp chiêu phá chiêu, kỳ thủ nhóm thường thường là các hạ các cờ, thẳng đến cuối cùng mới đưa thắng bại công bố. Thậm chí có thời điểm, căn bản không có thắng bại. La Ma Vương, La Viêm căn bản không quan tâm Giản Vương quốc cùng bạn trưởng bên trong dãy núi thử nhân có hay không cấu kết. Nếu như mà có, kia là thuận tay sự tình, cùng nhau thu thập. Nếu như không có, vậy liền lật qua kỷ nguyên thứ nhất nợ cũ. Kỳ thật một bước này đều là dư thừa, dù sao nhân loại cùng thử nhân ở giữa không có bất luận cái gì lợi ích liên quan. Hắn muốn đem đường sắt tu đến Cao Sơn Vương quốc cửa ra vào, những cái kia cản ở trên đường con chuột toa thuận tay liền nổ xong. Duy nhất để hắn cảm thấy hứng thú chính là cái kia giấu ở sơn động chỗ sâu đồ vật, thế mà đem hắn phái đi dò đường trinh sát cho đoàn diệt. Kia thế nhưng là hai cái hoàng kim cấp vong linh cùng hai cái bạch ngân định phong tích dịch nhân. Nếu là bình thường tình huống, chi tiểu đội này phối trí đủ để đem khối kia địa đồ cho giết xuyên qua, kết quả liền khối bọt nước đều không có nhấc lên. Ma Vương thế mà đá phải tấm sắt bên trên. Vậy cái này hạ không thể không dùng điểm lực khí, chăm chú đạp một cước. Đúng lúc này, ở ngoài thùng xe truyền đến hai tiếng nhẹ còn có tiết tấu tiếng gõ cửa. Mời đến. La Viêm mở miệng nói ra. Cửa khoang xe đẩy ra, hất lên lữ hành áo choàng xạ dạ đi đến. Nàng đứng tại cạnh cửa, khẽ bước cằm, cặp kia màu hổ phách thụ đồng bên trong lóe ra trông thấy con mồi quan mang. Điện hạ, có sinh ý trên sự tình cần ngài định đoạt. Đây là giữa hai người ám hiệu, nói rõ có tình báo quan trọng, lại không thích hợp bên thứ ba nghe được. Ấy Lín là cái thông minh quan tâm cô nương, nàng lập tức nhìn về phía có Lìn, trên mặt lộ ra lý giải mà nụ cười ôn nhu. Ngươi đi làm việc trước đi, ta nghĩ một người đợi một hồi. Ta một hồi trở về. La Viêm cho nàng một lời xin lỗi ý ánh mắt, sau đó đứng dậy sửa sang lại một cái cổ áo, đi theo xạ dạ đi ra bao sườn, đi tới sát vách toa xe. Ngay tại cửa khoang xe đóng lại một cái trước mắt, La Viêm lấy ra một hạt ma tinh đặt ở bên cạnh cửa, thiện tay liền bày ra một cái yên lặng kết giới. Ngoài cửa sổ xe ầm ầm thanh âm, liền giống bị từ bên trong vùng không gian này rút đi đồng dạng. Xạ dạ dừng lại bước chân, từ tùy thân túi không gian bên trong lấy ra một phần bịt kín văn kiện, thuần thục đưa tới La Viêm trong tay. Ma Vương đại nhân, ngài nắm ta chuyện điều tra có tiến triển. Căn cứ Thánh Ngân tổ chức gần một năm thẩm thấu cùng điều tra, nhóm chúng ta rốt cục khóa chặt vị kia Giản Vương quốc tình báo đầu lĩnh thân phận. Tên của hắn gọi Mạ Dị Ủ, là Senlozen đại giáo đường tu sĩ cùng Giản Vương thất mộ huyệt người thủ mộ, đồng thời cũng là thị ổ đèn quốc vương bên người tín nhiệm nhất cái bóng. Mặc dù liên quan tới hắn xuất thân nhìn chủy hiện thành mê, nhưng nhóm chúng ta vẫn là từ cũ văn kiện bên trong lật đến một chút thú vị manh mối. Nói thời điểm, Sa Dạ khẽ môi nết lên một vòng nụ cười thản nhiên, đỉnh đầu hai mèo nhẹ nhàng đung đưa đắc ý biên độ. Kia là chỉ có một người có thể nhìn ra được cảm xúc. Làm được không tệ. La Viêm đối với nàng công việc đưa cho khẳng định, sau đó mở ra văn kiện, ánh mắt đảo qua phía trên lít nha lít nhít văn tự, lông mày nhẹ nhàng chọn lấy một cái. Kia là một phần đến từ 20 năm trước lý lịch, căn cứ ghi chú tin tức đến xem, nó nguyên bản bảo tồn tại Giản Vương quốc hoàng gia vệ đội vứt bỏ hồ sơ trong phòng. Đại khái liền chính hoàng gia vệ đội đều quên còn có như thế cái đồ vật, nhưng mà cứu thế quân thuộc hạ Thánh Ngân tổ chức quả thực là từ trong đống rác đem nó lật ra ra. 20 năm trước Mạ Dị Ủ tiên sinh chỉ là cái phổ thông thanh đồng cấp chiến sĩ, thẳng đến 30 tuổi xuất ngũ lúc, thực lực đều không có bất kỳ biến hóa nào. Mà ở xuất ngũ về sau, hắn lại đột nhiên lắc mình biến hóa, trở thành quốc vương bên người đại nội cao thủ. La Viêm đem văn kiện trong tay lật ra một tờ, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Ta có thể hiểu như vậy sao? Mặc dù không quá lý giải đại nội cao thủ cái này từ đơn, nhưng xạ dạ vẫn là kết hợp ngữ cảnh nghe hiểu ma vương đại nhân ý tứ, khẽ vuốt cằm nói. Như ngài tuệ nhận thấy, trừ bỏ bên ngoài huy quang kỵ sĩ hạ dịch mặc bên ngoài, mà gì ủ hẳn là thì ổ đèn bên người chiến lược mạnh nhất. Thánh ngân tổ chức nhân viên tình báo căn cứ gián tiếp manh mối phỏng đoán, thực lực của hắn chỉ sợ đã đạt đến tông sư cấp. Ngập ở trong mắt La Viêm nghiền ngẫm càng thêm hơn. Hắn nối liền xạ dạ, như có điều suy nghĩ nói. Một cái tư chất bình thường kiếm sĩ, mười thời kỳ thực lực không có chút nào tiến thêm, lại tại ly khai tuyến đầu về sau liên tục tao nộ kỳ ngộ, từ thanh đồng cấp một đường lên tới tông sư. Nếu như là nổi tiếng bàn nham kiếm thánh thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác ai cũng chưa nghe nói qua mạ gì ủ tiên sinh truyền kỳ. Ân, cái này nghe có chút ý tứ. Tín ngưỡng chi lực là cái rất phức tạp đồ vật, nó cũng không chỉ là một cái đơn giản lượng biến đổi, mà là một cái đã bao hàm số lượng, thời gian cùng rất nhiều số nhân lượng biến đổi phức tạp công thức. Nhưng vô luận nói thế nào, tông sư cũng mang ý nghĩa một tín ngưỡng chi lực. Chỉ ít căn cứ tờ y sa áp khai thác phép tính toán là như thế. Xạ dạ trần chờ một cái, đưa ra chính mình suy đoán. Có phải hay không là học bang hư cảnh? Tại kiến thức của nàng dự trữ bên trong, học bang hư cảnh là một cái ngoại lệ, nó có thể từ thế giới khác thu hoạch ngoài định mức siêu phàm chi lực thừa số. La Viêm nhàn nhạt tiêu tiếu, đối với thuyết pháp này từ chối cho ý kiến. Hư cảnh tài nguyên, học bang giáo sư chính mình cũng không đủ phần, bán cho dần quân chủ đối bọn hắn có chỗ tốt gì sao? Hú hổ những cái kia ma pháp sư cũng không quan tâm cái gì thế tục tài nguyên, bọn hắn là một đám độc lập với thế tục bên ngoài tu luyện nhân sĩ. Mặc kệ có phải hay không, chí ít những này ma pháp sư là nhìn như vậy chính mình. Chỉ có thực sự lăn lộn ngoài đời không nổi học giả, mới có thể ly khai học bang, đi cho quân chủ nhóm đương gia đình giáo sư, hoặc là đi lôi minh thành đại học làm hiệu trưởng. La Viêm càng có khuynh hướng hắn mượn nhờ chính là một loại khác lực lượng. Một loại hắn tạm thời còn không có gặp qua, hoặc là đã thấy qua, nhưng còn không có tổng kết thành kinh nghiệm lực lượng. Cũng liền tại lúc này, La Viêm bỗng nhiên giơ lên một cái đầu, con ngươi màu tím sẫm bên trong hiện lên một tia nhàn nhạt hàn ý, ánh mắt phảng phất xuyên thấu nặng nề vách thùng xe, vượt qua trên 100 km cự ly, rơi vào Hàn Nha thành bắc tòa nào đó chạm gác bên ngoài bóng ma. Không nghĩ tới thật đúng là tới. Khoe miệng của hắn nhếch lên một vòng nghiền ngẫm ý cười. Chú ý tới La Viêm nhỏ xíu biểu tình biến hóa, xã dạ biểu lộ cũng dần dần trở nên nghiêm túc, thận trọng mà thấp giọng hỏi một câu. Chuyện gì xảy ra? Không có gì. Ma Vương trên mặt lần nữa khôi phục cung dung không đội bình tĩnh, đem văn kiện trong tay thu nhập không gian giới chỉ, thuận miệng nói: "Mấy cái không biết sống chết con chuột mà thôi, Thiến Thiến sẽ làm định." Chương 547, thành phần phức tạp giáo sư, 1, chương 547, thành phần phức tạp giáo sư, 1, Dỗ Len thành hoàng cung chỗ sâu, lấy ngàn mà tính ánh đến chiếu sáng vàng son lộng lẫy cung đình, ấm áp ánh đến đem kia suy sụp cái bóng kéo đến lao dài. Cao tuổi quốc vương đang ngồi ở khảm nạm lấy lông nhung thiên nga đệm dựa trên ghế ngồi, mang trên mặt quan thai tiểu dung, thưởng dụng ánh đến bữa tối. Hình sợi dài bàn ăn trên bày đầy nhiều loại chân tu mỹ vị, từ ma pháp ướp lạnh băng tươi con hầu, đến dùng hương liệu cùng rượu đỏ đun như dòng dã một ngày hiệu thịt, mỗi một món ăn đều tinh xảo đến như là tác phẩm nghệ thuật. Mặc dù hắn kia già yếu túi dạ dày sớm đã không cách nào tiêu thụ dầu mỡ nhiều như vậy, nhưng hắn y nguyên duy trì hoàng thất thận trọng, mỗi một món ăn đều sẽ cắt xuống một khối nhỏ đưa vào trong miệng, tinh tế nhấm ướt, lấy đó đối đầu bếp cần mẫn khổ nhọc tôn trọng, sau đó ra hiệu người hầu trên hạ. Có ăn hay không là một chuyện, vương thất bài diện không có chút nào có thể ít, nếu không truyền đi chẳng phải là ném đi vương quốc mặt. Ăn vào một nửa, thì ổ đèn cảm thấy không sai biệt lắm. Liền buông xuống bằng bạc dao đĩa, nhẹ nhàng dùng vàng trong tay chung vàng. Đinh linh thanh thúy tiếng chuông tại trống trải trong nhà an quanh quẩn. Rất nhanh, một tên người phục vụ nâng khay bạc đi tới, thần sắc cung kính mà câu nệ. Kia tinh xảo khay bên trong chỉ có một viên ngón cái lớn nhỏ hoàng kim chén rượu, miệng chén hẹp mà cạn, chỉ đựng một ngụm lượng. Trong suốt chất lỏng tựa như trong suốt sơ lạnh, tại dưới ánh nến tản ra màu vàng kim nhạt lưu quang, phảng phất là hóa lỏng tinh thần. Người phục vụ nín hơi ngưng thần, sợ vẩy ra đến một chút xíu, cẩn thận nghiêm túc mà đem rượu chén đặt ở quốc vương trước mặt. Sau đó, hắn giống như là đang tránh né một loại nào đó dịch. Túi đầu đội vàng lui ra, không dám ở nơi này dừng lại thêm một giây. Nặng nề cửa chính đóng lại, lớn như vậy phòng ăn chỉ còn lại quốc vương một người. Thì ổ đèn chậm rãi dùng trắng tinh thủ cân lau đi khoe miệng, cặp kia đôi mắt giản mua vận đục bên trong hiện lên một tia tham lam. Hắn duỗi ra cảnh khô ngón tay, cầm bước lên cái kia tinh xảo ly rượu nhỏ, ngẩng đầu lên, đem cái kia kim sắc chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Lạnh buốt mà thánh khiết chất lỏng lướt qua trong cổ, trong nháy mắt hóa thành một cô nóng rực hồng lưu bay thẳng tâm trí, xoay quanh hai vòng về sau một đường hướng phía dưới lao xuống. Một giây sau, quốc vương con ngươi kịch liệt quyết tán. Đúng là biến thành một mảnh đục ngầu xám trắng. Nguyên bản tráng lệ phòng ngăn tại hắn trong mắt trong nháy mắt phai màu, vách tường bong ra từng mảng, mái vòm sụp đổ, chu vi biến thành một ngụm đen như mực thâm thúy giếng cạn. Vô số vật mèo mà trong suốt cái bóng từ trong bóng tối tuôn ra, bọn chúng vây quanh bàn ăn, phát ra thê lương kêu rên cùng thét lên. "Van cầu các ngươi, đừng có lại đánh. A, chân của ta, chân của ta. Mẹ, mẹ cứu ta. Ta không muốn chết ở chỗ này. Giết ta. Van cầu các ngươi giết ta." Sư tâm kỵ sĩ đoàn ngay tại trên đường tới. "Huynh đệ, ngươi lại kiên trì một hồi. Hạ Dịch Mặc sẽ đến cứu chúng ta. Giải thoát. Huynh đệ, ta rốt cục giải thoát." Kia thanh âm viên náo tràn đầy tuyệt vọng, càng tràn đầy đối nhau người bán độc. Những cái kia thấu xương hận ý tựa như gào thét tại vạn trượng sơn mạch ở giữa gió lạnh, ý đồ xé nát cái kia ngồi tại bàn ăn cuối lao nhân. Nhưng mà, thì ổ đèn chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ đó, như là một tòa lạnh lùng pho tượng. Hắn không có chút nào thương hại nhìn chăm chú lên trận này tên là thống khổ biểu diễn mặc cho nghiệp lực cương phong ở trước mặt hắn quét. Cùng hắn nói thờ ơ, kia bình thản ung dung biểu lộ giống như là có chút hưởng thụ, tựa như đang nghe violon diễn tấu. Chỉ bất quá kia dây đàn cùng đàn cung đều là dởn người ngũ tạng lục phủ. Những cái kia xấu xí linh hồn dần dần không có lực khí, mà bệ hạ cũng có chút mệt mỏi, thế là hé miệng, nhẹ nhàng toát một ngụm. Những cái kia trên không trung kêu khóc linh hồn phảng phất nhận lấy một loại nào đó hấp lực dẫn dắt, hóa thành vô số nhỏ vụn quang điểm hội tụ, như là chín muồi lúa mạch rủ thành rượu. Hắn nhẹ nhàng bĩu một cái, đem tinh hoa đều hút vào trong bụng. Theo cuối cùng một sợi kêu rên tiêu tán như yên, hắc ám cũng giống như thủy triều thối lui, mà kêu biến mất quang mang cũng một lần nữa về tới xa hoa cung điện. Ánh đến như cũ ấm áp, trên bàn ăn chân tu cũng động lòng người vẫn như cũ. Quốc vương sám trắng con ngươi lần nữa khôi phục thanh tĩnh, mà tấm kia che kín lao nhân ban cùng nếp nhăn trên mặt, vậy mà hiện lên một tầng thỏa mãn đỏ ửng. Cứ việc tuế nguyệt lưu lại vết tích đi nguyên khắc sâu, nhưng hắn cả người nhìn mặt mày tỏa sáng, phảng phất trẻ 10 tuổi. Chỉ là kia giữa mi tâm ấn đường, lại so dị vãng càng thêm thâm trầm. Lão nhân này đột nhiên có chút nghịch ngợm lẻ lươi, liếm liếm đôi môi khô khốc, trở về chỗ kia cố thẳng đến linh hồn ngọn. Tư vị này, thật là không tệ a. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm sở tỉ nộ dạ bá tức lĩnh, ngày mùa hè gió đêm là bắc bộ biên cảnh mang đến một kia đã lâu mát mẻ. Tọa lạc tại công việc trên lâm trường bên cạnh trạm gác điểm thưa thớt đèn đuốc, con súng trường sĩ binh ngồi tại tháp canh trên trăm không nơi nương tựa nhìn chung quanh, nơi xa lờ mờ có thể nghe kéo dài sói tru. Cái này hẳn là có thanh đồng cấp. Hắn nói một mình, tiện tay tại laptop trên dùng tranh lấy phát họa, tưởng tượng cái kia du đãng tại trong rừng rậm ma lang là cái gì hình dạng. Đây là hắn số lượng không nhiều đổi thời gian yêu thích. Đợi đến xuất ngũ về sau, hắn dự định làm cái họa sĩ, sau đó đem hắn sau khi làm việc vẽ những cái kia kỳ kỳ quái quái ma vật ấn thành tập tranh xuất bản. Có lẽ có thể bán ít tiền. Cùng lúc đó, tháp canh cái khác chạm gác bên trong chính là một mảnh náo nhiệt. Vừa mới thay quân tới mấy cái lính gác mang đến hai bình tư tàng liệt rượu, mở ra nút chai một khắc này, cay độc mùi rượu trong nháy mắt khơi gợi lên tất cả mọi người thèm trùng. Đều thu liễm một chút, hiện tại là công việc thời gian. Kỵ binh đội trưởng Cờ Lạc sụ mặt khiển trách một câu, nhưng nhìn xem thủ hạ kia khát vọng ánh mắt, hắn lại có chút mềm lòng. Tại cái này chim không thèm bị biên thủy chi địa, chỉ có giã thú chu lên cùng vong linh mài răng âm thanh làm bạn, uống chút rượu thêm can đảm một chút cũng tốt. Mấu chốt nhất là, hắn thèm trùng cũng bị cong lên. Bất quá xem ở tất cả mọi người vất vả phân thượng, thay quân đi xuống huynh đệ có thể uống xong lại trở về đi ngủ. Trực ca đêm một giọt đều không cho dính, có nghe hay không? Đội trưởng anh minh. Nhìn xem sụ mặt đội trưởng, đám người một trận reo hò, Câu Kiên đáp bối ngồi ở bên cạnh bàn, bắt đầu hét lớn điểm lên rượu. Một bình rượu rất nhanh chia xong một nửa, một cái tiểu hỏa tử rất có nhãn lực độc đáo đi đến đội trưởng bên cạnh, cười hì hì đem nó nhét vào đội trưởng trong tay. "Đội trưởng, ta từ đám này tiểu quỷ trên người chúng thu được nửa bình rượu, xin ngài nghiệm thu." "Ngươi tiểu tử?" Cơ Lạc cười mắng một tiếng, đá một cước kia ra hòa đùi, nhưng tay cũng rất đàng hoàng nhận lấy tiểu tử kia đưa tới bình rượu. Ngay tại hắn chuẩn bị khiêu chiến chính một cái quy củ thời điểm, ánh mắt đột nhiên rơi vào nơi hẻo lánh bên trong, cái kia một mực rụt lại thân thể người trẻ tuổi trên thân. Chỉ gặp cái kia từ thử nhân trong xào huyệt trốn tới tiểu hỏa tử, chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn trong tay bình rượu. Hầu kết không ngừng mà trên dưới nhấp nô, giống trong sa mạc lữ nhân nhìn thấy lục châu. Cờ Lạc trong lòng hơi động, mang theo bình rượu đi tới, đặt mông ngồi tại bên cạnh hắn trên ghế đầu, cố ý ở trước mặt hắn uống một ngụm. Sau đó, hắn đem bình rượu cầm tại lỡ ở trước mặt lung lay. "Muốn uống a?" Lệ ở giống như là bị đánh thức, liều mạng gật đầu, khô gầy ngón tay nắm thật chặt ống quần, trên mặt viết đầy khát vọng. Cờ Lạc từ bên hông cởi xuống một chi tích sắt cái chén, rót cho hắn một ngụm nhỏ. Lệ ở không kịp chờ đợi bưng chén lên, á ngươi nuốt sống tràn vào bên trong miệng. Cay độc chất lỏng thuận huyết hầu đốt xuống dưới, sắp đến hắn ho khan vài tiếng. Nhưng mà tấm kia tràn đầy dơ bẩn trên mặt cũng lộ ra đã lâu say mê. Sen xịt ở trên. Đây là ngũ cốc trưng cất sao? Lệ ở hít mắt, bên trong miệng toái toái niệm, ta uống qua một lần, kia là ta khi còn bé sự tình, ta thừa dịp cha ta không chú ý, từ hắn trong chén trộn một điểm. Chén rượu này tựa hồ mở ra hắn ký ức miệng cống, để hắn ngắn ngủi quên đi trước mắt sợ hãi, về tới cái kia mặc dù nghèo khó nhưng coi như an ổn đi qua. Về sau, thời gian một ngày so một ngày hỏng bét, thẳng đến năm ngoái tháng 11 trận kia đại hỏa, đem hết thảy đều thiêu thành tro tàn, lại đem hắn cái này túm xám thổi tới xa xôi nơi này. Lệ ở trông mong nhìn xem Cờ Lạc trong tay bình rượu, hèn mọn vươn cái chén. Lao ra. Còn có thể lại đến một ngụm sao. Chương 547, thành phần phức tạp giáo sư, 2, chương 547, thành phần phức tạp giáo sư, 2, Cờ Lạc lung lay bình rượu, bên trong chất lỏng hoa hoa tác hưởng. Hắn không có lập tức rót rượu, mà là nhìn chằm chằm Lệ ở con mắt. Có cố sự mới có rượu, nếu như ngươi còn muốn lại đến một ngụm, liền nói cho ta, ngươi tại cái kia trong sơn động đến cùng gặp cái gì. Lệ ở tay bỗng nhiên run lên một cái, trên mặt lộ ra cực độ vẻ mặt thống khổ. Kia là sâu thực tại cốt tủy sợ hãi, cho dù đã chạy thoát, nhớ lại những hình ảnh kia y nguyên để hắn toàn thân run rẩy. Nội tâm của hắn dãy rủa lấy, cuối cùng tại cồn dụ hoặc dưới, vẫn là khó khăn mở miệng. Đây không phải là cái gì vui sướng ký ức. Đám kia những con chuột dùng roi rút nhóm chúng ta, đem nhóm chúng ta nhốt vào chỉ lộ ra đầu nước lồng bên trong ngâm, dùng lửa đốt chân của chúng ta ngọn nguồn, dùng gì xét kim đâm móng tay của chúng ta. Còn có, bọn hắn sẽ thả con chuột cắn nhóm chúng ta. Không là bình thường chuột đồng, là có chó săn lớn như vậy, con mắt đỏ bừng nô lệ chuột. Trạm gác bên trong tiếng cười vui dần dần biến mất, các binh sĩ đều dựng lên lỗ tai, mang trên mặt ăn dưa biểu lộ nhìn về phía bên này. Cờ Lạc nhíu mày, chỉ là tra tấn các ngươi. Lệ ở cứng đờ gật đầu. Đúng vậy, chỉ có tra tấn. Làm như thế ý nghĩa là cái gì? Không biết rõ. Ta thật không biết rõ. Lệ ở ôm đầu, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, phảng phất bị sợ vỡ mật, thậm chí liền linh hồn đều đang run rẩy. Nhưng cùng ta giam chung một chỗ một cái tiểu hỏa tử phỏng đoán, bọn hắn tựa hồ là đang thu thập cái gì đồ vật. Hắn nói, những cái kia con chuột cũng không muốn giết chết nhóm chúng ta, bọn chúng cần nhóm chúng ta tại cực độ sợ hãi cùng tuyệt vọng lúc phóng thích ra một loại nào đó khí tức. Nhưng về sau hắn chết, ta chính là thật cái gì cũng không biết rõ. Nhìn xem gần như sụp đổ lấy ở, Cơ Lạc trầm mặc một lát, lại rót cho hắn nửa chén rượu, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn trấn an hắn tâm tình khẩn trương. Uống đi, uống hết liền tốt thụ. Mặt khác nói cho ta, những cái kia bị mang đi người có cái gì đặc thù? Hắn không muốn để lộ vết sẹo của hắn, nhưng những đầu mối này có lẽ có thể để cho bọn hắn biết rõ, bị bắt đi những cái kia hoàng gia khảo sát viên môn còn sống hay không. Lấy ở bưng lấy cái chén rót một miệng lớn, ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng, lại tại cồn tác dụng dưới hiện ra một tia không tự nhiên thanh tỉnh. Đều là giống ta đồng dạng tiểu nhị, giống ngươi đồng dạng. Đúng vậy, điên rồi bị mang đi, không đủ bị điên trả lại tiếp tục. Lấy ở bỗng nhiên bắt đầu cười hắc hắc, chỉ là tiếng cười kia so với khóc còn khó nghe, tựa như từ trong phần mộ bỏ ra tới vong linh. Không hợp cách sẽ bị mang về, sau đó lại là một trận đánh đập. Thảm nhất chính là những cái kia giả điên được đưa về tới. Thử nhân sẽ đem bọn hắn cùng sói nuốt tại trong một cái lồng. Một tên tuổi trẻ sĩ binh nuốt ngụm nước bọt. Sen xịt ở trên. Cách đó không xa lão binh nhực một hớp rượu, trầm mặc nói, cái này nghe tựa như lò sát sinh, đem người làm ra xúc đồng giản giết. Hắn đơn giản không thể tin được, chuyện như vậy vậy mà phát sinh ở Thánh Quang Chúc Phúc bên trên đất. Cơ Lạc trầm mặc một hồi, đem còn lại nửa bình rượu đều nhét vào lấy ở trong tay. Lấy ở cũng không cần cái chén, nắm lên bình rượu ngửa đầu tấn 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 chút xuống. Không bao lâu, hắn liền triệt để say, co quắp trên mặt đất bắt đầu đùa nghịch rượu điên, bên trong miệng hồ ngôn loạn ngữ, một hồi khóc lớn, một hồi cười to, khi thì đối trên vách tường cái bóng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy lưng phát lạnh. Cơ Lạc cũng là, nhìn xem bắt đầu ở trên mặt đất lăn lộn lại ở trầm mặc không nói. Tuổi trẻ sĩ binh đi tới Cơ Lạc bên cạnh, nhìn thoáng qua cái kia lăn lộn đầy đất ra hỏa, vừa nhìn về phía chính mình đội trưởng. "Đội trưởng, cái này, đem hắn mang đi ra ngoài hóng hóng gió, tỉnh rượu." Một cái lao binh đề nghị. "Được rồi, để hắn say như vậy lấy đi, tỉnh dậy cũng là chịu tội." Một người khác thở dài nói, bọn hắn không tưởng tượng nổi xa xôi rô len thành là dạng gì, nhưng trước mắt thống khổ cũng rất khó không cho bọn hắn tâm tình phức tạp, bởi vì kia gia hỏa cùng bọn hắn đồng dạng đều là thánh quang người hầu. Nỗi thống khổ của hắn cũng không ở chân trời, ngay tại dưới mí mắt bọn hắn. Đúng lúc này, chạm gác phía ngoài trong rừng cây đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy vang động. Giang giác, kia là thân cây bị đẩy ngã thanh âm, mặc dù là từ rất xa địa phương truyền đến, nhưng ở yên tĩnh trong đêm lại có vẻ phá lệ chói tai. Ngoại trừ còn tại trên mặt đất phát ra rượu bị điên lợi ở, chạm gác bên trong đám người lập tức cảnh giác, một tên lão binh nhíu mày. Thanh âm gì? Có phải hay không là gấu? Nghe không giống. Ta đi nhìn một cái. Cơ Lạc cầm lên tựa ở trên bàn súng trường, xông hai cái gan lớn lao binh vẫy vây tay, ba người cẩn thận nghiêm túc đẩy cửa ra, đi vào trong bóng đêm. Trạm gác bên ngoài trên đất trống yên tĩnh, cách đó không xa sâm lâm dã lạ, lúc trước kia âm thanh động tĩnh tựa như ảo giác, gió đêm bên trong chỉ có lá cây vang lên sàn sạt. Cơ Lạc hướng về phía chỗ cao chất gỗ tháp canh hô một tiếng. "Tom, phía trên có động tĩnh sao?" Không có trả lời. Cơ Lạc trong lòng trầm xuống, tuôn ra một tia dự cảm không tốt. Hắn nắm chặt súng trường, ra hiệu hai cái lao binh cảnh giới phía dưới, chính mình thì thuận cái thang rón rén sờ lên tháp canh. Bò lên trên bình đài một khắc này, hắn nhìn thấy trực ca đêm Tom chính ghé vào trên lan can, một hơi một tí, bên trong miệng bay ra khỏi tiếng lẩm bẩm. Cái này hôn tiểu tử, lại dám tại đứng gác thời điểm đi ngủ. Cơ Lạc thở dài một hơi, đồng thời cũng có chút nổi nóng. Hắn đi đến trước, dùng sức lung lay Tom bả bay. Tom thân thể theo hắn lay động mềm nhũn đông đưa, mặt lại khuynh hướng khác một bên, đang ngủ say, phảng phất trời sập xuống đều tỉnh không được. Cơ Lạc đang định cho hắn hai bàn tay đem hắn đánh thức, bên hai bỗng nhiên truyền đến một tiếng cực nhẹ nói nhỏ. Suýt kia là một giọng bé gái, lười biếng bên trong mang theo làm cho người dùng mình hàn ý người ta đang ngủ say đây, đừng đem người ta đánh thức. Cơ Lạc lông tơ trong nháy mắt nổ lên, vừa định quay đầu giơ súng nhắm chuẩn, nhưng mà thân thể từng cái khớp nối lại giống bị gỉ đồng dạng chỉ đột. Đây là ma pháp. Còn đến không kịp làm rõ ràng đó là cái gì, đầu của hắn vừa mới chuyển tới một nửa, một cú không cách nào kháng cự bối rối tựa như thủy triều đánh tới. Ánh mắt bắt đầu mơ hồ, thiên địa bắt đầu xoay chuyển. Tại ý thức triệt để chìm vào hắc ám trước một giây sau cùng, hắn dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn, một cái thân hình thân ảnh tiểu tiểu đang ngồi ở tháp canh rào chắn bên trên. Nàng có tinh xảo như bút bê bên mặt, chính buồn bực ngắn ngẩm ngáp một cái. Mà tại kia màu bạc dưới ánh trăng, kia lối có chút uốn lượn sừng nhỏ, lóe ra ác ma u quang. Tiểu ác ma, nơi này tại sao có thể có? Tiểu ác ma, đông mang theo đoạn mất phiến ký ức cùng hoang mang, Cơ Lạc trùng điệp ngã xuống ngủ linh đệ bên cạnh, cũng đi theo rơi vào vô biên trong một cảnh. Cùng một thời gian ngã xuống còn có tháp canh hạ hai người, cùng chạm gác bên trong kia mấy tên lính gác. Đối mặt siêu phàm người đánh lén, đồng dạng phàm nhân căn bản không hề có lực hoàn thủ. Ha ha, ngồi tại tháp canh trên lan can, rồ xì thật dài ngáp một cái, buồn bực ngắn ngẩm điệu biến đổi trùng điệp hai chân, nhỏ bàn chân treo tại lan can bên cạnh nhoáng một cái nhoáng một cái. Nghe nói là ma vương đại nhân tự mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nàng lại xuất phát trước đó còn lấy ra 120 nhiệt tình, lại không nghĩ rằng mục đích về sau, vậy mà chỉ là cho một đám nhân loại canh gác. Ác ma cho nhân loại canh gác. Mặc dù nghe rất mới mẻ, nhưng một điểm đùa ác niềm vui thú đều không có, còn không bằng đang chứa đầy bồ đào vạc lớn bên trong giật này mình tới thú vị. Vừa nghĩ tới toàn bộ Lôi Minh thành nhân loại đều tại uống ác ngộng chi hương nước rửa chân, nàng thật hưng phấn đến có thể liền làm hai bát lớn cây nấm. Nghĩ tới chỗ này rồi xì, trong mắt đi lòng vòng, ánh mắt không tự giác rơi vào cái kia nhân loại sĩ binh bên hông ấm nước bên trên, trong bụng lại nổi lên ý nghĩ xấu, không bằng cho bọn hắn thêm điểm liệu tốt. Khoe miệng ngoắc đến mang hai, ngay tại rồ xì ngao ngoe muốn động thời điểm, nơi xa truyền đến thanh âm cứu hai cái này quỷ xui xẻo. Nếu thật là nước bị đổi thành băng hồng trà, vậy sẽ là cả đời bóng ma tâm lý. Đừng đùa, rồ xì. Thiến Thiến đại vương còn tại phía trước đánh nhau đây, nhóm chúng ta nhanh lên đi hỗ trợ đi. Với cánh lơ lửng ở trước mặt nàng, bị sĩ vội vàng hô một tiếng. Rồ xì nhếch miệng, một mặt không tình nguyện lẩm bẩm một câu. Chương 547, thành phần phức tạp giáo sư 3, chương 547, thành phần phức tạp giáo sư 3, biết rõ, thật là liền mấy cái tạp ngư mà thôi, Thiến Thiến đại vương một cây ngón tay liền đem bọn hắn toàn bóc chết, còn cần nhóm chúng ta ra tay sao? Bị sĩ một mặt bất đắc dĩ nói. Lời tuy như thế, nhưng nhóm chúng ta vẫn là cẩn thận một điểm tương đối tốt ta, rồ xì mỗi lần đều là bởi vì chủ quan mới lật xe a. Còn nhớ rõ địa long tộc lần kia sao? Nhìn vẻ mặt lo lắng bị sĩ, rồ xì biểu lộ lập tức cứng đờ, không khỏi nghĩ tới đã từng kém chút lên bàn bi thảm ký ức. Bọn hắn đều biến thành thủ cung tộc, ngươi làm sao còn nhớ rõ chuyện này? Bởi vì, kia xác thực rất đáng sợ à, bị sĩ còn tưởng rằng rồ xì rốt cuộc không về được. Vạn nhất Thiến Thiến đại vương cũng bị bưng đến trên bàn, tôn kính ma vương đại nhân làm không tốt sẽ cầm rồ xì cho hạ giận nha. Vừa nghĩ tới vị kia ma vương kinh khủng thủ đoạn, rồ xì thành thạo điêu luyện biểu lộ lập tức không kèm được, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu liền giống trời mưa đồng dạng nhỏ tại trên mặt đất. Ta lại không nói không đi. Cần phải đi rồ xì. Không còn dám có nửa phần trì hoãn, rồ xì phía sau hai cánh chấn động mạnh một cái, cả người hóa thành một đạo màu đen lưu quang sông lên chân trời, sợ muộn một giây. Bị xì theo thật sát rồ xì sau lưng, hướng phía bắc rừng rậm bay đi. Cùng nàng cùng nhau thăng thượng thiên không, còn có tiềm phục tại trạm gác trung quanh trong bóng tối đồng bạn, kia lít nha lít nhít tiểu ác ma trên thiên tạo thành một mảnh che đậy ánh trăng mây đen. Nàng nhóm giống như là gào thét tại bầu trời đêm rơi khát máu nhóm, vô thanh vô tức lướt qua ngọn cây, đem bóng ma tử vong nhìn về phía đại địa. Cùng lúc đó, cách đó không xa rừng rậm, trắng bệnh ánh trăng chiếu sáng máu tanh chiến trường. Ngồi ngay ngắn ở mảnh khảnh trên cành cây, người nhẹ như yến tiến tiến ánh mắt lười biếng nhìn xuống mặt đất, cặp kia ngó sen tiết giống như hai chân ưu nhã chồng lên nhau. Một đầu màu đỏ tươi sóng vai tóc ngắn tại trong gió đêm có chút giơ lên, đủ cắt tóc mái phía dưới là một đôi yêu dị mắt đỏ, tản ra nhiếp nhân tâm phách quỷ dị. Hình ánh trăng sáng phía dưới, nguồn ngang lộn xộn nằm mấy chục cố dịch nha thích khách thi thể, mỗi một cái thử nhân tử trạng đều cực kỳ dữ tợn. Đây đều là thị thối thị tộc bên trong nhất cường tráng chiến sĩ, mỗi một cái đều trải qua tàn khốc tuyển chọn cùng độc dược rèn luyện, thực lực chí ít cũng là thành đồng cấp, trong đó lĩnh đội thậm chí đạt đến bạch ngân giai vị. Nếu là chấp hành ám sát nhiệm vụ, dù là mục tiêu là hoàng kim cấp cường giả, bọn hắn cũng có được nhất kích tất sát sau đó thoát ly tự tin. Mà giờ khắc này, đối mặt Thiến Thiến kia mênh mông như biển tinh thần ma pháp, thì thối thị tộc tinh nhuệ nhất bọn sát thủ lại bị áp chế đến không hề có lực hoàn thủ. Còn sót lại một con chuột người thích khách quỳ một chân trên đất, miệng mũi chảy máu, nhưng như cũ gắt gao nhìn chằm chằm trên ngọn cây cái kia kinh khủng thân ảnh. Hắn thở hổn hển, thử lấy miệng đầy răng nanh, thanh âm bởi vì sợ hãi mà trở nên bén nhọn chói tai. Ngươi là địa ngục các ma? Địa ngục tại sao muốn nhúng tay thử nhân sự tình? Nhóm chúng ta cùng các ngươi nước giếng không phạm nước sông. Địa ngục, thử nhân, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thiến Thiến rội ra ngón út hứng hờ móc móc lỗ thai, sau đó nhẹ nhàng nghiêng đầu, trên mặt lộ ra ngây thơ mà nụ cười tàn nhẫn. Ta chỉ biết rõ có một đám cuồng vọng con chuột nhỏ, đúng là như thế không biết sống chết, dám cùng tiếp thân bệ hạ là địch. Bệ hạ, vị kia bệ hạ. Thử nhân thích khách con ngươi đột nhiên co lại, tại không tính lớn não nhân bên trong nhanh chóng kiểm tra, ý đồ phân tích đối phương đến cùng là lai lịch gì. Nhưng mà thử nhân đối nhân loại hiểu rõ, nói chung cùng nhân loại đối thử nhân hiểu rõ không phân sản sản nhau. Mặc cho hắn như thế nào vắt hết óc, cũng nghĩ không ra được đến cùng là ai để mắt tới bọn hắn, lại là vì cái gì để mắt tới bọn hắn. Cái này không trọng yếu. Thiến Thiến nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt tinh hồng sát ý cơ hồ muốn tràn ra. Đã ngươi cảm thấy ta đến từ địa ngục chờ ngươi sau khi chết xuống dưới hỏi một chút chẳng phải biết rõ rồi. Nếu như ngươi có cơ hội đi xuống. Bất quá ở trước đó, ngươi tốt nhất vẫn là bàn giao là ai phái ngươi tới. Nếu không, ta cam đoan ngươi sẽ thể nghiệm đến cái gì gọi là sống không bằng chết. Dịch Nha thích khách trên mặt hiện lên một vòng hoảng sợ, kia ác ma thực lực mạnh đến mức để hắn tuyệt vọng. Đã dù sao đều là chết. Càng ngày càng bạo, hắn bỗng nhiên giơ lên chân trước, lộ ra ngay dấu ở cổ tay giáp phía dưới tinh xảo nọ ngắn. Đi chết đi. Bang. Một tiếng ngắn ngủi nhẹ vang lên, một phát tôi đẩy kịch độc màu xanh sẫm nọ mũi tên xé rách không khí, thẳng đến trên ngọn cây Thiến Thiến mà đi. Mắt nhìn xem nọ mũi tên liền muốn xuyên qua cái kia nhỏ nhắn xinh xắn đầu lâu, nhưng mà một giây sau, nó lại không trở ngại chút nào từ đó xuyên qua, đính tại nàng sau lưng trên cành cây. Vô hụt bó mũi tên như cánh ve run rẩy, bị tên nọ chính xác thân cây phát ra xì xì tiếng hụ thực. Kia thử nhân thích khách con mắt chừng đến độ muốn lồi ra đến, thét chói tai vang lên mắng một tiếng ác ma đồ chơi, ném đi trong tay nọ ngắn xoay người chạy. Hắn bạo phát ra cuộc đời tốc độ nhanh nhất, dùng cả tay chân, tựa như một cái chân chính con chuột lớn, giữa khu rừng điên cuồng xuyên thẳng qua, tiếng gió ở bên tai gào thét. Chỉ cần xông ra vùng rừng rậm này, chỉ cần vọt vào trong núi sâu động ẩn thân, đừng nói là ác ma chính là kiếm thánh đô bắt hắn không có biện pháp. Giang Nanh Khôi Lý Khắc có niềm tin tuyệt đối, nhưng mà không biết do chạy trốn bao lâu, làm hắn sức cùng lực kiệt dừng lại bước chân lúc, lại hoảng sợ phát hiện chính mình vậy mà lại về tới tại chỗ. Quen thuộc nỏ ngắn nằm trên mặt đất, mà cách đó không xa là cây kia bị hắn bắn trúng đại thụ, còn có kia đính tại trên cành cây tên nỏ. Chính mình vậy mà lạc đường. Thất kinh phía dưới, hắn bị một cây lộ ra mặt đất rễ cây trượt chân, ngã rầm trên mặt đất, lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Xóa đi cuốn ở trên ánh mắt nhánh cây cùng lá mục, hắn mắng mở ra hai mắt, lại phát hiện chính mình lại một lần nữa về tới tại chỗ. Hắn nuốt ngụm nước miếng, cảm giác rợn cả tóc gáy bò lên trên lưng, bốn cái móng vuốt lạnh buốt thấu xương, tựa như ngâm mình ở trong hầm băng. Hết thảy trước mắt là như thế không chân thực, tựa như là một trận ác mộng. Nhưng mà đầu gối vẫn đau nhức cùng sắp bắn đầu ngực nhưng lại là chân thực như thế, thở hổn hển hắn rõ ràng tại trong rừng rậm chạy rất lâu. Hắn một thời gian vậy mà không phân rõ, mình rốt cuộc tỉnh chưa? Vẫn là từ một trận ác mộng rơi vào một cái khác cơn ác mộng. Đường phí lực khí. Trêu tức thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Thiến Thiến giơ lên cánh tay duỗi lưng một cái, biến đổi trùng điệp hai chân, phản phất chưa hề xê dịch hơn phân nửa điểm. Tại ta trong cơn ác mộng, tinh thần của ngươi tựa như một đoàn sờ làm đồng dạng mặc ta nhào nặn, ta giết ngươi liền một giây đồng hồ đều không dùng đến, ngươi cảm thấy mình có thể trốn được sao? Vẫn là ngoan ngoãn mà bàn giao tiếng nói của nàng còn chưa rơi xuống, đột nhiên ánh mắt run lên, sau lưng hai cánh chấn động mạnh một cái, thân ảnh bỏ hướng không trung. Tư. Cơ hồ là tại nàng rời đi cùng một thời gian, một đạo u lục sắc chùm sáng vô thanh vô tức cắt qua nàng trước kia ngồi vị trí. Cây kia hai người ôm hết đại thụ, lại giống như là bị cắt đoạn đậu hũ, vô thanh vô tức bị đuổi một đạo chân nhăn vết cắt. Đại thụ sụp đổ thanh âm sau đó truyền đến, kinh khởi trong rừng rậm ngủ say chim chóc, bầy chim vẫy cánh bay về phía không trung. Trong bóng tối truyền đến một tiếng cười khẽ, sau đó vang lên chính là âm lãnh mà thanh âm khàn khàn. Lẫn mất vẫn rất nhanh. Lơ lửng trên không trung Thiến Thiến có chút nheo lại hai mắt, chỉ gặp trong bóng tối, một đạo hất lên pháp bảo màu xám thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Trên tay của hắn mang theo một cái tạo hình xưa cũ hoàng kim nhẫn kim cương, cầm trong tay một viên pháp trượng đỉnh khảm nạm lấy màu xám trắng xương ngọc. Nếu như Nhất Diệp Chi Thu ở chỗ này, đại khái sẽ lên tiếng kinh hô ngạc tạo. Cái này nở đỡ cờ còn có thể đào người chơi trang bị xuyên. Nhân loại, ma pháp sư. Thiến Thiến thanh âm mang tới một tia cảnh giác, mặc dù thành thạo điêu luyện biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng rõ ràng đã lấy ra toàn bộ thực lực tới. Ngươi là ai? Cổ họng của nàng bên trong phát ra một tiếng uy hiếp gầm nhẹ, kim cương cấp cường giả uy áp giáng lâm tại vùng rừng rậm này, dây đặc tinh thần lực như là vô biên lưới lớn. Nhưng mà đối mặt với vây cánh tiểu ác ma, dấu ở mây đen bên trong ma pháp sư lại chỉ là cười nhạt một tiếng, phản phất cũng không đem cỗ này nguyên thủy lực lượng để vào mắt. Hắn thừa nhận cỗ lực lượng này rất mạnh, nhưng lực lượng không phải là sát thương. Ác ma, ngươi tựa hồ sai lầm lập trường của mình. Trong tay cán giải pháp trượng xoay chuyển, đứng tại trong bóng tối pháp sư hờ hững nhìn chăm chú lên bầu trời, trượng nhọn lần nữa ngưng tụ lại nguy hiểm qua mang. Ta mới là cha hỏi người, nên trở về trả lời để người là ngươi. Màu đỏ tươi con ngươi tách ra trước này chưa từng có sắc ý, Thiến Thiến đang muốn chửi ầm lên một tiếng cuồng vọng, một đạo thanh âm thản nhiên liền đột ngột giáng lâm tại hai người chung quanh. Tính cả trên mặt đất cái kia ánh mắt đờ đẫn tử nhân cũng bị cuốn vào, toàn thân không thể khống chế run rẩy. Ngươi nghĩ cha hỏi ai? Giấu ở trong bóng tối ma pháp sư hơi sững sờ, giơ lên pháp trượng tay cứng lại ở giữa không trung, trong mắt dần dần hiện lên một tia kinh nghi bất định. Thanh âm này rất quen thuộc. Nghe được thanh âm kia một cái chớp mắt, Thiến Thiến trong lòng thì là đã tuôn ra cuồng hỉ, nhẹ cấp nhìn về phía sau lưng thanh âm kia truyền đến phương hướng. Ma suy, ngón trỏ dán tại bên môi, đứng tại trong bóng đêm La Viêm làm cái im lặng thủ thế, hơi hợt xóa đi chim bay bay nhẹ cùng vang vọng trong rừng côn trùng tê vang. Lữ hành áo choàng im lặng tung bay tại gió đêm bên trong, trên mặt của hắn chính mang theo một bộ mơ hồ ngũ quan hình dáng mặt nạ, mà từ kia mặt nạ phía sau bay ra thanh âm, thì thanh mảnh này trong bóng đêm chỉ có động tĩnh. Chuyên tâm, Thiến Thiến trong lòng run lên, lúc này mới nhớ tới chính mình còn tại trong quyết đấu, vậy mà bởi vì ma vương đến mà đã mất đi cảnh giác. Bất quá cũng không có gì sai biệt, thắng bại đã phân ra. Ngay tại thanh âm kia rơi xuống một cái chớp mắt, một lớn một nhỏ hai thân ảnh đồng thời biến mất ở trong trời đêm. Cùng lúc đó, trên trăm đạo màu xanh sẫm chùm sáng giống như xuyên thẳng qua cự mãng, trong nháy mắt quét sạch lâm hải phía trên không vực. Màu xanh sẫm trượng nhọn tản ra nóng rực tử khí. Nhìn xem trong bầu trời đêm biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, áo bào xám pháp sư sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tay trái cấp tốc vươn hướng áo choàng bật áo, ngón trỏ nắm chặt cúc áo dùng sức kéo một cái. Tê cũng liền tại hắn giật ra dấu ở chỗ nào ma pháp quyển chụp một cái chớp mắt, một vòng đen như mực như sắt hàn quang cắt vỡ hắn áo choàng. Giày rơi xuống đất, cuốn phong sau đó quét sạch lá rụng thổi tới. Mang theo mặt nạ xạ dạ hứ một tiếng, lạnh lùng con ngươi quét mắt mênh mông rừng cây, sau đó xoay chuyển dao găm về tới trong vỏ đao. Để hắn chạy, cũng không phải là chạy trốn. Chẳng biết lúc nào đã đi tới trên đất La Viêm, đạp trên đầy đất dính đầy thử nhân chi huyết lá rụng, đi tới xạ dạ bên cạnh không xa. Hắn ngón trỏ có chút hướng lên vừa nhấc, chất đống trên mặt đất lá mục bị gió thổi mở, một viên hoàng kim nhẫn kim cương cùng một viên cốt trượng từ chân hắn bên cạnh phiêu khởi. Nhìn thấy chính mình tiện nghi bán cho người chơi thần trang cùng lưu lại tại phía trên ma lực, La Viêm khẽ miệng nhếch lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Bản thể ngay từ đầu liền không ở nơi này. Hôn hệ, thánh có thể, lại thêm phụ ma cùng một chút xíu triệu hoán học phái cho xiếc. Cùng một chút trong tiệm sách không có đồ vật. Tinh thông bốn cái học phái pháp thuật, xem ra vị này giáo sư thành phần không là bình thường phức tạp. Chương 548, Á Lạc Đồ hữu dụng nhất một tập, 1, chương 548, Á Lạc Đồ hữu dụng nhất một tập, 1, vạn trượng sơn mạch chỗ sâu, một tòa dấu ở tầng nham thạch trong khe hẹp bí ẩn hang động. Nơi này không có nguồn sáng, chỉ có trên đất u màu lam ma pháp trận tản ra lúc sáng lúc tối vi quang, đem chu vi lồi lõm bất bình vách đá chiếu rọi đến như là mộ huyệt. Hô, ma pháp trận trung ương, ngồi trên mặt đất ẹt gạ của Phật Mằn đống nhiên bừng tỉnh. Hắn giống như là người chết chìm rốt cục sông ra mặt nước, kịch liệt thở hào hẹn, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu pháp bảo màu xám. Chỉ kém một giây hàn mang kia liền đâm xuyên qua hắn phân thân sau lưng. Chính như La Viêm suy đoán như thế, vừa rồi tại trong rừng rậm cùng Thiến Thiến rằng có cũng không phải là ẹt gạ bản thể, mà là hắn lợi dụng học bang bí phương, lấy chính mình linh hồn cắt miếng làm bản gốc sáng tạo ra kính tượng phân thân. Theo một sợi hơi thở mong manh màu lam quang điểm từ trong hư không chui vào chóp mũi của hắn, kia linh hồn bị xé nứt kịch liệt đau nhức mới thoáng làm dịu. Run rẩy tay phải ấn tại ngực, Edgar bỏ ra trọn vẹn mấy phút mới bình phục kia nhịp tim đập loạn cào cào, khí tức dần dần quy về bình ổn. Nguy hiểm thật. Mặc dù phân thân bị giết cũng sẽ không giết chết bản thể, nhưng linh hồn phương diện phản vệ y nguyên sẽ để cho hắn siêu phàm căn cơ bị hao tổn. Nếu như không phải vừa rồi chạy nhanh, bị cái kia xuất quỷ nhập thần gia hỏa bắt lấy cái đuôi, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Tỉnh táo lại về sau, Edgar ánh mắt trở nên âm trầm vô cùng, bắt đầu cẩn thận dư vị vừa rồi tại tiêu tán trước nghe được kia cuối cùng một tiếng chất vấn. Ngươi nghĩ cha hỏi ai? Kia bẩm sinh uy áp cùng dấu ở lười biếng bên trong trêu chọc, rất nhanh để hắn nghĩ tới một người. Một cái tại ma pháp trong điện đường lớn nói khoa học gia hỏa. Cọt lìn. Trong đầu tung ra cái tên này trong nháy mắt, Edgar con ngươi bỗng nhiên co vào. Làm học bang một viên, hắn mặc dù cùng có lìn điện hạ không có trực tiếp gặp nhau, nhưng hắn đối vị này điện hạ âm dung tiếu mạo lại sẽ không lạ lắm. Dù sao kia gia hỏa tại học bang thế nhưng là xuất tận danh tiếng, thậm chí còn bận ngã một vị dự khuyết hiền giả. Mặc dù cuối cùng cái này chính gia hỏa cũng bị bước đi, nhưng mà Edgar làm sao cũng nghĩ không thông, thân là đế quốc thân vương, vị này tôn quý điện hạ tại sao lại xuất hiện ở cái này chim không thèm bị địa phương? Không chỉ vạn trượng sơn mạch là chim không thèm bị địa phương, vạn trượng sơn mạch phía nam sở tỷ nổ dạ bá tức lĩnh hiển nhiên cũng tại phạm vi này, mà lại cái kia ác ma còn gọi hắn là bệ hạ. Edgar thần sắc dần dần ngưng trọng, thậm chí lộ ra một tia nhàn nhạt sợ hãi. Hắn không minh bạch đường đường nhân loại thân vương vì sao lại cùng địa ngục tiểu ác ma dính líu quan hệ, càng không minh bạch nhân loại thân vương vì sao lại bị tiểu ác ma xưng là bệ hạ. Nhưng có một chút là khẳng định, nếu như cái kia tiểu ác ma trong miệng bệ hạ thật là có lìn, như vậy sự tình liền triệt để phiền toái, nhất định phải tiêu hủy tư liệu. Edgar bên trong miệng toái niệm, một khắc cũng không dám dừng lại, lảo đảo từ ma pháp trận trên đứng lên. Trôn xương phong phủ cận còn có hắn phòng thí nghiệm cùng tế đàn. Đã có lìn thân vương xuất hiện ở sở tỷ nổ dạ bá tức lĩnh, đặt vào trôn xương phong cũng chính là nhấc chân sự tình. Nắm lên tựa ở chân tường thủy tinh pháp trượng, hắn đem trên bản liên quan tới linh hồn thí nghiệm bút ký nhét vào trong lực, sau đó bước chân vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài. Nhưng mà hắn vừa mới bước ra thạch thất cửa chính, đã nhìn thấy phía ngoài hành lang bên trong loạn thành hỗn loạn, vô số chuột tượng người con ruồi không đầu đồng dạng kinh hoàng tán loạn, tiếng kêu chói tai liên tiếp, thậm chí có không ít thử nhân tại chen trúc bên trong bị đồng bạn giẫm đạp trên mặt đất. Edgar một phát bắt được một cái đi ngang qua thử nhân giám sát, nghiêm nghị uống hỏi: xảy ra chuyện gì? Kia thử nhân giám sát bị bắt đến kia toa gọi vậy, một mặt hoảng sợ chỉ vào hang động chỗ sâu một cái phương hướng. Không, không biết rõ. Nhưng là các huynh đệ trông thấy chôn xương phong bên kia lốt thuốc, thật nhiều gia hỏa đều đang nói đại quân loài người đánh tới. Thử nhân từ trước đến nay là nhất kinh nhất xạ sinh vật cấp thấp, một điểm gió thổi cỏ lay đều có thể đem bọn hắn sợ mất mật, một điểm nho nhỏ hiểu lầm lại có thể để bị sợ mất mật bọn hắn đột nhiên ngưỡng bức. Chôn xương phong cách nơi này còn rất dài một đoạn cự ly, ở giữa cách mấy cái cứ điểm, coi như nhân loại thật phát binh tiền đánh, cũng không có khả năng nhanh như vậy đã đột phá phòng tuyến. Edgar cũng không tin tưởng cái này tiểu lâu lâu nói lời, nhưng vẫn là bị trong lời nói này để lộ ra một cái khác tin tức cả kinh một thân mồ hôi lạnh có lìn rỗi ra chân, thật đúng là đạp đến chôn xương trên đỉnh. Hắn khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt, thật nhanh động tác. Cùng một thời gian, chôn xương phong, hoa cương nham hạ hang chuột đã loạn thành hỗn loạn. Vô số chỉ mặc rách dưới giáp da thử nhân chính thét chói tai vang lên tại rắc rối phức tạp trong đường hầm tán loạn, liễu diễu kêu la, hô cái gì đều có. Mẹ nó, nhân loại đồ chơi đánh tới. Đáng chết. Các ngươi ai thấy được tù binh của ta? Cái đuôi. Ta cái đuôi. Đừng quản ngươi cái đuôi. Mau đưa cờ xí cho đại vương đưa đi. Ai trộm ta kim tệ? Ngay tại vừa rồi, phía sau đại bản doanh bỗng nhiên phái tới một tên người mang tin tức, đưa tới một mặt mới tinh chiến kỳ, cũng mang đến một cái khiến tất cả chuột đã kinh hỉ vừa sợ tin tức bọn hắn tự do. Thì thối thị tộc thủ lĩnh mạch tuyên bố, đem chôn xương phong vùng này lãnh địa hoàn toàn ban cho nơi này thủ tướng hoang dạo Sleck cùng Sleck gia tộc, cũng tấn thăng làm vạn trượng trong dãy núi mới thử nhân thị tộc quân thiệt. Ngồi tại chất đầy xương cốt ghế đá bên trên, vừa mới tấn thăng làm hoang dạo quân thiệt Sleck bá tức nhìn xem trong tay kia mặt vẽ lấy đoạn răng đồ đằng cờ xí, trong lòng đã có hưng phấn, cũng có sợ hãi. Làm hắn hưng phấn là trở thành một phương quân thiệt chính là thử nhân suốt đời truy cầu. Nhưng mà thử nhân tiền xu cũng có hai mặt, mẹ dễ dàng như thế liền thỏa mãn hắn suốt đời truy cầu, Sleck luôn cảm thấy ở trong đó có trá. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia heo mập coi hắn là thành bỏ cờ, mặc dù trước kia bọn hắn cùng nhân loại quốc gia ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh ma sát, nhưng rất rõ ràng lần này bọn hắn đâm cái sọt lớn, tới chí ít cũng phải là cái bá tước. Đều cho ta động. Một đám lười hàng, đem kia mặt biểu tượng quyền lực cờ xí hung hăng cắm trên mặt đất, Sẹt đối đã tại bốn phía tán loạn thủ hạ gầm thét lên. Nhanh đi ra cố cửa hang, chuẩn bị đá lăn cùng khí độc. Còn có, nhanh đi đem lớn nhất cái huyệt động kia cho lão tử thanh lý ra. Hiện tại bản đại vương là quân thiệt, bá tước cung điện đã không xứng với thân phận của ta. Ta muốn xây dựng càng lớn cung điện. Hắn chính la hét, một tên đầy bụi đất thử nhân tiểu đệ liền thất kinh lăn tiền đến, lộn nhào dập đầu liền bái. Đại vương, không xong. Đại vương, gọi quân thiệt. Ngu xuẩn. Xem một cước đạp tới, đem cái kia con chuột đạp lăn mấy vòng. Tiểu đệ không để ý tới hô đau, một cái xoay người từ dưới đất bò dậy, run lẩy bẩy nằm sấp trên mặt đất, trong thanh âm mang theo sợ hãi giọng nghẹn ngào. Quân thiệt đại nhân. Chôn xương dưới đỉnh mặt mấy cái hang động đều bị chiếm lĩnh. Cái gì? Xem mở to hai mắt nhìn, tức giận đến răng khanh khách rung động, đám phế vật này, tới là ai? Sở tỷ nộ dạ bá tước. Không, không phải. Không phải nhân loại. Là điệu huyệt chi chu. Kia thử nhân tiểu đệ một thanh nước mũi một thanh nước mắt, miệng không ngừng mà run rẩy, khắp nơi đều là nhện. số lượng nhiều đến căn bản đến không hết. Bọn chúng giống nước thủy triều đen kịt đồng dạng, trực tiếp chìm vào. Địa huyệt chi chu, Svet giật nảy mình, toàn thân lông xám đều nổ. Địa huyệt chi chu tại vạn trượng trong dãy núi cũng không hiếm thấy, chuột con rối ngươi sẽ còn coi chúng là linh thực, nhưng mà thành nhóm kết đội địa huyệt chi chu lấy quân đội hình thức hành động coi như để chuột chuột không cười nổi âm thanh tới. Đám này ra hỏa phía sau có bẩn đồ vật. Svet một nháy mắt liền nhấp đưa ra bên trong ý vị, cũng rốt cục minh bạch toái hồn người mẹ tại sao lại đem cái này mai phòng tay cờ xí ném cho chính mình. Cái này rào hoạt gan nhỏ quỷ. Svet trong lòng chửi ầm lên, cuốn quýt đem kia mặt mới vừa rồi còn coi như chân bảo cờ xí ném ở một bên, rút ra bên hông cái kia thanh tử hải nhân trong tay giành được phù văn đoàn kiếm, ngoài mạnh trong yếu mà quát. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Đi gọi ta vệ đội đến. Xông đi lên giết sạch bọn hắn. Vỡ lô đại nhân ở trên, mấy cái nện liền đem các ngươi sợ đến như vậy, ta thật cho các ngươi cảm thấy xấu hổ. Là. Đem nước mũi hút trở về xoắn mũi, bị quát lớn một phen thử nhân tiểu đệ cuốn quýt thay đổi phương hướng chạy ra hang động, đi hang chuột bên trong giao người đi. Chương 548, Á Lạc Đồ hữu dụng nhất một tập, 2, chương 548, Á Lạc Đồ hữu dụng nhất một tập, 2, đáng nhắc tới chính là, mặc dù thử nhân tổng cho nhân loại một loại rối bời cảm giác, nhưng hỗn loạn nhưng thật ra là bọn hắn đặc sắc, lực chiến đấu của bọn hắn cũng không yếu. Tại Svet hiệu lệnh phía dưới, người khoác trọng giáp thử nhân vệ đội rất nhanh tập kết, mang theo một đám tử thị tộc chuột cùng nô lệ chuột tạo thành đại quân tuân hướng tiền tuyến. Chém giết vừa mới bắt đầu. Mà cùng lúc đó, hạ xong mệnh lệnh Svet nhưng không có giống ải nhân lãnh chúa đồng dạng dẫn đầu công kích, tương phản quay thân chui trở về xào huyệt của mình. Hướng về phía bên trong chính hưởng dụng mỹ vị chân tu thử nhân tần phi nhóm hô to. Chớ ăn. Nhanh thu thập hành lý. Chúng mẫu thử rối loạn tương mừng. Mấy cái thân thể đầy đặn mẫu thử có chút bất mãn ngẩng đầu, liễu diễu nói. Thu thập hành lý làm cái gì? Chẳng lẽ là đám kia nhân loại đánh vào tới? Nhân loại đồ chơi không phải nhóm chúng ta minh hữu sao? Các ngươi biết cái gì? Xem một bên hướng chính mình trong bao bố điên cuồng đốt lấy kim tệ cùng bảo thạch, vừa mắng mắng liệt liệt đáp lại. So nhân loại đồ chơi phiền phức gấp một vạn lần đồ vật đánh tới. Nếu không chạy, chúng ta toàn đến biến thành nền phân. Thử nhân bên trong cũng có minh bạch con chuột. Gặp Svet lớn vương đô kinh hoàng như vậy, một đám mâu thử nhóm rốt cục ý thức được vấn đề nghiêm trọng, cũng cuống quýt bắt đầu thu thập trong cung điện bình bình lọ lọ, chuẩn bị hướng sơn mạch càng chỗ sâu di chuyển. Cùng lúc đó, chôn xương phong bên ngoài những cái kia thất thủ trong huyệt động, một trận thiên về một bên đổ sát ngay tại trình diễn, như lang như hổ địa huyệt chi chu nhóm ngay tại ăn như gió cuốn. Thế a, một cái hình thể to lớn như núi nhỏ màu đen cự nện chính cười gần đem một cái ý đồ phản kháng thử nhân bách phu trưởng cắn một cái thành hai đoạn, huyết nhục ở tại trên người hắn, để hắn nhìn xem càng thêm dữ tợn. Kia là Alado. Là ma vương đại nhân tọa kỵ tiêm ma tướng, mặc dù hắn tại La Viêm trước mặt luôn là một bộ nhu thuận định nọ sùng vật bộ dáng, nhưng ở ngoại nhân trước mặt hắn nhưng so sánh ma vương còn giống ma vương. Dù sao ma vương tiếu dung sẽ chỉ làm thiếu nữ đỏ mặt, mà Á Lạc Đồ tiếu dung có thể đem vong linh đều dọa cho nước tiểu. Sau lưng hắn, mênh mông như biển địa huyệt chi chu nhóm như là màu đen như hồng thủy tràn vào sân động, tuyệt vọng biểu lộ khắc ở mỗi một cái con chuột nhỏ trên mặt. Giết sạch bọn hắn. Á Lạc Đồ phát ra một tiếng khàn khàn gào thét, toàn bộ trong huyệt động đều vang lên đinh thai nhức góc côn trùng tê vang. Thứ lứ lứ. Kia làm cho người san giá trị cùng rơi thanh em dọa đến thử nhân nhóm hai chân như nhũ ra, từng cái đều tan tác như chim muông đồng dạng chạy trốn từ phía. Cứu mạng, đừng giết ta a a a, ta cái đuôi. Á Lạc Đồ căn bản không để ý tới. Kia thân thể to lớn giống như đảo qua sân khấu màu đen màn sân khấu, linh xảo chân trước mỗi một lần nhô ra, liền sẽ có ít chỉ nô lệ thử chiến sĩ chết. Bây giờ Á Lạc Đồ đã không phải năm đó Á Lạc Đồ, đã là hoàng kim cấp Á Lạc Đồ. Mà bây giờ trước ảnh nhất tộc, càng không phải là năm đó cái kia ghé vào mê cung dưới đáy kéo dài hơi tàn nhỏ bộ lạc. Tại Ma Vương Đại Mộ địa tài nguyên nghiên cùng hạ giặc nội phu nhân cố gắng đẻ trứng phía dưới, chi này chi chu đại quân đã vũ trang đến tận răng, tiến lên tại hàng trước nhất chiến đấu nhện, mỗi một cái giáp sắt trên đều bao trùm lấy đại mộ địa công xưởng chế tạo tinh cương bản giáp, giáp phiến trên còn khắc lấy lóe ra ưu lục sắc ma quang kiên cố cùng sắc bén minh văn. Bọn hắn cơ như là liêm đao chân trước, mỗi một lần công kích đều có thể đem một loạt chuột tượng người gặt lúa mạch đồng dạng cắt đổ trên mặt đất. Mà tại phía sau còn có càng thêm chí mạng binh chủng, những cái kia hình thể hơi nhỏ nhanh nhẹn hình trên lưng nhện, cưỡi cầm trong tay tên nỏ khô lâu xạ thủ. Đi theo như xe tăng đồng dạng đẩy về phía trước tiến chiến đấu nện, tại chật hẹp trong huyệt động chút xuống một đợt lại một đợt mưa tên. Vong linh nhìn ban đêm càng tại thử nhân phía trên. Những con chuột nhỏ kia cơ hồ không chỗ ẩn nút. Chôn xương phong bên trong thử nhân nhóm nơi nào thấy qua như vậy chiến trận. Bọn hắn cho rằng làm kiêu ngạo số lượng ưu thế, tại số lượng không chút nào kém cỏi hơn bọn hắn sắt thép hồng lưu trước mặt tựa như giấy đồng dạng. Chờ đã, chờ một cái. Đừng giết ta. Một cái ăn mặc nửa người giáp thử nhân tướng lĩnh bị buộc đến chiếc góc, hắn bước xuống vũ khí, thét chói tai vang lên cầu xin tha thứ. Chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Chúng ta cùng các ngươi ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ. Hiểu lầm. Á Lạc Đồ kia tám cái mắt kép lóe ra tàn nhẫn qua mang, giáp hút khép mở, phát ra một trận làm cho người dùng mình cười nhẹ. Các ngươi quên hoàng hôn thành ngoại sự, bệ hạ của chúng ta cũng không có quên. Dám động bệ hạ đồ vật, đây chính là hạ tràng. Kia tặc mi thử nhãn tướng lĩnh trong mắt đi lòng vòng, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất, há miệng run rẩy giải thích. Hiểu lầm. Đây tuyệt đối là hiểu lầm a. Đại nhân, nhóm chúng ta không phải thị thối thị tộc. Ta, nhóm chúng ta vừa mới tự lập. Nhóm chúng ta là hoang dã thị tộc. Những cái kia tập kích nhân loại sự tình đều là mẹ tên hôn đảng kia làm, không có quan hệ gì với chúng ta giang giác. Bên cạnh một cái hình thể to lớn trước ảnh chiến tướng hiển nhiên không có kiên nhẫn nghe hắn nói nhảm, trực tiếp cắn một cái vào đầu của hắn, giống như là nhai món sườn đồng dạng nhai đến rát băng rung động, sau đó đánh cái thỏa mãn ở một cái. Lão đại, cái này con chuột nhỏ làm sao nhiều như vậy nói nhảm?
Ách, lão tử còn không có chứa đủ bước đây.
A Lạc Đồ ghét bỏ liếc qua trên đất thi thể không đầu, không để ý cái kia vướng bận mà thủ hạ, nện bước tám đầu chân tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Chức ảnh nhất tộc có thể lười nhác phân chia bọn hắn là cái nào thị tộc, tin tưởng Ma Vương đại nhân cũng không quan tâm. Cái này thời điểm, một cái thân thủ nhanh nhẹn trinh sát nện thuận vách đá tác chậm lại, bước nhanh đi vào A Lạc Đồ bên cạnh, bên trong miệng phát ra dồn dập liễu diễu âm thanh.
A Lạc Đồ đại nhân,
phía nam cái hang lớn kia miệng có tình huống. Một đoàn nhân loại đang từ bên trong lao tù chạy đến, thoạt nhìn như là những này thử nhân nuôi nhốt nô lệ.
Số lượng?
A Lạc Đồ thấp giọng hỏi thăm.
Hơn mấy trăm cái.
Vừa nghe đến có hơn mấy trăm cái, bên cạnh mấy cái địa huyệt chi chu bản năng bắt đầu chia bí nước bọn, phục trong mắt lóe ra đối ăn khát vọng.
A Lạc Đồ chỉ là uy nghiêm quét mắt một vòng, hoàng kim cấp uy áp trong nháy mắt để sao động bộ hạ bình tĩnh lại. Mục tiêu của chúng ta là những cái kia con chuột, đem các ngươi nước bọn cho ta nuốt trở về, các ngươi đám phế vật này đồ chơi.
Tiếng nuốt nước miếng âm liên tiếp, bầy nện thật đúng là đem nước miếng nuốt xuống, chỉ là thanh âm này quanh quẩn tại u ám trong huyệt động nghe càng kích người.
A Lạc Đồ quay đầu nhìn về phía đến đây báo tin chính xác, dùng trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm tiếp tục hạ lệnh.
Không cần phải để ý đến những cái kia nhân loại, để bọn hắn chạy.
A Lạc Đồ thời khắc ghi nhớ Ma Vương đại nhân phân phó, hành động lần này mục tiêu là thanh toán thử nhân, khống chế mấu chốt công trình, làm đầu đầu đội mở con đường.
Về phần nhân loại, không phải mục tiêu.
Giữ lại ngược lại vướng bận, không nếu như để cho chính bọn hắn chạy.
Minh Bạch lão đại,
kia lồng bên trong những cái kia nhân loại đây, muốn thả đi ra không?
Trinh sát nhện tiếp tục hỏi.
Không cần, đem bọn hắn đặt ở chỗ ấy đi.
Ân, cho bọn hắn ném mấy cái con chuột, đừng để bọn hắn chết đói, Ma Vương đại nhân giữ lại bọn hắn hữu dụng.
A Lạc Đồ có tuyệt đối tự tin, hắn là nhất hiểu Ma Vương ma tướng.
Dù sao đồng dạng ma tướng chỉ có một cái ma tướng thân phận, dù là xạ dạ cũng đơn giản nhiều cái sùng vật danh hiệu, mà hắn A Lạc Đồ chẳng những là sùng vật, vẫn là ở đây phía trên tọa kỵ.
Sau khi nhận được mệnh lệnh, cái kia trinh sát nhện lập tức nâng lên chân trước, đi một cái tiêu chuẩn Ma Vương quân lễ.
Rõ.
Mên Ngông đung đưa điệu huyệt chi chu hướng phía hang động chỗ sâu tiếp tục đánh tới, rất gần cùng chạy đến tiếp viện thị tộc chuột bộ đội triển khai đánh giáp lá cả chém giết.
Trong huyệt động máu chảy thành sông, chất đầy thử nhân cùng điệu huyệt chi chu thi thể.
Xét các bộ hạ sử xuất bú sữa mẹ lực ý, mới miễn cưỡng chặn điệu huyệt chi chu tiến công, nhưng vẫn bị đám kia bầy nện tại mấy cái trên đỉnh núi xây tổ. Tất cả thử nhân trên mặt đều mang chưa tỉnh hồn biểu lộ, không biết rõ đám này nện là từ đâu xuất hiện, càng không biết rõ bọn hắn đến cùng còn có bao nhiêu.
Cũng phải thua thiệt bọn hắn không biết rõ chân tướng, nếu không bọn hắn nhất định lại phải tuyệt vọng.
Địa huyệt chi chu chỉ là Ma Vương thi công đội mà thôi, bọn hắn lao đại tại mộ sát hành tỉnh đã gặp một lần những thủ đoạn kia, Ma Vương thậm chí cũng còn không cho bọn hắn bưng lên.
Chôn xương trên đỉnh chém giết vẫn còn tiếp tục, tại chân núi xây tổ mấy cái địa huyệt chi chu cũng không đem chuột nhân sĩ binh đuổi tận giết tuyệt, mà là thẳng đến tế tự dùng tế đàn cùng phòng thí nghiệm, cũng phối hợp tiểu ác ma cùng địa ngục cải nhân kỹ sư đối chôn xương phong một vùng tiến hành phong tỏa.
Ma Vương người nghĩ đến bạn trượng sân mạch, cũng không nhất định không phải đi kèm bờ hẻo người đường sắt, dù sao toái nham trên đỉnh địa ngục cải nhân đã sớm là Ma Vương anh em.
Thậm chí nghiêm ngặt tới nói, từ Bắc Phong Thành đến Thai Ách Bảo đầu kia đường sắt mới là ổ sơ lịch sử đại lục trên đầu thứ nhất đường sắt.
Về phần kèm bờ kéo người đường sắt, nên tính là thế giới loài người đầu thứ nhất tầm ẩm bánh xe ép qua đường dây khe hở thanh nhầm quanh quẩn tại bên cửa sổ. Ấy liền khi thì nhìn về phía ngoài cửa sổ, khi thì nhìn về phía toa xe cửa ra vào, một bộ tâm thần có chút không tập trung bộ dáng.
Chương 548, A Lạc Đồ hữu dụng nhất một tập 3. Chương 548, A Lạc Đồ hữu dụng nhất một tập 3. Cái này thời điểm, cửa khoang xe bỗng nhiên mở ra, có liền một mặt ung dung từ sắt vách toa xe đi đến.
Cặp kia xanh biết con mắt tựa như con thỏ con bị giật mình, vọt trở về ngoài cửa sổ hát dạng, một lát sau mới hứng hở giống như dao động trở về.
Làm sao đi lâu như vậy?
Ấy liền vẫn ngồi tại trước bàn, trong tay bưng lấy một quyển sách.
Bất quá La Viêm liếc mắt một cái thấy ngay nàng ngụy trang quyển kia thư trang còn dừng lại tại hắn lúc rời đi kia một trường, liền gây góc vị trí đều chưa từng thay đổi.
Kia âm thanh nhân cần hỏi thăm bên trong, xen lẫn một tia cực lực che giấu ưu án.
Đó cũng không phải là từ đối với xạ dạ không tín nhiệm, nàng chỉ là đơn thuần đối với người trong lòng cùng khát phái tại bịt kín không gian bên trong một chỗ một giờ chuyện này, bản năng cảm thấy có chút ghen ghét.
Không có ý tứ, vừa rồi quả thật có chút đột phát tình trạng.
Bất quá cũng may đã xử lý xong.
La Viêm cho ấy lìn một cái tràn ngập áy náy ánh mắt, tự nhiên ngồi về nàng đối mặt, hy vọng ta không để cho ngươi đợi lâu.
Kia thong dong bình tĩnh bộ dáng, phản phất hắn chưa hề ly khai sắt vách toa xe, cùng trên 100 km bên ngoài trận kia chém giết càng là không có chút nào liên quan.
Thật sao?
Xử lý xong liền tốt.
Ấy lìn nhẹ nhàng thở ra, ngập tại cặp kia màu xanh biết đôi mắt bên trong tình cảm, vẫn là lấy lo lắng cùng lo lắng chiếm đa số.
Từ lúc gỡ rằng Sơn Bảo kia một hôn về sau, quan hệ của hai người liền trở nên kỳ quái, tựa như cách một trương giấy cửa sổ, lại tựa như lòng dạ biết rõ.
La Viêm đưa ngón trỏ ra, vô ý thức muốn dùng ma pháp một lần nữa làm nóng trên bàn ly kia khẳng định đã lạnh thấu hồng trà.
Nhưng mà, làm đầu ngón tay chạm đến chén bích trong nháy mắt, truyền đến lại là một trận ấm áp xúc cảm, để trên mặt của hắn không khỏi hiện lên một vòng ngoài ý muốn biểu lộ.
Nhìn xem có liền trên mặt ngoài ý muốn, ấy liền đắc ý con khoe miệng, kia là nàng trọn vẹn mong đợi nửa giờ phản ứng.
Nâng lên ngón trỏ đem trong sáng tóc bạc cùng ánh trăng vẩy tại sau tai, đáy mắt của nàng thoáng ánh lên làm lòng người động ý cười.
Ta giúp ngươi nóng lên một cái.
Cảm ơn.
La Viêm vội vàng trả lời một câu.
Mặc dù Lôi Minh quận Ma Vương luôn luôn tại tiến công, nhưng Ma Vương đại nhân có lẽ không hề giống chính mình trong tưởng tượng như thế am hiểu phòng thủ. Hắn chỉ là đặc năng căng đến ở, dù sao có đặc biệt không kèm được du du thay hắn cười.
Ha 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 ha.
Ma Vương lớn ở miệng.
Ô ô.
May mà chính là, dũng giả cũng là công cao phòng thấp người, ngắn ngủi một câu cảm ơn liền để kia chân bóng gương mặt nhiễm lên một tia nóng đỏ.
Không, không cần khách khí, ngươi cũng thường xuyên chiếu cố ta.
Nàng cuống quýt né tránh ánh mắt, ngón trỏ nắm nuốt trang sách, nơi đây không ngân 300 lượng không có nói cứng rắn tìm chủ đề.
Nói đến, ngươi ban đêm uống trà thật không có vấn đề sao?
Sẽ không ngủ không được sao?
Nâng chung trà lên nhấp một miếng, La Viêm trên mặt lần nữa khôi phục cung dung không đội tiêu dung, ngựa khi ôn hòa trả lời.
Ta đồng dạng không ngủ được.
Không ngủ được.
Ấy liền kinh ngạc nhìn về phía hắn, hỏi cái chính nàng đều cảm thấy rất ngốc vấn đề, thế nhưng là.
Vậy lại làm sao bây giờ?
Ma pháp sư quen thuộc dùng minh tưởng để thay thế giấc ngủ.
La Viêm để chén trà xuống, vẻ mặt ôn hòa tiếp tục nói.
Tại minh tưởng trạng thái dưới, tinh thần lực sẽ có được tái tạo, thân thể cơ năng cũng sẽ đạt được nghỉ ngơi, tác dụng nhưng thật ra là, thậm chí so đi ngủ hiệu suất cao hơn.
Ma pháp sư.
Thật đúng là thuận tiện trước nghiệp đây.
Ấy liền khẽ thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo một tia hâm mộ.
Dạng này cũng không cần lo lắng mất ngủ.
Ngươi gần nhất mất ngủ sao?
Cũng không phải gần nhất.
Ấy liền ngón tay vô ý thức vuốt ve trang sách cạnh góc, nhỏ giọng thầm thì nói, từ lúc ta biến thành
cái dạng kia về sau, ban đêm đều sẽ trở nên rất tinh thần, rất khó chìm vào giấc ngủ.
Có thời điểm nằm ở trên giường, nghe ngoài cửa sổ tiếng gió, muốn rất lâu mới có thể ngủ.
Mặc dù trong truyền thuyết huyết tộc là không cần giấc ngủ sinh vật, thậm chí càng đến ban đêm càng hưng phấn, nhưng hiển nhiên ấy liền còn không có hoàn toàn thích ứng chính mình không phải người thân phận. Nhân loại thói quen còn tại cùng huyết tộc bản năng đánh nhau, cái này đưa đến nàng trên tinh thần mỏi mệt cùng trên sinh lý phấn khởi lẫn nhau lôi kéo. Nếu không lấy ấy liền thực lực, tuyệt sẽ không để vị ẩn cái kia tiểu quỷ dễ dàng như vậy thừa lúc vắng mà vào.
La Viêm hơi thêm suy tư về sau mở miệng.
Ta chỗ này vừa vặn có một ít an thần trợ ngủ ma dược, có lẽ có thể đối ngươi tình huống có chỗ cải thiện.
Thật sao?
Kia màu xanh biết con ngươi trong nháy mắt sáng lên, ấy liền mừng rỡ nhìn về phía hắn, mặc dù rất nhanh liền ho nhẹ một tiếng, lại khôi phục trang trọng bộ dáng.
Vậy liền, làm phiền ngươi, có liền điện hạ.
Nếu là những người khác, nàng quả quyết sẽ không đem chính mình khỏe mạnh giao cho đối phương quản lý, nhưng giao cho có liền tiên sinh lại làm cho nàng có loại an tâm cảm giác.
Có lẽ không chỉ là an tâm, còn có một tia tim đập rộn lên ý vị.
Nhìn xem tấm kia tràn ngập tin cạnh mặt, La Viêm mỉm cười, thân sĩ nói,
rất vinh hạnh vì ngươi cống hiến sức lực.
Chờ thần tuyển giả xe lửa còn tại hướng về sở tỉ nộ dạ bá tức lĩnh phương hướng tiến lên, cùng một mảnh dưới bầu trời đêm hàn nha thành chạm gác, đang dần dần nên đón phương đông lê minh. Gió sớm thổi qua thác canh, để nguyên bản đang ngủ say cờ lạc giật cả mình, đột nhiên mở ra hai mắt, từ dưới đất xoay người đứng lên. Nhưng mà động tác của hắn biên độ quá lớn, một cước đạp ở cái thang bên cạnh, hơi kém từ tháp canh trên lật qua.
May ngồi ở bên cạnh Tom tay mắt lanh lẹ, một tay lấy hắn kéo lại.
Xem chừng.
Bắt lấy Tom cánh tay, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người cờ lạc viện cây cột miễn cưỡng đứng vững, đặt mông ngồi ở tháp canh lan can bên cạnh. Hắn dùng nắm đấm gõ gõ đầu của mình, bên trong miệng mắng một câu.
Mẹ nó.
Xảy ra chuyện gì?
Đầu của hắn tựa như một đoàn ngâm nước miên hoa, chỉ còn lại nhỏ nhặt ký ức.
Mơ hồ trong đó, hắn nhớ tới đến một cái tiểu ác ma, tựa hồ an vị tại hắn hiện tại vị lan can bên trên, mang trên mặt trêu tức tiếu dung hướng hắn niệm câu gì chú ngữ.
Hắn vô ý thức lườm sau lưng một chút.
Nơi đó trống chân như vậy, chỉ có bị hạ xương ướt nhẹp một đầu.
Ảo giác sao?
Nói thực ra, hắn hy vọng là ảo giác.
Lão đại,
ngươi tối hôm qua uống chồng rượu.
Nhìn xem tỉnh táo lại đội trưởng, Tom vung lòng ra nắm lấy hắn cánh tay, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế đồng thời nhỏ giọng hỏi một câu, trên người ngươi có một cỗ thật là lớn mùi rượu.
Hắn muốn nói nhưng thật ra là các ngươi thế nào không mang theo mang ta.
Cơ lạc sửng sốt một cái, vô ý thức nâng lên tay áo ngửi ngửi, hoàn toàn chính xác có một cỗ rượu kém chất lượng tinh hương vị bay thẳng xoắn mũi.
Hắn nghĩ không ra chính mình cái gì thời điểm uống, lại uống bao nhiêu.
Bất quá nếu là say rượu sinh ra ảo giác, hết thệ cũng là nói đến thông.
Dù sao, nơi này làm sao lại có tiểu ác ma đâu?
Lôi Minh quận mê cùng, cách nơi này không biết đến có bao xa, mà kia đã là hắn biết đến cự ly địa ngục gần nhất địa phương.
Nói đến, ta là thế nào tới nơi này?
Nghe được đội trưởng thanh âm, Tom biểu lộ có chút xấu hổ, không có có ý tốt nói mình cũng không biết rõ.
Tối hôm qua hắn ngáp một cái liền ngủ mất, lại vừa tỉnh dậy liền trông thấy đội trưởng nằm tại chân hắn bên cạnh.
Trong lòng của hắn còn buồn bực đây, cái này con ma men cái gì thời điểm bỏ lên.
Nhìn xem ấp úng nói không ra lời Tom, cớ lắc lắc đầu, cuối cùng khoát khoát tay nói một câu quên đi.
Mặc dù trong lòng của hắn luôn cảm thấy chuyện tối ngày hôm qua lộ ra một cỗ tà tính, nhiều năm tại biên cảnh sờ soạng lần mò nhân sinh lịch duyệt nói cho hắn biết, đã mình còn sống, trên thân cũng không ít cái gì linh kiện, vậy liền tốt nhất đừng tiếp tục truy đến cùng đi xuống.
Còn có cái kia gọi là ở căn cứ chính xác người, tất cả quái sự tựa hồ cũng là tại kia gia hỏa thổ lộ chân tướng về sau mới phát sinh.
Hắn chỉ là cái tiểu nhân vật, loại phiền phái này sự tình vẫn là để đại công tức đi quan tâm đi.
Cơ lạc nhìn thoáng qua tháp canh phía dưới chẳng gác, trong lòng quyết định chủ ý, một ngày cũng không thể lại trì hoãn, nhất định phải nhanh đem khối này củ khoai nóng bỏng tay giao cho người của hoàng thất.
Ngay tại hắn nghĩ như vậy, chuẩn bị bỏ xuống tháp canh rửa cái mặt thanh tỉnh một cái thời điểm, Tom đột nhiên từ trên ghế bắn lên, tiến tới lan can bên cạnh.
Thế nào?
Cơ lạc chú ý tới vị này lính gác động tác, hướng hắn ném đi hỏi thăm ánh mắt.
Nhưng mà Tom nhưng không có đáp lại, một bả nhấc lên treo ở một bên kính viễn vọng một lỗ, hướng phía phương bắc xâm lâm phương hướng nhìn ra xa.
Phía bắc giống như có động tĩnh.
Sen xịt ở trên.
Nghe được kia âm thanh ngắn ngủi mà kinh ngạc chửi mắng, cỡ lạc trái tim trầm xuống, dự cảm bất tường lần nữa bò lên trên trong lòng.
Hắn bị lan can từ dưới đất đứng lên, đi tới Tom bên cạnh, nhận lấy cái sau đưa tới kính viễn vọng.
Chính ngươi xem đi, lão đại.
Tom thanh âm có chút chột dạ, tựa như nhìn thấy cái gì ghê gớm đồ vật.
Cỡ lạc giơ lên kính viễn vọng, thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại.
Mà cũng liền trong nháy mắt này, vị này phục dịch nhiều năm kỵ binh đội trưởng cũng thay đổi sắc mặt. Phía bắc trong rừng rậm, mơ hồ lóe lên mấy quả tinh hỏa, cùng ánh sáng ban mai cùng nhau chiếu sáng một đám quần áo tả tơi người. Bọn hắn lẫn nhau đỡ lấy, trên mặt viết đầy sợ hãi, lại hoặc là dứt khoát bị thương. Một số người đại khái là bị thương quá nặng, rõ ràng đã chạy không được động, nhưng vẫn là khập khiễng đi về phía nam vừa đi, giống như đang tránh né cái gì. Cơ Lạc không hề nói gì, đem kính viễn vọng đưa trả lại cho Tom, ném một câu ngươi tại cái này nhìn chằm chằm. Sau đó, hắn dùng sức lắc lư hai lần treo ở lều đẩy xuống còi báo động, tiếp lấy liền nhặt lên rơi tại một bên súng trường, vội vàng bỏ xuống cái thang. Hàng nha thành trạm gác rất nhanh bắt đầu chuyển động. Lang Yên dẫn đầu dâng lên, tiếp lấy mười mấy còn buồn ngủ lính gác võ trang đầy đủ lên ngựa, mang theo không hiểu ra sao lại u ám đầu, xông về sở tỉ nộ dạ bá tước lính Bắc Bộ biên cảnh. Bọn hắn cũng không có chạy ra trạm gác quá xa, liền tại ven rừng rậm thấy được một màn kinh người tính ra hàng trăm lưu dân đang từ kia vạn trượng sơn mạch trong rừng chui ra ngoài. Xem ra là ở không có nói sai ngồi trên lưng ngựa lão binh nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng nói, coi như hắn hiện tại lại nói cho ta, thử nhân bắt một tòa thành tù binh ta đều tin. Chạy đến có mấy trăm, bị chôn đến có bao nhiêu? Kia chỉ sợ chỉ có vong linh mới biết rõ. Thao, cái gì địa ngục cho cười? Nghe bọn chiến hữu xì xào bàn tán, Cơ Lạc hầu kết giật giật, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Hắn vừa định bước bỏ chạm gác bên trong khối kia củ khoai nóng bỏng tay, mấy trăm khối càng lớn càng nóng khoai lang liền đối diện nện vào hắn trên mặt, muốn tránh đều tránh không xong. Hắn hiện tại chỉ hy vọng những này ra hỏa trên thân không có mang theo dịch chuột đừng đem hàn nha thành các phụ lao hương thân cho dính lưu vào. Chương 549, linh hồn một loại khác cách dùng, 1, chương 549, linh hồn một loại khác cách dùng, 1, đại mộ địa, phục hoạt quảng trường. Theo lục sắc hồn hỏa tại to lớn hắc diệu thạch pho tượng hạ đoàn tụ, một bộ hất lên rách dưới pháp bảo khô lâu chậm rãi từ trong hư không bước ra. Nhất Diệp Chi Thu hoạt động một cái vừa mới trọng tổ xương ngón tay, phát ra rắc rắc giòn vang. Loại kia linh hồn bị cưỡng ép rút ra thân thể lại lần nữa nhét trở về cảm giác hôn mê, để hắn trong hốc mắt hồn hỏa cũng không khỏi tự chủ lắc lư mấy lần. Dựa vào cái này cho chơi cảm giác đau suy yếu có phải hay không mất hiệu lực? Vừa rồi trong nháy mắt đó ta cảm giác đỉnh đầu đều bị sốc lên. Bên cạnh truyền đến một tiếng phàn nàn. Chỉ gặp cách đó không xa điểm phục sinh bạch quang chớp liên tục, hốt vãn, lưu đầu nhân kỵ sĩ cùng chư đầu nhân chiến sĩ cũng lần lượt từ phục sinh thất bên trong đi ra. Hai tên tích dịch nhân người chơi chính nghe răng trợn mắt sở lấy cổ của mình, hiển nhiên còn đối cứng mới loại kia bị trong nháy mắt miểu sát thể nghiệm lòng còn sợ hãi. Đừng nói nữa, ta liền buột như thế nào đều không nhìn thấy, trực tiếp bình đen. Hốt vãn buồn bực lắc lắc cây kia chỉ còn xương cốt cái đuôi, làm toàn bộ sẽ vỡ đỉnh tiêm đạo tặc, liền tiêm hành cơ hội đều không có liền bị miểu sát, đây tuyệt đối là xỉ nhục. Nhất Diệp Chi Thu thở dài, thói quen đi sờ cắm ở xương sườn bên trong pháp trượng, kết quả lại sờ soạn cái không, lúc này mới nhớ tới chính mình pháp trượng rơi tại cái kia đáng chết trong sân động, còn có trên tay hắn chiếc nhẫn cũng thế. Giờ khắc này, cho dù hắn thân là một cái không có huyết đục khô lâu, đám người cũng có thể từ cái kia cứng ngắt trong động tác đọc lên một tia đau lòng. Diệp ca, nói thế nào? Chư đầu nhân kỵ sĩ bu lại, một mặt tiện như vậy nói, diễn đàn trên đều đang cười nhạo ta là đi đưa chuyển phát nhanh, cái này có thể nhẫn. Để bọn hắn đi nói đi, ta sẽ làm chuyện mà sao? Nhất Diệp Chi Thu cười nhạt một tiếng, một bộ không để trong lòng biểu lộ. Nhưng mà người quen biết hắn đều biết rõ, cái này ra hỏa kỳ thật trong lòng để ý đến một nhóm. Đồ chó hoang nở đỡ cờ không giảng võ đức. Đương nhiên càng kỳ quái hơn chính là chó sắp đặt, thế mà làm đánh lén. Nhất định phải đem chàng tử này tìm trở về. Càng nghĩ càng giận, Nhất Diệp Chi Thu dừng lại một lát, tiếp tục nói. Đi cửa hàng mua chút tiếp tế cùng bạch bản trang bị, chúng ta hiện tại liền giết trở về. Thừa dịp kia phiến hang động còn không người thăm dò đến, nói không chừng còn có thể đem trang bị kiếm về. Mặc dù ta không thiếu minh tệ, nhưng cũng không thể tiện nghi đám kia con chuột. Chư đầu nhân kỵ sĩ sắc mặt vui mừng. Lão đại anh minh. Bốn người khí thế ngẩng cao thẳng hướng cửa hàng. Lúc này đại mộ địa khu buôn bán tiếng người huyên náo, vô số người chơi ở chỗ này bày quầy bán hàng giao dịch. Nhất Diệp Chi Thu trực tiếp đi tới chính thức mở hậu cần trạm tiếp tế chuẩn bị mua trước mấy bộ quá độ dùng bạch bản trang bị. Nhưng mà, làm hắn vừa mới chân đạp vào cửa hàng cánh cửa, cái kia bình thường đối với người nào đều hờ hững lạnh lẽo nhút nhát không kéo cửa hàng trưởng đỗng nhiên nhãn tình sáng lên, từ cao cao phía sau quầy nhảy xuống tới, xoa xoa tay nói: "Ơ, đây không phải Nhất Diệp Chi Thu sao? Ngài xem như đến rồi." Nhất Diệp Chi Thu sững sốt một cái, xương sọ bên trong hồn hỏa chập chờn một tia cổ quái, không nhớ rõ cái này nhút nhát không kéo bình thường có khách khí như vậy qua. "Làm sao? Hôm nay giảm giá?" "Giảm giá? Không không không, hôm nay có so giảm giá tốt hơn sự tình." Nhút nhát không kéo cửa hàng trưởng cười hắc hắc, tiếp lấy quay người từ dưới quầy mặt ném ra một cái che phủ nghiêm nghiêm thật thật bao khỏa, phí sức đẩy lên Nhất Diệp Chi Thu trước mặt. "Đây là tiền tuyến vừa mới trở về khẩn cấp kiện. A Lạc Đồ tướng quân cố ý dặn dò, nói là mấy vị dũng sĩ tại phía bắc dò đường vất vả. Các ngươi là Ma Vương quân dâng ra trái tim, Ma Vương quân không thể để cho các ngươi bạch bạch bị tổn thất, hiện tại những trang bị này vật quy nguyên chủ. Xin các ngươi kiểm tra và nhận. Mặc kệ cái này ra hỏa có hay không trái tim, dù sao Ma Vương dạy cho hắn những cái kia lời kịch, hắn là một chữ không kém đọc xong." Thông qua bày ở trên quầy phiên dịch thủy tinh, những lời này đều bị phiên dịch thành người chơi nhóm đều có thể nghe hiểu tiếng nói. Không nghĩ tới còn có cái này chuyện tốt. Nhất Diệp Chi Thu hồn hỏa đống nhiên nhảy lên một cái, có chút khó có thể tin rỗi ra xương ngón tay, rạch ra bao khỏa trên tơ nhện. Xoạt nương theo lấy một trận thanh thúy tiếng kim loại va chạm, mấy món quen thuộc trang bị chảy xuống ra. Nam tại nhất phía trên, thình lình chính là cây kia để hắn hồn khiên mộng nhiễu, lại bị hắn mệnh danh là Thâm Viên Chi Nắm Pháp Trượng. Cùng, hắn hoàng kim nhẫn kim cương. Không chỉ có như thế, hốt ván dao găm, như đầu nhân trường mâu, chư đầu nhân chiến phủ. Thậm chí bọn hắn trong ba lô rơi xuống mấy bình dược thủy, cũng đều đồng dạng không ít thật chỉnh tề xếp tại bên trong. Tại trang bị khe hở bên trong, hắn còn kinh ngạc tìm được một tờ giấy, trên đó viết một nhóm lão thảo văn tự, đánh cho không tệ. Ma Vương. Cuối tháng 6 khốc nhiệt bao phủ Hàn Nha thành vùng ngoại ô doanh địa tạm thời, trong không khí tràn ngập mục nát vật mùi thối cùng đun như ngũ cốc hư khí. Tầng trời thấp xoay quanh con rồi phát ra làm lòng người phiền ý loạn tiếng ông ông, tựa như thực thi quỷ tại không kiên nhẫn xoa xoa tay chờ đợi lấy khai tiệc. Từ chôn xương phong trốn tới giờ vương quốc các nạn dân, giờ phút này chính ngổn ngang lộn xộn nằm tại dưới bóng cây hoặc đơn sơ trong lều vải. Bọn hắn phần lớn áo rách quần manh, tứ chi không cho bẹn, chống rông ánh mắt nhìn chằm chằm một cái cố định phương hướng, tinh thần hiển nhiên đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đối với những này mới vừa từ địa ngục biên giới bỏ lại người tới nhóm tới nói, đi qua mấy tháng tựa như một trận bền bị ác ngộng. Hàn Nha thành Bắc Bộ trạm gác các binh sĩ cũng không biết rõ nên xử lý như thế nào trước mắt tình huống. Bọn hắn dù sao không phải kèm bờ eo bảo lính tuần tra, ứng đối nhiều nhất là thổ phỉ, mà không phải lưu dân. Duy nhất đáng được an mừng chính là Hàn Nha thành phản ứng coi như cấp tốc. Thành chủ mang đến quan viên địa phương cùng giáo đường ngục sư, mà địa phương nam tức thì mang đến trong trang viên người hầu cùng mấy xe thiết tế. Đương nhiên, đây cũng không phải là bởi vì những này thân hảo nông thôn đến cỡ nào trách trời thường dân, vẹn vẹn bởi vì bọn hắn nghe nói đại công tước bệ hạ cùng bị kia trong truyền thuyết thân vương sắp giá lâm. Vì tại chính thức đại nhân vật trước mặt bác gái ấn tượng tốt, những này xa xôi nông thôn quý tộc nhóm lấy ra so qua tiết còn cao hơn tăng nhiệt tình. Động tác nhanh lên. Mà nó, các ngươi cũng chưa ăn cơm sao? Đem cái kia lều vải chống lên đến. Còn có ngươi, đứng ngốc ở đó làm gì? Bên kia, đi đem nước đốt lên. Cái gì? Ngươi là chi lều vải người? Vậy ngươi trở về. Một tên nâng cao bụng địa nam tức cưới tại thấp tráng trên lưng chiến mã, trong tay cơ roi ngựa, đầu đầy mồ hôi tại trong doanh địa lớn tiếng hét lớn. Cái kia thân hoa lệ tơ lụa lễ phục đã bị ướt đẫm mồ hôi, chăm chú dán tại to mọng trên bụng, nhìn xem không nói ra được một cười. Cơ Lạc đứng tại cách đó không xa, bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm. Vị này lão già không hô có tốt, cái này một hô, nguyên bản ngay tại rối ren bọn người hầu càng là giống con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn, chi lều vải cầm lên cái đĩa, nấu cháo cầm lên gậy gỗ. Thật sao? Hắn là vui vẻ, có thể khổ người phía dưới. May mắn, vị này nam tức rất nhanh liền cảm thấy mình đã biểu hiện đủ rồi, lại hoặc là không kiên nhẫn nơi này mùi thối, liền dẫn mấy cái tùy tùng đội vàng ly khai, nói là muốn đi nên đón đại công tước bệ hạ xa giá. Theo những này trách trách hô hô các lao ra ly khai, trong doanh địa rốt cục khôi phục làm từng bước. Mắc lều đồng tiểu nhị điểm cây thuốc lá, một điếu thuốc công phu liền đem việc để hoạt động xong. Thuận tiện nhắc lên, từ lúc rổ xì 1053 hình súng trường liệt trang đến nay, mọi người phát hiện dùng giấy bao hỏa dược có thể tăng lên cực lớn lắp đạn hiệu suất, rất nhanh liền suy một ra ba đem môn thủ nghệ này dùng tại thuốc lá bên trên. Trước kia mặc dù cũng có người làm như vậy, nhưng rổ xì 1053 hoàn thành hạng kỹ thuật này phổ cập. Cái này chỉ sợ là rổ xì có lìn thân vương bản thân đều không nghĩ tới. Sen xịt ở trên. Cảm ơn các người. Một tên vừa uống xong cháo nóng người sống sót run rẩy cầm cờ lạc tay, thanh âm nghẹn ngào nói. Nếu như không phải là các người, nhóm chúng ta liền thật chết tại cái kia quỷ địa phương. Cái tay kia khô gầy như củi, móng tay trong khe còn lưu lại máu đen bảy, đục ngầu trong mắt chứa đầy cảm động lệ quang. Cơ Lạc có chút không được tự nhiên rút về tay, nhếch miệng cười cười, trong đôi cười mang theo biên cảnh quân nhân đặc lưu thô giáp cùng giản dị. Không cần khách khí. Chương 549, linh hồn một loại khác cách dùng, 2, chương 549, linh hồn một loại khác cách dùng, 2, nói thực ra, cái này âm thanh cảm ơn hắn thật đúng là đảm đường không nổi, dù sao bọn này may mắn có thể chạy thoát, thật đúng là không có quan hệ gì với hắn. Đêm qua, toàn bộ trạm gác tiểu nhị đều ngủ một đêm. Hắn đến bây giờ đều không biết rõ phía bắc đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhìn xem đối phương kia thoáng khôi phục chút thần thái mặt, Cơ Lạc do dự một hồi, cuối cùng vẫn là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hạ giọng hỏi: "Đêm qua, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Tên kia người sống sót con ngươi rụt một cái, trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất mờ mịt, tựa như nói chuyện hoang đường giống như mở miệng nói ra. "Không biết rõ. Lúc ấy quá đen, mà lại hỗn loạn tương mừng. Ta nghe được có người hô, sau đó liền bắt đầu ra bên ngoài chạy, chạy đến nửa đường ta mới nghe nói, có người nhìn thấy một đám cưỡi nệ lớn ải nhân vọt vào sân động, gặp thử nhân liền giết." Hải nhân, cưới nệ. Cơ Lạc hơi kinh ngạc chọn lấy hạ lông mày. Mặc dù vạn trượng bên trong dãy núi xác thực có hải nhân cùng địa huyệt chi chu, nhưng hai loại sinh vật cái gì thời điểm nhập bọn với nhau đi? Cái này nghe tựa như là người ngâm thơ do uống say sau biên ra không hợp tối thường cố sự. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều. Nghĩ đến tại kia tối như bưng đêm khuya, những này chỉ lo chạy chối chết tù binh cũng căn bản không có cơ hội nhìn rõ ràng cứu tinh chân diện mục. Có lẽ là lính đánh thuê, lại có lẽ là cái gì khác thế lực. Mà lại những người kia cũng chưa hẳn là chạy cứu người tới, làm không tốt phía sau có chính mình loại này tiểu nhân vật không thể nào hiểu được lợi ích của mắt. Cơ Lạc lắc đầu, quyết định đem những nghi vấn này nát tại trong bụng. Dù sao hoàng gia đường sắt công ty đại nhân vật nhóm đã tới, loại này hao tổn tâm trí sự tình, vẫn là giao cho bọn hắn đi đau đầu đi. Ngày ngã về tây, một trận tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ doanh địa bên ngoài yên tĩnh. Bởi vì hoàng gia đường sắt công ty xe lửa chỉ thông đến phía tây sở thì nổ ra bảo, quãng đường còn lại chỉnh chỉ có thể dựa vào móng ngựa đến đo đạc. La Viêm cùng ấy liền cũng không cưỡi thoải mái dễ chịu xe ngựa, mà là một đường đổi thừa khoái mã. Phong trần mệt mỏi buôn tập đến Hàn Nha thành phía bắc. Tuy hành chỉ có Thợ Dệ Xạ Dạ cùng hơn 20 người tinh nhuệ thân vệ. Mặc dù La Viêm cùng Xạ Dạ đã không phải là lần đầu tiên tới chỗ này, nhưng bọn hắn vẫn là ăn ý biểu hiện ra lần đầu đến nơi này dáng vẻ. Suy chiến mã tại doanh địa lối vào Tê Minh lấy dừng lại. Xạ Dạ tung người xuống ngựa, động tác nhẹ nhàng giống là một mảnh lá rụng, sau đó tự nhiên đi tới La Viêm bên cạnh. "Giao cho ta đi, điện hạ." Nói đồng thời,
nàng tự nhiên từ La Viêm trong tay nhận lấy dây cương, thuần thục đem chiến mã buộc tại doanh địa trên mặt có gỗ. Thân là Ma Vương nhất chi kỷ thị vệ, Xa Dạ vẫn là trước sau như một đáng tin, phản phất trên thế giới này liền không có nàng chiếu cố không đến chi tiết. Một bên Thở Dẹ Xạ thấy thế, cũng nghĩ học một tay đế quốc thị vệ nhóm quan tâm. Nhưng mà nàng vừa vươn tay chuẩn bị đi đón ấy lìn dây cương, lại phát hiện chính mình tài giỏi chủ nhân đã lợi rơi xuống đất nhảy xuống ngựa độc, thuận tay đánh cái xinh đẹp nút buộc. Kẻ mở quý tộc động thủ năng lực vẫn là quá mạnh, Thở Dẹ Xạ không khỏi là điện hạ lo lắng, nghe nói đế quốc quý tộc càng ưa thích nhu nhược nữ sĩ. Về phần nàng là từ đâu nghe nói nha? Vậy thì phải hỏi Lôi Minh thành nhỏ tác giả nhóm, bọn hắn chuẩn là chiếu vào bên người quý tộc nhóm, đem đế quốc quý tộc cho nao bộ ra. La Viêm sửa sang lại một cái ống tay áo, đi theo ấy lìn đi vào doanh trại tị nạn, mà Xa Dạ, Thở Dẹ Xạ bọn người thì đi theo phía sau hai người. Đập vào mắt chỗ, đều là vết thương, đó cũng không phải người ngâm thơ dòng trong miệng đổi một chút rượu, mà là chân chính có thể dùng con mắt nhìn thấy thê thảm. Ấy lìn nhìn xem những cái kia co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, trên thân quấn đầy băng vải đám người, cặp kia màu xanh biếc trong con người lóe ra không cách nào che giấu không đành lòng cũng phẫn nộ. Có người gãy chân, có ít người cánh tay, có người phía sau máu thịt bé bét, liền nằm cũng không thể, chỉ có thể mặt hướng xuống nằm sấp. Thực sự là quá phận. Ấy lìn thanh âm có chút run rẩy. La Viêm chú ý tới, nàng xuôi ở bên người nắm đấm gắt gao nắm chặt, thuộc ra bao tay bởi vì quá độ dùng sức mà phát ra kéo kẹt tiếng vang. Hắn đi đến trước, nhẹ giọng an ủi một câu. Chí ít bọn hắn còn sống. Ấy lìn trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng thở dài. Chỉ là không có người còn sống sót, không biết rõ có bao nhiêu. Mặc dù nói như vậy có chút tàn nhẫn, nhưng này cũng là không có biện pháp xử tình. La Viêm nhìn xem những người bị thương kia, nhẹ nói. Liền xem như không gì không biết thần linh, cũng cứu không được tất cả mọi người. Mà nhóm chúng ta có thể làm, chỉ có tại nhóm chúng ta ánh mắt chiếu tới chỗ làm việc thủ. Tựa như bọn hắn đã tại làm đồng dạng. Ấy liền cảm giác trong lòng dễ chịu một chút, cho hắn một cái cảm tạ ánh mắt, sau đó mở ra bước chân tiếp tục hướng doanh địa chỗ sâu đi đến. Rất nhanh, trong doanh địa quan viên chú ý tới hai vị này khí độ bất phàm đại nhân vật. Một tên ăn mặc đồng phục hoàng gia đường sắt công ty người phụ trách bước nhanh tới, hướng về hai người đi một cái khiêm tốn xoa ngực lễ. Điện hạ, thân vương điện hạ. Ấy liền không có tâm tư hàn huyên, thẳng vào chính để hỏi. Nơi này tình huống thế nào? Bọn hắn cũng còn tốt sao? Công tác nhân viên vội vàng thu liễm tiểu dung, cung kính trả lời. Hàn Nha thành các mục sư đang toàn lực trị liệu người sống sót vết thương trên người. Mặc dù bọn hắn bị đám kia xúc sinh dày vò đến rất thảm, nhưng có thể chạy đến nơi đây người tới, mệnh đều quá cứng rắn, cơ bản không có nguy hiểm tính mạng. Hiển nhiên, đây là một câu chính xác mà vô dụng nói nhảm. La Viêm ho nhẹ một tiếng, đánh gậy hắn dọc quan, trực tiếp cắt vào chính đề. Bọn hắn có nâng lên cái gì có giá trị đồ vật sao? Thì như, những cái kia thử nhân trong núi đến cùng đang làm gì? Công tác nhân viên sửng sốt một cái, tựa hồ tại tổ chức tiếng nói. Bọn hắn nói rất nhiều đồ vật, nhưng đều rất hỗn loạn, thậm chí có chút điên. Có người nói thử nhân muốn đem bọn hắn luộc rồi ăn, cũng có người nói thử nhân tại cầm bọn hắn làm vật thí nghiệm, là hiến cho ma thần tế phẩm. Còn có người nói mình bị buộc cho nhà viết thư La Viêm nhíu những mày. Nói điểm chính. Rõ. Công tác nhân viên xoa xoa mồ hôi chán, rất nhiều người sống sót đều lặp đi lặp lại nâng lên mấy cái từ, tỉ như đen ma pháp sư phòng thí nghiệm, tà thần tế đàn, cối xay khổng lồ, đúng, còn có sẽ thét lên hồ nước. Nhóm chúng ta phỏng đoán, những cái kia thử nhân hẳn là dùng một loại nào đó đến từ địa ngục tà ác kỹ thuật. Bọn này ác ma. Một mực theo sau lưng Thở Dẹ Xạ đã nghe không nổi nữa, tức giận mắng một câu. Ấy Lìn đồng dạng cắn chặt bờ môi, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận. Thở Dẹ Xạ trách mắng nàng trong lòng nói, ngoại trừ địa ngục các ma, còn có ai có thể nghĩ ra thủ đoạn tàn nhẫn như vậy? Nhưng mà La Viêm biểu lộ lại trở nên có chút vi diệu. Địa ngục tà ác tất nhiên không giả, nhưng đó là lấy thánh ngôn thư là hệ tọa độ, cùng nơi này tình huống so sánh, hiển nhiên là tiểu vu gặp đại vu. Thí dụ như thu hoạch sợ hãi năng lượng mê cung hạch tâm, trên bản chất vẫn là tín ngưỡng chi lực thu thập, thường thường sẽ không đem ném vào địa lao mạo hiểm giả tính cả linh hồn đều toàn bộ làm hư mất, mà là thiên hướng về có thể cầm tụng thu hoạch, cắt xong thậm chí còn có thể cho khỏa củ cải. Tựa như hơn chó đồng dạng. Mà một khi nhân loại bởi vì sợ hãi cực độ hoặc là hội chứng sợ tộc khẩm mà thần phục với ma thần, đám ác ma dứt khoát liền sẽ để bọn hắn chuyển chức làm thị tăng, nghiền ép cũng chỉ tới mà thôi. Khách quan tới nói, địa ngục nhân loại là so gỗ lìn trôi qua thoải mái, dù sao nhân loại thuộc về bà ẻn công trình mặt núi. Về phần trong chiến tranh thương vong, kia lại là coi là chuyện khác sự tình, song phương đều làm xong giết cùng bị giết giác ngộ. Loại này đem không phải nhân viên chiến đấu xem như vật liệu tiến hành không thể tiếp tục thức nghiền ép, để Ma Vương kinh ngạc sau khi càng cảm nhận được một tia hoang mang. Nhất là nghĩ đến học bang tham dự trong đó, hắn luôn cảm thấy trong này cất giấu cái gì địa ngục đều không hiểu rõ kỹ thuật. Tóm lại có thể khẳng định là, đây không phải vì tín ngưỡng, mà là thiên về tại linh hồn phương diện cất đoạn. Đúng lúc này, tên kia công tác nhân viên giống như là chợt nhớ tới cái gì, lại mở miệng bổ sung một câu. Đúng rồi. Điện hạ. Có mấy cái người sống sót còn nâng lên đồng dạng đồ vật, bọn hắn nói, có chút thử nhân xưng món đồ kia là thánh thủy. Không khí an tĩnh một cái chớp mắt, kinh ngạc khí tức tại chúng nhân gian chảy xuôi. Thánh thủy. Chương 549, linh hồn một loại khác cách dùng, 3, chương 549, linh hồn một loại khác cách dùng, 3, ấy lín ngây ngẩn cả người, lông mày nghi hoặc nhăn lại. Là trong giáo đường loại kia dùng để siêu độ vong linh thánh thủy sao? Điện hạ, ngài đang nói đùa sao? Nào có tín ngưỡng thánh quang thử nhân, bọn hắn nước gì trời bên ngoài cùng trong sơn động đồng dạng đen, tốt nhất trên trời không có mặt trời. Công tác nhân viên bật cười một tiếng, sau đó lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia rõ ràng chán ghét, tựa như nhìn thấy cái gì rất bẩn đồ vật. kia đồ vật nếu như có thể là thánh thủy trên đời này liền không có độc dược. Ta càng có khuynh hướng cho rằng, kia là đám ác ma dùng để che giấu hai mắt người mạnh khỏe. Suy đoán của ta là, bọn hắn sáng tạo ra một kiện cực độ tà ác đồ vật, cũng ra ngoài một loại nào đó ác thú vị, dùng thánh thủy cái tên này đối với nó tiến hành gói hàng. La Viêm con mắt có chút nheo lại. Thánh thủy, linh hồn, cùng thành phần phức tạp học bang giáo sư. Những mảnh vỡ này tại trong đầu của hắn cấp tốc chắp vá, mặc dù còn thấy không rõ toàn cảnh, nhưng mơ hồ hình dáng đã đầy đủ khiến ác ma đều cảm thấy giật mình. Xem ra có cần phải xâm nhập điều tra một cái. Hỏi xong liên quan tới thánh thủy manh mối, Aelin lại hỏi cái kia công tác nhân viên mấy vấn đề, sau đó liền tại trong doanh địa tham viếng điều tra. Các nạn dân cảm xúc so với nàng trong tưởng tượng muốn ổn định được nhiều. Đối với những này mới vừa từ địa ngục cửa ra vào bỏ lại người tới mà nói, bọn hắn hiển nhiên cũng không cần một vị cao cao tại thượng công chúa để diễn tả đồng tình. Kia nổi ngay tại ngực nổi lên yến cháo lúa mì, cùng theo quân mục sư trong tay đoàn kia ấm áp bạch quang, xa so với bất luận cái gì tiếng nói đều muốn thực sự. Nhìn xem bọn hắn bưng lấy bát lang thôn hổ yết bộ dáng, Aelin không tiếp tục quấy rầy bọn hắn, cùng La Viêm lại yên lặng về tới doanh địa cửa ra vào. Cái này thời điểm, một trận tiếng vó ngựa dồn dập cuốn lên doanh địa bên ngoài bụi đất. È đồ đại công tức đến. Vị này kèm bờ công quốc chủ nhân phong trần mệt mỏi, món kia theo lên gia tộc vần trang trí áo choàng trên dính đầy cho bụi. Sau lưng hắn không xa, Hàn Nha thành thành chủ cùng nâng cao bụng địa nam tức đang cố gắng từ trên mặt gạt ra lấy lòng tiêu dung, lại là ăn đầy miệng cho bụi. È đồ tung người xuống ngựa, căn bản không để ý những cái kia quan viên địa phương a du đình hót, đi thẳng tới sớm đã chờ ở đây doanh địa trưởng quan. Bên trong có kèm bờ hẹo người sao? Thân là kèm bờ hẹo quân chủ, đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Doanh địa trưởng quan cung kính hành lễ, trả lời ngay. Hồi bẩm bệ hạ, nhóm chúng ta đã thẩm tra đối chiếu 3 lần. Tất cả người sống sót đều đến từ Giản Vương quốc, không có phát hiện công quốc công dân. Nghe được câu này trả lời, ẹ đồ căng cứng bả vai rõ ràng lòng mấy phần, ngay sau đó lại hỏi hắn quan tâm vấn đề thứ hai. Như vậy, hoàng gia đường sắt công ty khảo sát đội đâu? Có hay không tin tức của bọn hắn? Doanh địa trưởng quan sắc mặt thoáng có chút cứng ngắc, không dám nhìn thẳng đại công tức con mắt, nhưng vẫn là kiên trì hồi đáp. Hồi bẩm bệ hạ, nhóm chúng ta tại người sống sót khẩu cung bên trong lặp đi lặp lại xác nhận, không có người thấy ăn mặc đồng phục khảo sát viên. Tha thứ ta nói thẳng, bọn hắn chỉ sợ đã tao ngộ bất trắc. Ẹ đồ rơi vào trầm mặc, nguyên bản buông lỏng biểu lộ lại lần nữa viết lên một tia vẻ lo lắng. Biết rõ, đi làm ngươi chuyện nên làm đi, thu xếp tốt những người này. Vâng, bệ hạ. Phụ trách mảnh này doanh địa trưởng quan lần nữa hành lễ, sau đó nhanh chân lưu tinh về tới cương vị của mình. Đuổi đi doanh địa trưởng quan, Ẹ đồ nhìn thoáng qua đang đứng tại doanh cửa ra và ấy liền cùng có liền, lại liếc mắt nhìn cùng ở sau lưng nàng các quân quan. Triệu tập tất cả mọi người. Họp. Wesley tức sĩ cùng tờ rẽ xạ phụ thân bọn người cung kính gật đầu. Vâng, bệ hạ. Trong doanh địa trong quân trướng, bầu không khí một mảnh túc sát. Một chương sở tín nổ dạ bá tước lĩnh quân sự tình địa đồ bị mở ra ở trên bàn, phía trên dùng bút than đánh dấu ra mấy cái hư hư thực thực thử nhân xảo huyệt vị trí. Lần này chạy tới sở tín nổ dạ bá tước lĩnh, ẹ đồ là trực tiếp từ gờ rằng sẩn bảo trên yến hội xuất phát. Hắn không chỉ có mang tới chính mình túi công đoàn, còn đem công quốc trước mắt tinh nhuệ nhất quân sự cốt cán đều mang tại bên người. Trong đó đã có giống hệ xử lý tước sĩ những này tại đông nguyện chính biến bên trong quật khởi mới phát quý tộc, cũng có bở chèn những này trung thành cùng vương thất đứng chung một chỗ truyền thống quý tộc. La Viêm cùng ấy liền đứng chung một chỗ, cũng có mặt cái này chàng hội nghị. Ệ đồ chưa từng đem hắn xem như ngoại nhân, trước kia như thế, hiện tại cũng là như thế. Làm quân đội đại biểu, Wesley tức sĩ dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, nói ra chính mình đối với lập tức tình thế cách nhìn. Vạn Trượng Sơn mạch địa hình phức tạp, những cái kia con chuột giấu trong núi sâu rừng già, chiếm cứ địa lợi. Nếu như nhóm chúng ta tùy tiện phái quân chính quy lên núi tiêu diệt toàn bộ, không chỉ có đường tiếp tế khó mà duy trì, còn cực dễ dàng lọt vào phục kích. Wesley nhìn thoáng qua Ệ đồ sắc mặt, đưa ra hắn cho rằng ổn thỏa nhất phương án. Đề nghị của ta là, một phương diện thuê mạo hiểm giả tổ kiến vùng núi binh đoàn, đối thịt thối thị tộc chủ yếu sơn động lấy điều tra làm mục đích tiến hành thăm dò tính công kích, một phương diện khác gia cố Hàn Nha thành bắc bộ biên cảnh công sự phòng ngự, bảo hộ chúng ta đường biên giới, đem uy hiếp ngăn chặn tại Vạn Trượng Sơn mạch như thế quá chậm. Ấy liền cơ hội là lập tức đưa ra ý kiến phản đối. Nàng hai tay chống trên bàn, màu xanh biếc trong con ngươi thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm, hận không thể lập tức giết tiến Vạn Trượng Sơn mạch. Chư vị, ngay tại chúng ta bây giờ họp thời điểm, bị thử nhân tù binh nhân tộc đồng bào còn tại nhận thụ lấy tra tấn. Nhóm chúng ta mỗi ở chỗ này chậm trễ một phút, liền có thể có một tên người vô tội chết đi, việc cấp bách là mau chóng cứu người. Nói đồng thời, Aelin nhìn về phía Edo, thành khẩn nói: "Bệ hạ, ta nguyện làm tiên phong xuất lĩnh đội một bộ đội tinh nhuệ xung phong điện hạ. Tha thứ ta không cách nào đồng ý ngài loại này lỗ mãng kế hoạch. Kia là giỡn mạng người, không phải kẻ mở eo người." Wesley tức sĩ cũng không có bởi vì đối phương là công chúa liền nhượng bộ, dùng lãnh khốc mà hiện thực ngữ khí nói: "Kẻ mở eo bọn tiểu tử không có nghĩa vụ vì cứu vớt nước láng giềng tù binh, mà đi cùng bạn trưởng bên trong dãy núi thử nhân chém giết, bọn hắn hẳn là hô bọn hắn sư tâm kỵ sĩ đoàn tới cứu người. Có thể bọn hắn cũng là thánh quan con dân." Ấy Lin đồng dạng không có bất luận cái gì lùi bước, không chút khách khí phản bác, đối mặt dị tộc nô dịch, nhóm chúng ta có nghĩa vụ đứng ra. Mặc kệ là kẻ mờ éo người hay là giai ở người, nhóm chúng ta đều là nhân tộc. Ngài nói rất đúng, ta không phủ nhận, nhưng nghĩa vụ không thể làm cơm ăn, cũng không thể làm tiền trợ cấp phát cho bỏ mình sĩ binh người nhà. Nhân nhượng tà ác mang ý nghĩa tương lai phải bỏ ra càng lớn đại giới đi đền bù. Nếu như những cái kia con chuột là đang tiến hành triệu hoán hỗn độn nghi thức, nhóm chúng ta sẽ tại tương lai thanh toán càng nhiều tiền trợ cấp. Vậy thì chờ nó phát sinh lại nói. Mặc dù hai người tìm từ coi như khắc chế, nhưng rất rõ ràng đã dùm beng. Ẹ đùa ngồi tại chủ vị, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra tiếng vang trầm nặng.
Hắn không nói gì, nhưng hai đầu lông mày kia xóa thật sâu nếp vốn bại lộ nội tâm của hắn xoắn xuýt. Trên tình cảm, hắn đồng ý ấy lìn, cũng thống hận những cái kia thử nhân hung ác. Nhưng mà lý trí bên trên, hắn càng có khuynh hướng hệ xử lý tức sĩ. Kẻ vợ công quốc vừa mới kết thúc hai trận chiến tranh, mặc dù kinh tế tại khôi phục, nhưng cũng chịu không được một trận không có lợi ích tiêu hao chiến. Mộ sát hành tỉnh thì cũng thôi đi, dù sao nơi đó có to lớn chiến lược giám sóc giá trị. Nhưng vì bọn này trốn ở trong hốc núi con chuột, thật đáng giá cảnh bờ eo đổ máu sao? Báo thủ cũng sẽ không để mất tích khảo sát viên phục sinh, lý trí cách làm là cho người nhà phát một bút tiền trợ cấp, tùy tiện mở hai pháo sau đó tuyên bố thắng lợi. Bất quá ấy liền có một câu hoàn toàn chính xác xúc động hắn nhân nhượng tà ác, mang ý nghĩa tương lai phải bỏ ra càng lớn đại giới đi đền bù. Nếu như những cái kia con chuột nhỏ chính tại trong sơn động làm lấy để cho người ta không rét mà run sự tình, bọn hắn hôm nay có thể hiến tế giai ở người, ngày mai liền có thể hiến tế kẻ mờ eo người. Các loại bọn hắn không thể rời đi thì người, kia là nhất định sẽ phát sinh sự tình. Ngay tại cục diện lâm vào rằng co thời điểm, vẫn đứng tại bàn dài một góc không nói gì La Viêm, đột nhiên ho nhẹ một tiếng đánh gậy hai người tranh chấp. Hai vị nói đến đều có lý. Nhìn xem lực chập trùng lẫy lìn, hắn dùng hòa hoan giọng điệu nói: "Cứu vớt thánh quan con dân, đúng là nhóm chúng ta thần thánh nghĩa vụ. Nhưng mẹ sứ lý tướng quân nói đến cũng không sai, nhóm chúng ta chưa hẳn không phải một mình gánh chịu tất cả áp lực." Nói, La Viêm từ địa đồ bên cạnh cầm lên một viên cờ xí, nhẹ nhàng cắm vào địa đồ cánh bắc núi non trùng điệp. Kia là hải nhân địa bàn. Vạn Trượng Sơn mạch cũng không chỉ thuộc về thử nhân. Theo ta được biết, ở tại dãy núi chỗ sâu hải nhân mới là nơi đó dân bản địa, càng là trời sinh diện chuột chuyên gia. Những cái kia con chuột gần nhất lại là đào hang lại là làm tà ác nghi thức, ta nghĩ bọn hắn hẳn là so nhóm chúng ta càng thêm phía sau lưng phát lạnh. Có một câu hắn không nói, hải nhân cái này thời điểm chỉ sợ không chỉ là phía sau lưng phát lạnh đơn giản như vậy, liền hoa cúc cũng bắt đầu lạnh. Dù sao học bang giáo sư thế mà cùng thử nhân quấy nhiêu đến cùng một chỗ. La Viêm không tin bọn này thằng lùn nhóm một điểm tiếng gió đều không nghe thấy, không dám lộ ra chỉ sợ mới là đúng. Dù sao đế quốc cách 108.000 dặm, có quản hay không bọn hắn còn có cái cỏ, nhưng đại hiền giả nhưng lại tại bên cạnh bọn hắn. Bọn hắn cái này một lát khẳng định cảm thấy nhân loại thật sự là khinh nhẫn. Khinh cực kỳ, lại một điểm biện pháp đều không có, dù sao hoàng đồng quan còn phải dựa vào lấy nhân loại hỗ trợ. Ẹ đồ con mắt có chút tỏa sáng. Hoàn toàn chính xác nếu có hải nhân hỗ trợ, tác chiến ở vùng núi độ khó đem giảm mạnh. Nhóm chúng ta có thể hướng Cao Sơn Vương quốc phái ra sứ giả, động viên chi này cổ lão minh hữu. Bọn hắn sẽ tại đông bắc phương hướng phát động công kích, cùng bên ta hình thành bầy kín. Ta chính là ý tứ này, nếu như bọn hắn chịu tham dự đối thị thối thị tộc tác chiến, nhóm chúng ta tại chiến lược phương diện áp lực đem thật to giảm bớt, chỉ cần ở tiền tuyến mở một đầu thông hướng vương quốc người lùn đường tiếp tế. La Viêm mỉm cười, ngón trỏ di động xuống dưới, ly khai sở tì nổ dạ bá tức lĩnh, rơi vào chiến lược địa đồ góc tây nam. Trừ cái đó ra, nhóm chúng ta còn có thể từ Nê Triệu Thành chiêu binh. Nê Triệu Thành, vợ chèn cao mày nói, không sai. Những cái kia tích dịch nhân đối ác liệt hoàn cảnh có trời sinh thích ứng lực, mà lại theo ta được biết, tại bọn hắn thực đơn bên trong, loại này con chuột thế nhưng là khó được mỹ vị. La Viêm mở ra tay, giọng nói nhẹ nhàng, chỉ cần cho đủ thù lao, những cái kia tích dịch nhân có thể thay nhóm chúng ta tiêu diệt toàn bộ những cái kia khó gặm sơn động. Đôi này bọn hắn tới nói tựa như an tiệc đứng. Trong lều vải an tĩnh mấy giây, vợ chèn sờ lên trên cằm gốc dâu cằm, mà hệ xử lý tức sĩ trong mắt tâm tình mâu thuẫn cũng tiêu tán không ít. Nếu là như vậy, ngược lại là ý kiến hay. Để dị tộc đi đối phó dị tộc, nhóm chúng ta chỉ cung cấp trang bị cùng hậu cần, có thể đem tỷ số thương vong khống chế tại thấp nhất. Ấy liền cũng nhẹ gật đầu. Mặc dù vầng trán của nàng ở giữa còn nổi một vòng sầu lo, nhưng nàng đồng thời cũng rõ ràng, đây đúng là trước mắt có thể được nhất phương án. Thế nhưng là, cái này cần bao lâu? Những cái kia bị bắt làm tù binh nhân loại khả năng đợi không được. Hải nhân bên kia, bọn hắn đã từng cùng nhóm chúng ta kể vai chiến đấu, câu thông rất nhanh. Về phần Nê Triệu Thành, ta tin tưởng có sạc sở bị tuyển tiên sinh hỗ trợ, động viên không dùng đến quá lâu. La Viêm nhìn về phía Edward, ngữ khí ôn hòa tiếp tục nói: "Chỉ bất quá, khả năng này cần nhóm chúng ta đại công tức bệ hạ làm một điểm nho nhỏ biến báo. Tỷ như, trao tặng Âu Tơ Vương quốc tại kèm bờ cảnh nội tạm thời quân sự thông hành quyền, nhóm chúng ta cần Âu Tơ sĩ quan tiến về tiền tuyến chỉ huy tác chiến." "Không có vấn đề." Đối mặt con lìn thân vương đề nghị, Edward không có bất cứ chút do dự nào, lúc này vỗ bàn nói: "Long thần con dân là nhân tộc cổ lão minh hữu, nếu như Âu Tơ Vương quốc nguyện ý thân xuất biệt thủ, nhóm chúng ta giơ hai tay hoan nghênh. Không chỉ là thông hành quyền, hoàng gia đường sắt công ty đường sắt cùng cảng khẩu đem toàn tuyến hướng những cái kia trợ giúp chúng ta người mở ra. Có liền điện hạ, thuyết phục bọn hắn liền nhờ ngươi. Vô luận là có liền công quốc vẫn là Âu Tơ Vương quốc, đều là kẻ mở công quốc trọng yếu minh hiếu. Đã có liền điện hạ có năm chắc thuyết phục Âu Tơ Vương quốc ra tay, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà lại, cái này thế nhưng là quan sát học tập tốt cơ hội. E đồ vô cùng chờ mong, có thể từ long thần con dân trên thân nhìn thấy càng nhiều so rộ xỉ súng trường càng kinh người tốt đồ vật. Rất vinh hạnh vì ngươi cống hiến sức lực, ta bằng hữu." La Viêm vui vẻ gật đầu, yêu nhã thi lễ một cái. Sau đó, hắn xoay người, nhìn về phía vẫn như cũ có chút lo lắng lệ lìn. Trừ bỏ những này vĩ mô chiến lược bộ chiến thự, kế tiếp là chiến thuật phương diện hành động. Một phương diện, nhóm chúng ta cần làm tốt cùng thị thối thị tộc chiến tranh toàn diện chuẩn bị, tại binh lực bố trí cùng ngoại giao phương diện đồng thời ra tay. Còn mặt kia, La Viêm ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, trong mắt lại lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hàn mang. Nhóm chúng ta đem tổ kiến một chi tinh nhuệ tiểu đội, đi đầu một bước xâm nhập đến thử nhân phòng tuyến nội địa, làm rõ ràng những con chuột kia đến cùng tại trong sơn động lén lén lút lút làm những thứ gì. Cùng tận nhóm chúng ta có khả năng, đem nhóm chúng ta có thể nhìn thấy nhân tộc đồng bào mang về.